Chương 415, đây chính là nữ đế thần sủng. Chương 415, đây chính là nữ đế thần sủng. 650 viên tiểu thiên sư, giá tiền này vẫn là quá cao, chúng ta nhiều nhất có thể tiếp thu 600 viên. Sắc mặt của Hồng Chí Tôn khó coi nói. Một bên, Ngụy Chí Tôn nghe đến Trương Tuyệt Trần vẫn không muốn nhả ra. Hắn vội vàng lấy ra một cái tinh xảo hộp đưa cho Trương Tuyệt Trần. Theo cái hộp tinh xảo mở ra, một viên tản ra vô tận ma lực đồng thời không ngừng nhảy lên trái tim, xuất hiện tại trước mặt Trương Tuyệt Trần. Tiểu thiên sư, viên này trái tim của Hấp Huyết Ma Vương chính là chúng ta bồi thường chí bảo. Giá trị của nó tuyệt đối phải vượt qua 50 viên thất giai tinh hạch. Chỉ cần đem cái này cái trái tim thực vật vào thể nội phía sau, cho dù là người bình thường cũng có thể làm được trường sinh bất lão. Liền xem như hạ vị Chí Tôn nhận lấy sắp chết tổn thương, cắm vào quả tim này phía sau, cũng sẽ thần tốc chuyển biến tốt đẹp. Ngụy Chí Tôn giải thích nói, đối với hắn mà nói, viên này trái tim của Hấp Huyết Ma Vương cũng là tương đối chân quý, không phải bạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng không nỡ đem quả tim này giao ra. Nhưng quả tim này đối hắn loại này trung vị Chí Tôn đã không có hiệu quả gì, chỉ có thể dùng cho gia tộc thiên tài hậu bối trên thân. Nghe lấy Ngụy Chí Tôn giải thích, Trương Tuyệt Trần thừa nhận hắn động tâm. Nếu biết rõ, hắn cách trở thành Chí Tôn cần tương đối dài một đoạn thời gian. Nếu là chính giữa xảy ra bất trắc, gặp nguy cơ sinh tử, quả tim này hoàn toàn có thể bảo vệ chính mình một mạng. Nghĩ đến cái này, Trương Tuyệt Trần vội vàng truyền âm cho Diệp Mặc, có chút kích động nói: "Diệp huynh, người này bồi thường cho chúng ta chí bảo là trái tim của Hấp Huyết Ma Vương. Nghe nói có khả năng đem sắp chết hạ vị Chí Tôn trực tiếp khôi phục lại." Chí Tôn Hào Đình khách sạn bên ngoài trong bãi đỗ xe, Diệp Mặc nghe nói như thế, trong lòng lập tức có chút kinh ngạc. Hắn theo bản năng nghĩ đến quả tim này có thể hay không cứu sống Trần Lao hoặc là khôi phục Lâm Lao thương thế. Chỉ bất quá nghĩ đến Trương Tuyệt Trần nói quả tim này chỉ là nắm giữ khôi phục sắp chết hạ vị Chí Tôn hiệu quả, Diệp Mặc lập tức chỉ cảm giác có chút thất lạc. Bởi vì thất thất đại chiêu đồng dạng có thể làm được loại này trình độ, cho nên quả tim này tác dụng kỳ thật không tính là rất lớn. Trái tim của Hấp Huyết Ma Vương sao? Có lẽ Hồng Cơ về sau có khả năng dùng đến. Diệp Mặc trầm tư một lát, truyền âm nói: "Trương Minh, ta đoán chừng có thể lấy ra 600 viên tinh hạch cùng quả tim này, cũng đã là bọn họ danh giới cuối cùng. Cho nên thấy tốt thì lấy a." Nghe nói như thế, Trương Tuyệt Trần lập tức thu hồi suy nghĩ. Sau đó hắn đầy mặt vui mừng nhìn hướng Hồng Chí Tôn cùng với Ngụy Chí Tôn, nói: "Hai vị Chí Tôn, đã các ngươi đã như vậy có thành ý, vậy ta cũng không tiện tăng giá nữa. Tuy nói cái này giá trị của nữ đế thần sủng có lẽ cao hơn tại 700 viên thất giai tinh hạch, nhưng gần nhất ta có chút thiếu tiền, đồng thời cũng muốn cùng các ngươi kết bạn một phen. Cho nên các ngươi ra giá cả, ta đồng ý." "Ha ha, tiểu thiên sư, vậy chúng ta hợp tác vui vẻ." Hồng Chí Tôn vừa cười vừa nói. Một bên, Ngụy Chí Tôn thấy thế, cũng là dùng tay vuốt ve râu dài, tâm tình lộ ra cực kỳ vui vẻ. "Tiểu thiên sư, những này tinh hạch cùng quả tim này, ngươi tranh thủ thời gian cất kỹ a." Ngụy Chí Tôn chỉ trên mặt đất trong dương để đó 500 viên tinh hạch, sau đó lại từ trong không gian thương khố lấy ra 100 viên tinh hạch đưa cho Trương Tuyệt Trần nói. Trương Tuyệt Trần nghe vậy, không có chút gì do dự, trên mặt lộ ra cực hạn vui mừng, đem những này tinh hạch cùng Hấp Huyết Ma Vương trái tim cất kỹ. Đợi đến hắn cất kỹ về sau, hai tên Chí Tôn đều là đẩy mặt mong đợi nhìn về phía hắn. Mà lúc này, Trương Tuyệt Trần tự nhiên biết đối phương là có ý gì. Chỉ thấy trong tay Trương Tuyệt Trần tỏa ra một trận nhàn nhạt linh lực, theo sau khi ngưng tụ thành một đạo màu đen chất pháp, đem một cái to lớn thanh đồng cổ quan triệu hoán mà ra. Cái này cửa ra vào thanh đồng cổ quan cực kỳ khổng lồ, trực tiếp đem nửa cái gian phòng đất trống đều chiếm cứ. Hai tên Chí Tôn thấy thế, trong mắt lóe lên kinh ngạc đồng thời, lại trở nên cực kỳ nghi hoặc. "Tiểu thiên sư, đây chính là phong ấn nữ đế thần sủng quan tài sao?" Hồng Chí Tôn vô cùng nghi ngờ hỏi, "Làm sao cái này cổ quan tài là một cái thanh đồng quan a?" Ngụy Chí Tôn thấy thế, trong mắt cũng là có chút không hiểu. Nguyên bản bọn họ cho rằng cái này cổ quan tài kém cỏi nhất cũng là thái cổ thủy tinh quan, nhưng không nghĩ tới thế mà chỉ là thanh đồng quan. Cái này để bọn họ không thể không hoài nghi phía trước những tin tức kia chân thực tính. "Hắc hắc, hai vị Chí Tôn, có nhiều thứ nha, không thể chỉ là nhìn bề ngoài, mà là nhìn muốn nội tại." Trương Tuyệt Trần vừa cười vừa nói. Ngay sau đó, hắn liền ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ thanh đồng quan tài nói, "Lại ra đi, để hai vị Chí Tôn gặp ngươi một chút." Theo lời của Trương Tuyệt Trần âm rơi xuống, trong thanh đồng cổ quan đột nhiên vang lên một trận tiếng chó sủa. Ngay sau đó, một cái bóng loáng sáng bóng chọc đầu hắc cầu trực tiếp từ bén lên vách quan tài, từ trong nhảy ra ngoài. "Hai vị, đây chính là nữ đế thần sủng." Trương Tuyệt Trần trên mặt nụ cười, chỉ hắc cầu nói. Mà lúc này, Hồng Chí Tôn cùng Ngụy Chí Tôn cùng với bên trong căn phòng mấy tên hộ vệ nhìn thấy nữ đế thần sủng vậy mà là dạng này một bộ dáng, lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Mấy tên hộ vệ trên mặt mỉm cười, không nhịn được nhìn thoáng qua nhau, một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dạng. Bọn họ theo bản năng cho rằng nhà mình chủ tử bị hố. Bởi vì đầu này hắc cẩu dáng dấp thực sự là quá xấu xí, thế nào thấy đều không xứng với thần sủng cái này thân phận. Một bên, Hồng Chí Tôn cùng Ngụy Chí Tôn nguyên bản vui sướng sắc mặt cũng từ trời trong xanh truyền âm, thay đổi đến vô cùng âm trầm. "Tiểu thiên sư, chẳng lẽ ngươi là đang đùa chúng ta?" Sắc mặt của Hồng Chí Tôn cực kỳ khó coi, cắn răng chất vấn. "Tiểu thiên sư, chúng ta như vậy có thành ý, ngươi vậy mà dùng cầm một cái thanh đồng tiềm lực hắc cẩu đến lừa gạt chúng ta. Chẳng lẽ ngươi thật cho là chúng ta không có tính tình sao?" Trên người Ngụy Chí Tôn tản phát ra trận trận khí thế, ngữ khí lạnh lùng nói ra. Trương Tuyệt Trần nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi đến có chút khẩn trương. Mà một bên hắc cẩu nghe đến cái này hai tên Chí Tôn lời nói, lập tức liền một cơn lửa giận xông lên đầu. "Chỉ bằng các ngươi hai cái rác rưởi, cũng khinh thường lại ra ta." Hắc cẩu nhe răng rằng, âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu là đổi lại gia đình phong kỳ, một cái dám liền có thể sụp đổ chết các ngươi." Lời này vừa nói ra, Hồng Chí Tôn lập tức giận tím mặt. Chỉ thấy hắn bước ra một bước, hung hăng nâng lên một chân liền hướng về hắc cầu đạp tới. Mặc dù linh lực của hắn đã bị Lâm Chí Tôn phong ấn một năm, nhưng hắn xem như nhục thân cường đại trung vị Chí Tôn, liền tính không có linh lực, thực lực cũng tương tự không thể khinh thường. Cho nên hắn cảm giác phải tự mình bộ này cơ thể Chí Tôn cấp, muốn đá chết một đầu hắc cầu, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì độ khó. Hắc cầu, ngươi dám nhục chửi chúng ta, quả thực tự tìm cái chết. Hồng Chí Tôn giận dữ hét. Ha ha, Chí Tôn có đúng không? Liền ngươi cũng muốn làm tổn thương ta. Hắc cầu đối chọi gay gắt nói. Theo Hồng Chí Tôn chân giống như gió lốc gào thét hung hăng đá vào trên người hắc cầu. Hắc cầu lại phảng phất một tôn đứng lặng vạn cổ cao như núi, vậy mà không nhúc nhích tí nào. Ngược lại là Hồng Chí Tôn chân dưới một kích này, vậy mà phát ra răng rắc một tiếng vang dọn. Chân của hắn vậy mà gãy xương. A! Hồng Chí Tôn kêu thảm một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất, đầy mặt tạm đạm ống chân. Một bên Ngụy Chí Tôn thấy thế, lập tức sợ ngây người. Hồng Chí Tôn, ngươi đây là? Chuyện gì xảy ra? Ngụy Chí Tôn đầy mặt ngượng bức mà hỏi. Ngụy lão, con chó này nhục thân truyền ngôn không giả. Vậy mà thật có thể gánh vác Chí Tôn đánh đập. Hồng Chí Tôn run rẩy nói. Hừ, các ngươi hai mắt chó nhìn ra thấp. Đừng nói Chí Tôn, liền xem như thánh vực tới, lại ra ta cũng có thể không bị thương chút nào ngăn cản được bọn họ công kích. Hắc Cẩu nâng lên cao ngạo đầu, đầy mặt khinh thường nhìn xem hai người nói. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Hắc Cẩu đội vàng quay đầu nhìn hướng Trương Tuyệt Trần, hỏi, bà tử, bọn họ mới vừa ra bao nhiêu tiền mua ta tới? Lại ra, bọn họ ra 600 viên thất giai tinh hạch cùng một kiện trí bảo mua ngươi. Trương Tuyệt Trần hồi đáp. Thảo, lại ra ta liền đáng giá chút tiền này sao? Bọn họ cũng qua khinh thường lại ra đi. Thêm tiền, thêm tiền. Chương 416, giao dịch kết thúc. Bạch Ma Ngụy Trang chương 416, giao dịch kết thúc. Bạch Ma Ngụy Trang theo Hắc Cẩu một trận hồ đồ. Hai tên Chí Tôn cũng là có chút bất đắc dĩ, sau đó liền đem giá cả tăng lên tới 650 viên tinh hạch. Chỉ bất quá làm bọn hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là, rõ ràng Trương Tuyệt Trần đã đem Hắc Cẩu bán đi, Hắc Cẩu lại phảng phất giống như là gặp một kiện rất có mặt mũi sự tình đồng dạng, giúp đỡ Trương Tuyệt Trần tại đến tiền. Ngụy lão, con chó này có thể nào không quá tốt? Đến lúc đó chúng ta nhất định muốn nhìn cho thật kỹ nó mới được, nếu không, không chừng muốn ồn ào ra đại sự gì. Hồng Chí Tôn hướng về Ngụy Chí Tôn truyền âm nói. Ngụy Chí Tôn nghe vậy, nhìn xem đám kia Trương Tuyệt Trần đếm tiền Hắc Cẩu, cũng là nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Trương Tuyệt Trần cùng Hắc Cẩu giải trừ khế ước phía sau, liền đem Hắc Cẩu khế ước trận pháp bức cho hai tên Chí Tôn. Mà hai tên Chí Tôn tựa hồ thương lượng xong đồng dạng, đầu tiên giao Hắc Cẩu cho Hồng Chí Tôn khế ước. Hai vị Chí Tôn, chúc mừng các ngươi thu được có thể trưởng thành loại hình siêu cấp quan tài linh. Tất nhiên ta đã đem nó giao cho các ngươi, vậy liền trước không quấy rầy các ngươi. Trương Tuyệt Trần cười hướng về hai tên Chí Tôn nói. Hai tên Chí Tôn nghe vậy, nhẹ gật đầu, không có tiếp tục để ý tới Trương Tuyệt Trần, chỉ là nhìn xem Hắc Cẩu, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Hai phút phía sau, Trương Tuyệt Trần hăng hái đi tới Chí Tôn Hào Đỉnh khách sạn bên ngoài bãi đỗ xe vị trí. Sau đó hắn tìm tới Diệp Mặc, liền theo Diệp Mặc vào xe thể thao, liền hướng về Tây Giang Diệt Ma căn cứ vị trí mở ra. Chờ hai người trở lại Diệt Ma căn cứ Sơn Đỉnh biệt thự về sau, Diệp Mặc liền hỏi thăm Trương Tuyệt Trần một phen liên quan tới Hấp Huyết Ma Vương trái tim chuyện này. Mà Trương Tuyệt Trần biết Diệp Mặc đối trái tim này cảm thấy rất hứng thú, cũng không có che giấu, trực tiếp đem quả tim này giao cho Diệp Mặc. Diệp huynh, viên này Hấp Huyết Ma Vương trái tim đối ngươi có rất nhiều tác dụng sao? Trương Tuyệt Trần nhìn hướng Diệp Mặc không hiểu hỏi. Diệp Mặc nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu hồi đáp, là, quả tim này có thể làm ta quan tài linh tiến hóa hạch tâm tài liệu. Trương Minh, quả tim này ngươi nguyện ý bán ra cho ta sao? Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, nguyện ý ra 50 viên thất giai tinh hạch cùng ngươi đổi. Diệp Mặc nhìn trong tay trái tim, lại nhìn một chút Trương Tuyệt Trần, cực kỳ nói nghiêm túc. Nghe nói như thế, Trương Tuyệt Trần phản ứng đầu tiên chính là Diệp Mặc vì sao lại có như thế tinh hạch. Bất quá hắn không có hỏi nhiều, ngược lại là gật đầu nói, tất nhiên Diệp huynh muốn, cái kia Diệp huynh cầm đi là được, chỗ nào còn cần Diệp huynh trả tiền a. Diệp Mặc nghe vậy, sững sờ một chút, sau đó lắc đầu nói, Trương Minh, cái này tiện nghi ta cũng không thể chiếm ngươi, nên là bao nhiêu tinh hạch chính là bao nhiêu tinh hạch. Này, vậy được rồi, tất nhiên Diệp huynh khăng khăng như vậy, cái kia bản gia ta cũng không tốt tiếp tục thoái thác. Trương Tuyệt Trần có chút ngượng bức nói. Nói xong, Diệp Mặc không có chút gì do dự, trực tiếp lấy ra 50 viên phẩm tướng cực kỳ xuất chúng thất giai tinh hạch giao cho Trương Tuyệt Trần. Nửa giờ sau, Diệp Mặc đem Lưu Đại Tráng gọi tới trong sơn đỉnh biệt thự. Ba người đơn giản nếm qua một bữa cơm phía sau, Diệp Mặc liền hướng Lưu Đại Tráng báo cho một phen sớm mấy ngày tại bên trong Lân Hồ huyện phát sinh sự tình. Mà khi Lưu Đại Tráng biết trong Lân Hồ huyện có chuẩn quân vương cùng với một tên táng hồn giáo hộ pháp lúc, lập tức kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Diệp lão đệ, Lân Hồ huyện chuyện này còn nhờ vào ngươi. Nếu không phải ngươi lời nói, chúng ta căn cứ không biết còn muốn đầu nhập bao nhiêu trấn quan sư đi trong Lân Hồ huyện. Nếu như bọn họ toàn bộ đều bị vây ở Lân Hồ huyện lời nói, cái kia trên trầm thi hồ phòng tuyến tình huống liền không cần lạc quan. Lưu Đại Tráng trên mặt vẻ cảm kích nhìn hướng Diệp Mặc nói. Diệp Mặc nghe vậy, chỉ là xua tay nói, một cái nhấc tay mà thôi, dù sao ta cũng không muốn tại Lân Hồ huyện nghỉ ngơi quá lâu. Rất nhanh, Diệp Mặc cùng Lưu Đại Tráng lại lần nữa trò chuyện một chút chuyện liên quan tới trầm thi hồ phòng tuyến. Đợi đến Lưu Đại Tráng đi rồi, Diệp Mặc liền về tới biệt thự tầng 2 trong phòng ngủ, lại lần nữa dùng tinh huyết nuôi nấng một phen long trứng, đem long trứng tỉnh lại độ tăng lên tới 76. Đợi đến lần này giúp Trương bản tử giải quyết xong đấu giá hội sự tình phía sau, ta nhất định phải tìm một cơ hội đi gặp một lần Lâm lão. Diệp Mặc nằm ở trên giường, nhìn lên trần nhà, tự lẩm bẩm. Đối với Trương Tuyệt Trần có phải là táng hồn giáo cơ sở ngầm vấn đề này, Diệp Mặc nghĩ đều sẽ không nghĩ, bởi vì hắn phần trăm trăm có thể khẳng định, Trương Tuyệt Trần cùng táng hồn giáo khẳng định không có nửa xu quan hệ. Dù sao quyền lực, bối cảnh, tài nguyên, thực lực tất cả mọi thứ đồ vật, Trương Việt Trần cũng sẽ không thiếu. Có khả năng ở tại điều kiện như vậy hậu đái tiên sư phụ, hơn nữa là thiên sư chuyển người thân phận, Trương Việt Trần trừ phi là chỉ số IQ có vấn đề, mới sẽ tuyển chọn gia nhập Táng Hồn giáo. Đương nhiên, liên quan tới Táng Hồn giáo cơ sở ngầm chuyện này, Diệp Mặc cũng sẽ không cảm thấy là chính mình đang hù dọa chính mình. Dù sao Diệp Tiểu Giao tình cảnh trước mắt hắn không cách nào nắm giữ, cho nên hắn cũng không dám đi cược. Nếu như bạn nhất chính mình lại lần nữa gặp Lâm lão bị cái kia Tiêu lão cậu phát hiện, cái kia Diệp Tiểu Giao tình cảnh liền càng thêm nguy hiểm. Đúng lúc này, Diệp Mặc đột nhiên nghĩ đến Bạch Ma kỹ năng Thiên Diện Ngụy Trang. Loại này dưới trạng thái Bạch Ma, trừ chính mình phá Tà Kim Đồng có khả năng xem thấu Ngụy Trang bên ngoài, cho dù là Chí Tôn cũng vô pháp nhìn ra. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc khỏe miệng lập tức nở một nụ cười, sau đó trực tiếp đem Bạch Ma kêu gọi ra. "Chủ, ngài tìm ta có chuyện gì?" Bạch Ma nhìn hướng Diệp Mặc, vẻ mặt thành thật hỏi. Diệp Mặc nghe vậy, ngữ khí lập tức thay đổi đến nghiêm túc, nói: "Bạch Ma, ngươi có thể biến thành ta bộ dáng sao?" "Chủ, cái này ta cần thử một chút." Bạch Ma suy nghĩ một chút, toàn bộ thân thể bắt đầu phát sinh chậm rãi biến hóa. Chỉ thấy thân hình của hắn chậm rãi thay đổi, hình dạng bắt đầu điều khiển tinh vi. Chỉ là trong thời gian cực ngắn, liền đã thay đổi đến cùng Diệp Mặc không sai chút nào, ngay cả âm thanh cũng biến thành giống nhau như lúc. Thế nhưng, loại này biến hóa lại có cái bắt mắt nhất thiếu sót, đó chính là Bạch Ma biến thành Diệp Mặc, như cũng giữ lại ảm đạm làn da cùng với mái đầu bạc trắng còn có một cặp đỏ tươi con mắt. "Chủ, ta thất bại, ta không cách nào hoàn toàn biến thành ngươi hình dạng. Phía trước ta có thể làm đến 100% ngụy trang, là vì ta thôn phệ những người kia thi thể. Nếu là thật sự muốn trở thành ngươi dáng dấp lời nói, có lẽ chủ có thể cho ta cung cấp một chút tinh huyết, hoặc là huyết đủ." Bạch Ma có chút khó khăn nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc lập tức cười ha ha một tiếng, nói: "Không phải liền làm một chút tinh huyết cùng huyết đủ sao? Cái này đơn giản." Nói xong, Diệp Mặc quanh thân lập tức dâng lên từng đợt huyết khí biến thành huyết tu la. Chỉ thấy trong mắt Diệp Mặc tinh quang lóe lên, khép lại năm ngón tay, trực tiếp dùng đầu ngón tay chảo đao nhắm ngay cánh tay của mình hung hăng một bổ. Một giây sau, máu me tung tóe. Diệp Mặc toàn bộ cánh tay nháy mắt bị chảo đao cho chặt đứt, hướng về Bạch Ma phương hướng ném đi mà đi. Bạch Ma thấy thế, trong lòng lập tức giật mình, vội vàng tiếp nhận đầu này cánh tay. "Bạch Ma, hấp thu a. Có những này huyết đủ, ngươi có lẽ có thể hoàn mỹ biến thành ta bộ dáng." Diệp Mặc khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Bạch Ma nghe vậy, cũng không tại xoắn xuýt. Ngay sau đó, trong cơ thể của nó lập tức xuất hiện một đạo như gai nhọn xúc tu, nháy mắt đâm vào Diệp Mặc vừa vặn chặt đứt cái kia đoạn cánh tay bên trong. Mà lúc này, theo Bạch Ma đem cái này đoạn cánh tay thôn phệ, thân thể của nó lại lần nữa bắt đầu biến hóa. Chỉ là trong chớp mắt, một cái hoàn mỹ phục khắc Diệp Mặc tất cả bóng người, xuất hiện ở trước người của Diệp Mặc. "Chủ, hiện tại vốn ma biến thành ngươi bộ dáng, cho dù là bất luận kẻ nào tới, cũng tuyệt đối điều tra không đến một tia dị thường." Bạch Ma lộ ra cùng Diệp Mặc giống nhau như lúc mỉm cười nói. "Ha ha, không sai. Loại kia ta lần này cùng Trương Tuyệt Trần tham gia xong giám định hội phía sau, ngươi liền lấy thân phận của ta, đi theo hắn về Thiên Sư phủ a." Chương 417, giám định hội, Trương Tuyệt Trần cao quang thời khắc. Chương 417, giám định hội, Trương Tuyệt Trần cao quang thời khắc. Sáng sớm hôm sau, Diệp Mặc lại lần nữa nuôi nấng một lần lòng trứng. Sau đó hắn dưới sự thúc dục của Trương Tuyệt Trần, cùng nhau đi tới Tây Giang căn cứ thị Bắc thành khu. Rất nhanh, hai người theo chen chúc biển người, đi tới lần này Tây Giang căn cứ thị giám định hội bên ngoài sân bên cạnh. Cùng lần trước tại Giang Nam căn cứ thị cử hành cỡ lớn quan linh giám định hội khác biệt, trước mắt cái này giám định hội chẳng quy mô rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Tuy nói đến người ngược lại là nối liền không dứt, nhưng tại tràng tuyệt đại đa số người cảnh giới cũng không tính là cao. Trong đó siêu phàm giả chiếm hơn phân nửa, truyền kỳ cường giả tựa hồ tới vô cùng ít ỏi. Nếu biết rõ, cỡ trung trong giám định hội gần như rất khó xuất hiện S cấp quan linh, đại đa số đều là lấy A cấp quan linh làm chủ. Mà đạt tới truyền kỳ thực lực cường giả, sẽ rất ít có người lựa chọn tại loại này trong giám định hội mua sắm quan tài. Dù sao cái này đối với bọn họ đến nói, A cấp quan linh không phải bọn họ muốn, tham dự giám định hoàn toàn là lãng phí thời gian. 5 phút phía sau, bởi vì thân phận của Trương Tuyệt Trần đặc thù, cho nên hoàn toàn không cần bất luận cái gì thiếp mời liền có thể tiến vào. Theo Diệp Mặc cùng Trương Tuyệt Trần tiến vào giám định trong quán, hai người tìm cái hội trường hàng trước nhất vị trí ngồi xuống. Chỗ này giám định hội tràng diện tích không coi là quá lớn, nhìn qua tựa như là một cái phòng âm nhạc đồng dạng. Ở giữa nhất là một cái dài 8 mét tả hữu đài chủ tịch, mà dưới đài thì là từng hàng chỗ ngồi. "Diệp Minh, ngươi nói lần này trong giám định hội còn có thể hay không xuất hiện giống chó ra như thế có thể trưởng thành loại hình quan tài linh a?" Trương Tuyệt Trần nhìn hướng Diệp Mặc, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi chi sắc. Diệp Mặc nghe vậy, lập tức liếc đối phương một cái, có chút bất đắc dĩ nói: "Trương Minh, ta phát hiện ngươi thật giống như là đang nằm mơ. Giống hắc cẩu như thế quan tài linh, trên thế giới này có thể xuất hiện một cái, liền đã coi là không hợp tối thường. Hiện tại ngươi thế mà còn nghĩ có cái thứ hai, cái này hoàn toàn không có khả năng." Diệp Mặc khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói. Nghe nói như thế, Trương Tuyệt Trần lập tức có chút thất vọng lắc đầu nói: "Quả nhiên là cơ trung đấu giá hội, quy mô vẫn là quá nhỏ. Đoán chừng bản gia hôm nay cũng đập không đến cái gì muốn đồ vật." 10 phút phía sau, đợi đến ở đây 200 nhiều tên tham dự giám định trấn quan sư cùng giám định sư toàn bộ ngồi xuống. Một tên dáng người cao gầy, mặc lễ phục màu đỏ đẹp người nữ chủ trì mặt mỉm cười từ phía sau đài đi ra. Theo tên này đẹp người nữ chủ trì đi tới một cái để đó mịt rộ phồn bên cạnh bàn, trên mặt của nàng lập tức lộ ra một cái vui sướng nụ cười. "Hoan nghênh các vị trấn quan sư cùng giám định sư tới tham gia Tây Giang căn cứ thị cỡ trung quan linh giám định hội. Lần này đấu giá hội là chúng ta nhận lấy Mô Kim đoàn săn mộ ủy thác, đặc biệt đến tổ chức lần đấu giá này. Tất nhiên người ở chỗ này đều đã đến đông đủ, như vậy ta liền nói ngắn gọn ta tuyên bố, hôm nay giám định hội chính thức mở ra. Đẹp người nữ chủ trì lộ ra một vệt nụ cười, ngữ khí sục sôi nói. Theo một trận tiếng vỗ tay rơi xuống, đẹp người nữ chủ trì quay người hướng về hậu trường vị trí vẫy vẫy tay. Mà lúc này, hậu trường lối vào lập tức xuất hiện bốn tên hạ vị truyền kỳ. Bốn người bọn họ trước mặt trưng bày một cái đen nhánh vô cùng, bị phong ấn bao trùm lấy cự hình quan tài. Đợi đến bốn người bọn họ đem cái này cố quan tài mang lên đẹp người nữ chủ trì bên cạnh phía sau. Đẹp người nữ chủ trì lập tức cầm lên microphone, lớn tiếng nói, "Các vị, lần này quan tài là từ 6 cái trong cổ đại bí cảnh khai quật mà ra, tổng cộng có 150 cửa ra vào, trong đó phong ấn đẳng cấp thấp nhất không thua kém ám kim cấp, trong đó càng là có S cấp. Tiếp xuống muốn đấu giá, là trước mắt ta cái này cố quan tài, giá khởi điểm là một viên lục giai tinh hạch. Các vị có một phút thời gian có thể đối cái này cố quan tài tiến hành giám định. Đợi đến giám định sau đó, các vị có thể tùy ý đấu giá." Người chủ trì cười tủm tỉm nói. Nói xong, người chủ trì hướng thẳng đến phía sau lui lại mấy bước rời ngăn lại tầm mắt mọi người thân thể. Mà lúc này, nguyên bản bày tại trên đài hội nghị màu đen quan tài, chậm rãi bị giản giáo đẩy lên, thăng lên đến giữa không trung. "Diệp huynh, cái này cố quan tài thế nào? Muốn hay không đập?" Trương Tuyệt Trần nhìn hướng Diệp Mặc, trà sát tay hỏi. Đối với giám định quan tài chuyện này, Trương Tuyệt Trần chỉ bày tỏ nhất khiếu bất thông. Tuy nói hắn phía trước tiêu hết mấy trăm ức đại hạ tệ tại Giang Nam căn cứ thị cỡ lớn trong giám định hội, nhưng hắn vẫn cứ không có rèn luyện ra một tia giám định năng lực. Mà trước mắt, có Diệp Mặc ở đây, Trương Tuyệt Trần tự nhiên đối với lần đấu giá hội này vô cùng chờ mong. Chỉ là một cái phong ấn yêu ma ám kim quan tài mà thôi, không đáng đập. Diệp Mặc quay đầu nhìn hướng đầy mặt hưng phấn Trương Tuyệt Trần, ngữ khí bình thản nói: "Mới ám kim cấp sao vậy quên đi, xác thực không đáng đập." Trương Tuyệt Trần móc méo miệng nói: "Ai, Diệp huynh, nếu không ngươi giúp ta trước nhìn một chút. Ngày hôm qua ta chiếm được như vậy nhiều thất giai tinh hạch, chính là kích động đến cả đêm không có ngủ. Chờ chút ngươi thấy được A cấp cùng S cấp quan tài linh, nhất định muốn đem ta gọi tỉnh nha." Trương Tuyệt Trần ngáp một cái nói. Nói xong, hắn lập tức khẽ đảo đầu, tựa vào tòa trên ghế đánh tới khò khè đến. Một bên, Diệp Mặc nhìn thấy Trương Tuyệt Trần bộ dáng này, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Rất nhanh, theo giám định trong tràng bầu không khí càng ngày càng náo nhiệt, 20 nhiều cô quan tài đã bị tranh đoạt xong xuôi. Kế tiếp một cái lớn quan tài lớn, lập tức đưa tới Diệp Mặc chú ý, chỉ thấy trong mắt Diệp Mặc hiện lên một vệt kỳ quang, cái này cô quan tài bảng nháy mắt xuất hiện ở Diệp Mặc đến trong mắt. Tên: Đại Địa Ma Hùng chủng tộc, hung thú phong ấn cấp bậc A cấp chân vương phỉ thúy quan A cấp hung thú. Trước mắt Diệp Mặc sáng lên. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh ngủ Trương Tuyệt Trần, trực tiếp tại đối phương trên bả vai vỗ một cái nói: "Trương Minh, A cấp hung thú, ngươi có thể đập." "Cái gì? A cấp hung thú?" Trương Tuyệt Trần bị Diệp Mặc đánh tỉnh phía sau, lập tức một mặt ngộng bức nhìn hướng trên đại hội nghị nói: "Ta ra 10 khóa thất giai tinh hạch." Theo lời của Trương Tuyệt Trần âm rơi xuống, người ở chỗ này toàn bộ đều trợn tròn mắt. Bọn họ tuy nói gặp qua không ít có tiền, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Trương Tuyệt Trần như vậy người ngốc nhiều tiền. Nếu biết rõ, đây không phải là cỡ lớn giám định hội, mà là cỡ trung giám định hội. Cái này 150 cố quan tài bên trong, trừ thái cổ thủy tinh quan ra, cái khác quan tài chỗ nào cần dùng tới tốn tiền nhiều như vậy. Cho dù là một cái A cấp quan tài, giá trị cũng liền tại 200-300 ức đại hạ tệ tả hữu, tương đối nhiều nhất tại 2 viên thất giai tinh hạch. Mà bây giờ, Trương Tuyệt Trần trực tiếp mở miệng chính là 10 khóa thất giai tinh hạch, trong chấp nhoáng này làm cho tất cả mọi người đứt rời tiếp tục tăng giá tâm tư, cũng đưa tới mọi người nghị luận. Đậu phộng, người này đến cùng là ai a? Như thế hảo vô nhân tính. Mụ, vậy mà trắng trợn khoe khoang chính mình tài lực, chẳng lẽ không sợ chúng ta chờ giám định hội kết thúc phía sau, đem hắn cho róc xương lóc thì sao? Đậu phộng, các ngươi mẹ nó đừng nói lung tung. Người điên rồi sao? Thế mà liền chủ ý của hắn cũng dám đánh. Hắn ai vậy, như bức như vậy? Cha ta có thể là chí tôn, chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn? Ha ha, cha ngươi tính toán cái mấy cái. Hắn ra ra có thể là thiên sư phụ trưởng môn Trương Chí Tôn, cha ngươi cho hắn ra ra sách dạy cũng không xứng. Chương 418, đột gọi điện thoại tới uy hiếp. Chương 418, đột gọi điện thoại tới uy hiếp. Rất nhanh, theo thân phận của Trương Tuyệt Trần bị đới đi ra, ở đây nguyên bản động lên ý đồ xấu người, đều là phía sau bước lên mồ hôi lạnh. Lúc đầu chỉ vào Trương Tuyệt Trần người nghị luận phân vân, cũng không dám lại đối với Trương Tuyệt Trần chỉ trỏ. Dù sao bọn họ không rõ ràng Trương Tuyệt Trần tính tình, vạn nhất nói đối phương cái gì không tốt, bị đối phương nghe đến, cái kia rất có thể muốn bày ra sự tình. Trương Minh, một cái chân vương phỉ thúy quan mà thôi. Ngươi thế mà ra nhiều tiền như thế đi đập. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn hướng Trương Tuyệt Trần, cũng là nhịn không được hỏi. Nghe nói như thế, Trương Tuyệt Trần khỏe miệng lập tức nở một nụ cười, cười hát hát nói, hát hát, Diệp Minh. Ta cái này không phải lần đầu tiên được đến nhiều tiền như thế nha. Có nhiều như vậy tiền không khoe khoang một chút, tại trước mặt người khác trang bức, ta sẽ cảm giác có chút không được tự nhiên. Diệp Mặc nghe vậy, lập tức khỏe miệng giật một cái, không tiếp tục nói cái gì. Mặc dù Trương Tuyệt Trần sát thực tại trước mặt người khác trang đến, thế nhưng lấy hắn loại này đưa tiền tốc độ, qua không được bao lâu khẳng định sẽ đem những này tinh hạch tiêu hao sạch sẽ. Mà lần này cỡ trung giám định hội không thể nghi ngờ là lấy được thu hoạch khổng lồ, dù sao có một tên tài thần bảy tại chỗ này, cung cấp quan tài đoàn săn mộ nghị không kiếm tiền cũng khó khăn. Tiếp xuống hơn 2 giờ, Diệp Mặc cũng không có cho Trương Tuyệt Trần nâng đề nghị gì. Dù sao số tiền này đều là Trương Tuyệt Trần chính mình kiếm, cho nên Trương Tuyệt Trần muốn làm sao tiêu xài đều không có quan hệ gì với hắn. Diệp Mặc cũng sẽ không đi khuyên đối phương cái gì, để tránh quét đối phương hào hứng. Mà lần đấu giá hội này kết quả cuối cùng chính là Trương Tuyệt Trần hoa 400 nhiều viên thất giai tinh hạch thành công đập tới 5 thanh chân vương phỉ thúy quan cùng với một cái phong ấn quỷ quái thái cổ thủy tinh quan. Ha ha ha, Diệp Minh, may mắn mà có ngươi a. Lần này thật là làm cho ta cảm nhận được mọi người ánh mắt hâm mộ, thật sự là thoải mái nổ. Trên đường trở về, Trương Tuyệt Trần ngồi tại màu đen xe thể thao hàng sau, trên đường đi bô bô, lộ ra 10 phần phấn khởi. Diệp Mặc nhìn xem Trương Tuyệt Trần cái bộ dáng này, chỉ là đơn giản đáp lại vài câu, cũng không có quét đối phương hưng. Chờ cái kia hắc cầu trở về, phát hiện Trương Bản Tử chỉ còn lại 200 nhiều viên tinh hạch. Đoán chừng Trương Bản Tử sẽ bị cắn đến cả người là tổn thương, sau đó ba ba khóc lớn a. Diệp Mặc quay đầu nhìn thoáng qua Trương Tuyệt Trần, trong lòng lẩm bẩm nói, đối với hắc cầu cùng Trương Tuyệt Trần bảy ba sổ sách chuyện này, trong lòng Diệp Mặc rất rõ ràng. Lần này giám định ngồi xuống, Trương Tuyệt Trần đập xuống quan tài linh đã hoàn toàn vượt qua Trương Tuyệt Trần tất cả cái kia bộ phận tiền tài. Hiện tại trừ phi Trương Tuyệt Trần đem đập tới quan tài đều chuyển tay bán đi, như vậy có thể trở về một nửa vốn. Thế nhưng cái này một nửa vốn, liền tính toàn bộ giao cho hắc cầu, Trương Tuyệt Trần cũng còn muốn ngược lại thiếu hắc cầu 30 mấy viên thất giai tinh hạch. Nửa giờ sau, Diệp Mặc mang theo Trương Tuyệt Trần về tới trong Tây Giang Diệt Ma căn cứ. Hắn nhìn hướng Trương Tuyệt Trần, lên tiếng dò hỏi, "Trương huynh, ngươi chuẩn bị lúc nào triệu hoán hắc cầu về Thiên Sư phủ?" "Hắc hắc, cái này không gấp. Trên người bàn ra còn có nhiều như vậy tiền, chuẩn bị tại Tây Giang căn cứ thị chơi cái hai ngày." "Diệp huynh, hai ngày này bàn ra mời khách, ngươi ăn uống chơi bởi bàn ra toàn bao." Trương Tuyệt Trần vỗ bả vai Diệp Mặc một cái, lộ ra hưng phấn nụ cười nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc chỉ cảm thấy khỏe miệng có quắc một trận. Tuy nói hắn khoảng thời gian này nhiệm vụ chủ yếu là vì ấp long trứng, không cần phải gấp gáp về Thiên Sư phủ. Thế nhưng tại Tây Giang thị chờ càng lâu, càng dễ dàng gây nên Táng Hồn giáo hoài nghi. Quả nhiên, đột nhiên một đạo chuông điện thoại vang lên, Diệp Mặc hơi sững sờ, sau đó lấy điện thoại ra trực tiếp kết nối. Mà lúc này, trong điện thoại lập tức chuyển đến một đạo cực kỳ thanh âm quen thuộc. "Diệp tiểu hữu, ngươi hai ngày này tại Tây Giang căn cứ thị, là không phải là vì lén lút đi gặp Lâm Cửu a? Lão phu nói cho ngươi, Lâm Cửu ngươi có thể gặp, bất quá sự an toàn của tiểu giao cùng Thanh Bạch, lão phu nhưng là không có thể bảo chứng." Trong điện thoại truyền đến một trận trầm thấp uy hiếp âm thanh. Đột nhiên, lại một đạo dễ nghe âm thanh trong điện thoại vang lên. "Sư tôn, ngài tại cùng ai gọi điện thoại đâu?" "Ha ha, tiểu giao. Tiếp qua 3 tháng chính là thập đại thiên tài tranh đoạt, sư phụ tại liên hệ các đại thương hội, chuẩn bị mua cho ngươi một nhóm thích hợp địa ngục viêm ma tiến hóa tài liệu đâu." Tiêu Chí Tôn vừa cười vừa nói. Diệp tiểu giao nghe vậy, âm thanh lập tức thay đổi đến có chút hưng phấn lên, vừa cười vừa nói, "Cảm ơn sư tôn ngươi đối ta thật tốt." Lúc này, Diệp Mặc đem trong điện thoại hai người đối thoại nghe đến rõ ràng. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên khó coi, sát ý điên cuồng trong đầu ấp ủ một bên Trương Tuyệt Trần thấy thế, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, trong lúc nhất thời ngu ngơ ở bên cạnh không nói gì. "Tiểu hữu, lão phu bàn giao cho ngươi sự tình, ngươi có thể phải thật tốt để ở trong lòng a, nếu không, lão phu sẽ rất tức giận." Trong điện thoại truyền đến Tiêu Chí Tôn cảnh cáo. "Biết." Diệp Mặc lạnh lùng trả lời một tiếng, liền trực tiếp cúp điện thoại. "Diệp huynh, mới vừa gọi điện thoại cho ngươi là ai? Là ngươi cựu nhân không? Nếu không bàn ra ta mời lão đầu tử rời núi, giúp ngươi diệt cả nhà của hắn." Trương Tuyệt Trần nhìn xem đầy mặt băng xương Diệp Mặc, vội vàng lên tiếng nói. Diệp Mặc nghe vậy, băng lãnh mặt bên trên lập tức cưỡng ép lộ ra vẻ tươi cười, nói: "Trương huynh, cảm ơn ngươi hảo ý. Bất quá chuyện này ngươi già già không tiện nhúng tay, liền không phiền phức lão nhân gia ông ta, ta sẽ tự mình giải quyết tốt." Nghe nói như thế, Trương Tuyệt Trần lập tức nhẹ gật đầu, nói: "Diệp huynh, ngươi ta trước đây mặc dù không có bao nhiêu gặp nhau, nhưng hai chúng ta cùng là Diệt Ma quân đoàn đặc phái sứ, đồng thời trường bối của chúng ta cũng là sư huynh đệ. Cho nên vô luận như thế nào, bản gia ta đều sẽ đứng tại ngươi bên này. Nếu như ngươi gặp khó mà giải quyết sự tình, có thể trực tiếp cùng ta nói, bản gia ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Đương nhiên ngươi cướp đi Tiêu Nhã chuyện này, ta mặc dù có chút ý kiến. Thế nhưng trên đời này xinh đẹp nữ như vậy nhiều, bản gia nếu không được khắc tìm một cái. Ai, huynh đệ về sau liền đem Tiêu Nhã để cho ngươi, ngươi có thể phải chiếu cố nàng thật tốt." Trên mặt Trương Tuyệt Trần lộ ra một tia khó coi cười khổ. Diệp Mặc nghe vậy, đầu tiên là ngẩn người, sau đó lắc đầu nói, "Trương huynh, ngươi đừng hiểu lầm. Ta cùng Tiêu Nhã không có bất cứ quan hệ nào, cũng không có đặc thù tình cảm, chỉ là bằng hữu bình thường mà thôi." "Đậu phộng, thật hay giả? Lâm sư thúc tổ không phải đem Tiêu Nhã đính hôn cho ngươi sao?" Trương Tuyệt Trần vô cùng hưng phấn hỏi. "Ta không có đồng ý, sự kiện kia cũng không làm được mấy." Diệp Mặc nhìn xem Trương Tuyệt Trần cái này một bộ liếm chó dáng dấp, nhàn nhạt giải thích nói. "Ha ha ha, Diệp huynh, ngươi không hổ là hảo huynh đệ của ta a. Ta liền biết ngươi sẽ không hành đao đoái." Trương Tuyệt Trần lập tức chạy tới trước người Diệp Mặc, giang hai tay ra liền chuẩn bị hướng về Diệp Mặc ôm qua đi. Diệp Mặc thấy thế, vội vàng tránh ra một cái thân vị, làm cho đối phương bổ hụt. "Trương huynh, không cần đến kích động như vậy a." Diệp Mặc thản nhiên nói. "Ha ha ha, không kích động. Bàn gia không kích động." Chương 419, chuẩn bị trở về Thiên Sư phủ. Chương 419, chuẩn bị trở về Thiên Sư phủ. Bởi vì Tiêu Chí Tôn đột nhiên đánh tới phen này đập gọi điện thoại, Diệp Mặc cũng không dám lại tiếp tục đi theo Trương Tuyệt Trần tại Tây Giang căn cứ thị đi dạo. Bởi vì khoảng cách Lâm Chí Tôn tỉnh lại đại khái còn có chừng 5 ngày, hiện tại Diệp Mặc đối mặt đi ở lựa chọn có hai cái. Một loại là để Bạch Ma biến thành chính mình dáng dấp về Thiên Sư phủ, sau đó chính mình dùng núp ở Tây Giang căn cứ thị chờ Lâm Chí Tôn tỉnh lại. Một loại khác chính là thừa dịp cái này 5 ngày thời gian, trước về Thiên Sư phủ đi xem một chút phục thi tháp tình huống. Vừa rồi Tiêu Chí Tôn gọi điện thoại tới, nói rõ trong Tây Giang Diệt Ma căn cứ có nhãn tuyến của hắn. Nếu như ta tại bên trong Tây Giang Diệt Ma căn cứ dịch dung lời nói, cái kia dịch dung phía sau thân phận rất nhẹ nhàng liền bị hắn tra được. Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng suy nghĩ nói, nếu biết rõ, Diệt Ma căn cứ đối với quản lý cái này một khối vô cùng nghiêm ngặt. Nếu là Diệp Mặc muốn dịch dung lời nói, tuyệt đối cũng sẽ bộc lộ ra gương mặt mới. Mặc dù hắn có thể để Thất Thất mang theo chính mình độn địa rời đi sơn đỉnh biệt thự, thế nhưng bạn nhất có người một mực dùng thần thức tra xét chính mình, cái kia mình cũng không cách nào đem những người này hất ra. Cảm giác chỗ nào cũng không quá an toàn. Sắc mặt của Diệp Mặc có chút khó coi nói. Đột nhiên, Diệp Mặc đống nhiên nghĩ đến Thiên Sư phủ cấm địa, Phục Thi Tháp. Đúng, ta có thể tiến vào Phục Thi Tháp phía sau, sau đó tìm cơ hội kim tiền thoát xác. Ta cũng không tin có người dám dùng thần thức điều tra Thiên Sư phủ cấm địa. Diệp Mặc khỏe miệng lập tức nở một nụ cười. Diệp Mặc hiện tại sợ nhất chính là Táng Hồn giáo truyền kỳ dùng thần thức khóa chặt. Mà hắn hiện tại tại bên trong sơn đỉnh biệt thự tiếp đến Tiêu Chí Tôn cuộc gọi đến, không thể nghi ngờ chứng minh hiện nay trong Tây Giang Diệt Ma căn cứ chỉ có 3 vị trong truyền kỳ, nhất định có một vị là Táng Hồn giáo cơ sở ngầm. Trừ ra hai cái kia vấn luyện tân nhân ngoài hạ vị truyền kỳ, cũng chỉ thừa lại Lưu lão ca, Lưu lão ca. Chỉ mong Táng Hồn giáo cơ sở ngầm không phải người trong mắt Diệp Mặc hiện lên một đạo hàn quang. Đối với Diệt Ma căn cứ ẩn tàng cơ sở ngầm, Diệp Mặc hiện tại hoàn toàn không có điều tra tâm tư. Dù sao hắn hiện tại liền tính xác định thân phận của đối phương, hắn cũng không dám đi động. Nếu quả thật đi động lời nói, không thể nghi ngờ sẽ lại lần nữa bị Tiêu Chí Tôn uy hiếp. Diệp Mặc suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là thừa dịp tối nay thời điểm, mang Trương Tuyệt Trần trở lại Thiên Sư phủ. "Trương huynh, hôm nay ta giám định 150 nhiều cố quan tài, cảm giác có chút mệt mỏi. Buổi chiều ta liền không bồi người khắp nơi phong túng, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút." Diệp Mặc nhìn hướng một bên Trương Tuyệt Trần nói. Trương Tuyệt Trần nghe vậy, mặt bên trên lập tức nở một nụ cười nói, "Hắc hắc, Diệp huynh, lần này thật sự là vất vả ngươi." Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Diệp Mặc lại vội vàng dặn dò, "Trương huynh, ngươi những số tiền kia vẫn là muốn tiết kiệm một chút hoa. Đừng đến lúc đó nếu như ngươi đem hắc cầu gọi trở về, nó phát hiện nó cái kia bảy thành tài vật đều bị ngươi đã xài hết rồi. Ta cảm thấy nó hẳn là sẽ cắn ngươi." Lời này vừa nói ra, Trương Tuyệt Trần lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Làm hắn nghĩ tới hắc cầu trở lại về sau khẳng định sẽ cắn chính mình dừng lại thời điểm, trên mặt của hắn lập tức lộ ra một tia hoảng sợ. "Diệp huynh, ngươi kiểu nói này, ta phát hiện ta đem đập tới quan tài đều bán đi, cũng còn thiếu lại ra mấy chục viên thất giai tinh hạch a." Trương Tuyệt Trần vẻ mặt cầu xin nói. Giờ khắc này, hắn đối với bàn tay to của mình chân to lộ ra đến vô cùng hối hận. Nếu để cho hắn làm lại một cơ hội duy nhất, vậy hắn tuyệt đối sẽ không tại trên giám định hội điên cuồng quét của. "Diệp huynh, làm sao bây giờ?" Trong mắt Trương Tuyệt Trần hiện lên xin giúp đỡ chi sắc nhìn hướng Diệp Mặc, khẩn trương nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc khỏe miệng lập tức nở một nụ cười nói, "Trương huynh, ngươi cứ yên tâm đi. Chỉ cần ngươi buổi chiều không đi ra vung tay quá chán dùng tiền, cái này mấy chục viên tinh hạch, ta có thể cho ngươi giải quyết." Trương Tuyệt Trần nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra hưng phấn nụ cười, đầy mặt sắc mặt vui mừng nói, "Diệp huynh, ngươi giúp ta như vậy, ta cũng không biết báo đáp thế nào ngươi." "Không cần báo đáp, chỉ cần ngươi nhớ đến chúng ta trước khi đến ước định liền tốt." Diệp Mặc khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Nghe nói như thế, Trương Tuyệt Trần lập tức nhớ tới Diệp Mặc muốn đi Thiên Sư phủ cấm nhìn một chút. "Diệp huynh, ngươi cứ yên tâm đi, ước định của ngươi ta một mực ghi ở trong lòng đâu. Không bằng như vậy đi, chúng ta tối nay liền thừa dịp lúc ban đêm về Thiên Sư phủ. Đợi đến ngày mai, ta lại đi hỏi một chút ta ra ra lúc nào bế quan. Chỉ cần hắn vừa bế quan, chúng ta liền có thể lén lút dẫn ngươi dắt vào cấm địa chúng." Trương Tuyệt Trần suy nghĩ một chút, vội vàng trả lời. Diệp Mặc nghe vậy, trong lòng lập tức vui mừng, cũng là nhẹ gật đầu. Nửa giờ sau, Diệp Mặc rất hào phóng cho Trương Tuyệt Trần 60 viên thất giai tinh hạch. Làm Trương Tuyệt Trần nhìn thấy những này tinh hạch phía sau, cả người đối Diệp Mặc thay đổi đến càng thêm lịnh nọt. Nếu biết rõ, hắn ra ra từ trước đến nay đều không cho qua hắn nhiều tiền như thế, mà Diệp Mặc thế mà nguyện ý như thế giúp hắn, đồng thời nhiều ra đến 20 nhiều viên thất giai tinh hạch, tương đương với cho hắn một chút tiền tiêu vặt. Cái này trực tiếp để Trương Tuyệt Trần cảm động không thôi. Diệp Mặc nhìn thấy Trương Tuyệt Trần bộ này giống như tiểu đệ đồng dạng dáng dấp, ngược lại là có chút không cảm thấy kinh ngạc. 60 viên thất giai tinh hạch ở trong mắt Trương Tuyệt Trần lộ ra rất nhiều, nhưng những này đối với nắm giữ Long Thành đệ nhất thương hội phó hội trưởng không gian giới chỉ Diệp Mặc đến nói, liền không đáng giá được nhắc tới. Chỉ là 60 viên thất giai tinh hạch liền có thể để Trương Tuyệt Trần tận tâm tận lực vì chính mình làm việc, lại cớ sao mà không làm đâu. "Hắc hắc, Diệp huynh, ngươi sau này sẽ là ca ta." "Đúng, Diệp ca ngươi về sau liền không cần gọi ta Trương huynh, dạng này lộ ra khách khí. Ngươi trực tiếp gọi ta Trương bản tử là được rồi." Trương Tuyệt Trần hướng về phía Diệp Mặc cười nói. Diệp Mặc nghe vậy, lập tức gật đầu nói, "Đã như vậy, vậy ta cũng không cùng ngươi khách khí." Rất nhanh, theo Diệp Mặc càng cảm giác bị bại, hắn trực tiếp cùng Trương Tuyệt Trần nói một tiếng, liền về tới sơn đỉnh biệt thự tầng 2 trong phòng ngủ ngủ xuống dưới. Mà Trương Tuyệt Trần nhàn rỗi buồn chán, nhìn trong tay nhiều ra đến tinh hạch, không nhịn được hiện lên đi đi dạo tâm tư. Những này tinh hạch liền tính đều tiếp tế lại ra, cái kia bàn ra ta còn có thể còn lại 20 nhiều viên. Có cái này 20 nhiều viên thất giai tinh hạch, bàn ra ta hoàn toàn có thể tại gần nhất trong khoảng thời gian này trôi qua cực kỳ tiêu sái. Trương Tuyệt Trần tự lẩm bẩm. Rất hiển nhiên, hắn tại bên trong sơn đỉnh biệt thự một khắc cũng không tiếp tục chờ nữa. Dù sao hắn từ nhỏ trừ tại Tiên sư phủ, chính là tại bên trong Diệt Ma căn cứ, liền gần như không còn có đi qua địa phương khác. Mà Trương Chí Tôn đối với hắn dạy bảo cũng là cực kỳ nghiêm khắc, cho nên rất ít để hắn tiếp xúc loại này xa hoa lãng phí sự tình. Tính toán, thật vất vả xuống núi một lần, nào có không đi dạo đạo lý. Trong lòng Trương Tuyệt Trần hung ác, rốt cục là khống chế không nổi dục vọng của mình, trực tiếp hạ quyết tâm. Ngay sau đó, hắn liền từ sơn đỉnh biệt thự trong phòng khách trên ghế sofa đứng lên, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp biến mất tại khách trong sảnh. Chương 420, cùng Diệp Tiểu Giao trò chuyện. Chương 420, cùng Diệp Tiểu Giao trò chuyện. Một buổi chiều đi qua rất nhanh, mặt trời xuống núi, sắc trời trở tối. Trương Tuyệt Trần tại Tây Giang căn cứ thị đi dạo cái tận hứng, cuối cùng mua một chút thượng vàng hạ cám đồ chơi, về tới trong Diệt Ma căn cứ. Mà Diệp Mặc cũng bởi vì ngủ một giấc về sau, đem tinh thần khôi phục đến sung mãn trạng thái. "Trương huynh, tiếp qua nửa giờ, chờ trời tối, chúng ta liền chuẩn bị về thiên sư phủ a. Diệp Mặc vừa xuống lầu, nhìn thấy tại trên ghế sofa nhìn xem mỹ nữ video Trường Tuyệt Trần, lên tiếng nhắc nhở, đúng, trước khi rời đi, ngươi nhớ tới nhắc nhở một chút Hắc Cẩu, để nó nghĩ biện pháp thoát khỏi hai cái kia chí tôn, nói chúng ta ở ngoài thành chờ nó. Trương Tuyệt Trần nghe vậy, lập tức tắt đi trong tay video, cười nói với Diệp Mặc, yên tâm đi, Diệp ca. Lại ra người này tinh đây, chúng ta liền tính không đợi nó cũng có thể rất nhanh liền trở lại thiên sư phủ. Kỳ thật ta cảm giác chúng ta căn bản không cần mang theo nó. Vạn nhất nó không có thoát khỏi bị hai cái kia chí tôn, ngược lại bị bọn họ âm thầm theo dõi lời nói, vậy chúng ta hô cái này hai tên chuyện của chí tôn nhưng là không tốt giải thích. Trương Tuyệt Trần vẻ mặt thành thật nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc cũng là suy tư một lát, sau đó gật đầu nói, bản tử, ngươi nói có đạo lý. Lúc đầu ta còn cân nhắc Hắc Cẩu có thể hay không lén lút chạy đi, bất quá nghĩ đến trên người ngươi còn cầm tiền của nó, vậy nó tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp thoát khỏi hai người kia, nghĩ hết tất cả biện pháp về tới tìm ngươi. Ha ha, Diệp ca, ngươi vừa nói như vậy, ta cảm giác ta đều không cần thông báo lại ra. Chỉ cần nó trong hai ngày không có nhận đến ta thông báo, vậy nó tuyệt đối sẽ thoát khỏi cái kia hai tên chí tôn khế ước, sau đó về thiên sư phủ đến tìm ta. Trương Tuyệt Trần ha ha cười nói. Nếu biết rõ, nếu như hắn hiện tại liền gọi điện thoại đi thông báo Hắc Cẩu lời nói, Hắc Cẩu vạn nhất nhận nghe điện thoại, rất có thể sẽ bị hai tên chí tôn nghe đến trò chuyện nội dung. Mà bây giờ có Trương Tuyệt Trần ý nghĩ này, cái kia Hắc Cẩu chỉ có thể tự nghĩ biện pháp thoát khỏi hai tên chí tôn truy kích. Rất nhanh, Diệp Mặc hướng Lưu Đại Tráng lên tiếng chào hỏi, liền mang Trương Tuyệt Trần khu đường rời bỏ Tây Giang Diệt Ma căn cứ. Tiến về thiên sư phủ đoạn đường này lộ ra gió êm sóng lặng, không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mà Diệp Mặc cùng Trương Tuyệt Trần đến thiên sư phủ địa giới, đi tới thiên sư phủ dưới chân núi lúc, đã là trời tối người yên ban đêm. Bởi vì Hắc Cẩu không ở tại chỗ, lại thêm Trương Tuyệt Trần hình thể, đưa đến Trương Tuyệt Trần cái này lạc đường rất khó một thân một mình tìm tới về con đường của Nhai Bích cư sở. Diệp ca, cái này núi rừng cùng vách núi treo leo, ta cảm giác ta cái này hình thể, tối nay cũng có thể không bỏ lên nổi. Trương Tuyệt Trần ngẩng đầu nhìn trước mắt thiên sư phụ sân mạch, trong mắt lóe lên một trận bối rối. Diệp Mặc nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó nở một nụ cười nói, "Bản tử, ngươi yên tâm đi, ta có thể nhẹ nhõm đem ngươi mang về." Nói xong, Diệp Mặc không có chút gì do dự, trực tiếp đem Thất Thất từ trong khế ước không gian triệu hoán đi ra. "Thất Thất, đi thôi, lặng lẽ dẫn chúng ta về vách đá ở." Diệp Mặc vuốt đầu của Thất Thất dặn dò. Nghe nói như thế, Thất Thất lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó nàng không do dự, trực tiếp đưa ra hai cánh tay dắt Diệp Mặc cùng Trương Tuyệt Trần trốn vào ở dưới đáy. Sáng sớm hôm sau, Trương Tuyệt Trần trực tiếp rời đi đoạn nhai chỗ ở mà Diệp Mặc như thường ngày nuôi nấng một phen tử tịch long thai. Theo long thai tỉnh lại độ khoảng cách ấp càng ngày càng gần, Diệp Mặc chờ mong cũng biến thành càng mãnh liệt. Tiếp qua 20 ngày, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Diệp Mặc vuốt ve trước mắt huyết văn quả trứng màu đen, khóe môi nhếch lên nụ cười. Cũng đúng lúc này, đột nhiên một đạo chuông điện thoại vang lên. Diệp Mặc cầm điện thoại lên xem xét, phát hiện cuộc gọi đến người là Trương Tuyệt Trần phía sau, tâm tình thay đổi đến càng thêm vui sướng. "Bản tử, tình huống làm sao? Người ra ra hắn bế quan không có?" Diệp Mặc nhận nghe điện thoại, vô cùng mong đợi hỏi. "Ha ha, Diệp ca, nhà ta lão đầu tử mấy ngày nay vì điều tra Táng Hồn giáo hộ pháp đi nơi nào, đang toàn lực khống chế Lôi Ưng theo dõi bọn hắn. Hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì tâm tư lại đi quản sự tình khác." Âm thanh của Trương Tuyệt Trần từ trong điện thoại truyền đến, lộ ra đến vô cùng hưng phấn, nói: "Nếu như ngươi muốn tiến vào Thiên sư phủ cấm địa lời nói, hiện tại ta liền có thể dẫn ngươi lén lút chạy đi vào." Nghe lời của Trương Tuyệt Trần, Diệp Mặc ngược lại là không có vội vã trả lời. Bởi vì nếu như không phải Trương Tuyệt Trần nhắc nhở, vậy hắn kém chút quên đi một việc. Phía trước Lâm Chí Tôn phái Lôi Ưng theo dõi Tiêu lão cẩu cùng Tôn đạo nhân. Nếu như Tiêu lão cẩu đã đến Tây Bắc đặc huấn căn cứ lời nói, kia tuyệt đối sẽ bị Lâm Chí Tôn nhìn thấy, sau đó bị tra ra thân phận. Trong lòng Diệp Mặc muốn nói, tất nhiên Tiêu lão cẩu không tại Tây Bắc đặc huấn căn cứ, cái kia tiểu giao lại là như thế nào xuất hiện? Chẳng lẽ Tiêu lão cẩu có thuộc hạ hoặc là quan tài linh tinh thông âm thanh mô phỏng theo? Trong lòng Diệp Mặc chấn động. Nghĩ đến cái này, hắn trực tiếp cho Trương Tuyệt Trần trả lời: "Bản tử, chúng ta vẫn là chờ đến trong đêm lại đi phục thi tháp, ta hiện tại có một ít chuyện không thể trì hoãn, tạm thời không có cách nào đi qua đã như vậy, vậy ta trước không quấy rầy Diệp ca ngươi. Chúng ta buổi tối lại liên hệ a." Trương Tuyệt Trần nói nghiêm túc. Nói xong, hắn liền trực tiếp cúp điện thoại. Cùng lúc đó, Diệp Mặc vì tìm tòi hư thực, muốn tìm hiểu một chút Diệp Tiểu Giao tình huống trước mắt. Hắn suy tính 2 phút phía sau, liền trực tiếp bấm số điện thoại của Diệp Tiểu Giao. Đợi đến điện thoại kết nối về sau, không đợi Diệp Mặc mở miệng, Diệp Tiểu Giao ngạc nhiên âm thanh lập tức xuất hiện ở trong điện thoại. "Diệp Mặc, ngươi hôm nay làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta?" Trong điện thoại truyền đến Diệp Tiểu Giao thanh âm hưng phấn. Diệp Mặc nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, ngựa khi ôn nhu nói: "Gần nhất có một đoạn thời gian không có liên hệ ngươi, cho nên đặc biệt hỏi một chút ngươi huấn luyện như thế nào." "Ai, lão ca ngươi đừng nói nữa, nơi này hoàn cảnh huấn luyện thực sự là quá gian khổ. Trong khoảng thời gian này ta đều không có chạm qua điện thoại một mực bị huấn luyện viên quản, ta vừa mới cầm tới. Nếu không, ta đã sớm gọi điện thoại hướng ngươi nổ nước bọn." Diệp Tiểu Giao hồi đáp: "Đúng, Trần gia gia để Tiêu giáo quan đưa tới ác ma liệp thủ ta đã được đến. Chỉ cần tiếp qua 3 tháng, ta hẳn là có thể khế ước nó." Nghe lời của Diệp Tiểu Giao, trong lòng Diệp Mặc lập tức hiện lên một tia hiếu kỳ, đội vàng dò hỏi: "Lão muội, ngươi bây giờ bao nhiêu cấp?" "Hì hì, lão ca, ta đã là một tên sơ giai thất tinh trấn quan sư." Diệp Tiểu Giao đáp ý âm thanh từ trong điện thoại truyền ra. "Ha ha, cũng không tệ lắm, cái này mới chừng 1 tháng, ngươi thực lực liền đột nhiên tăng mạnh. Cố lên nha, ta muốn thấy đến ngươi tại thập đại thiên tài tranh đoạt chiến bên trên cầm tới đệ nhất." Diệp Mặc ha ha cười nói. Rất nhanh, hai người đầu tiên là hàn huyên một phen gần nhất chuyện phát sinh, cùng với ôn chuyện bên ngoài. Diệp Mặc đống nhiên hỏi thăm về liên quan tới Tiêu lão cẩu vấn đề. "Tiểu Giao, nghe nói ngươi nhận Tiêu Chí Tôn làm sư?" Diệp Mặc hỏi. "A, lão ca, làm sao ngươi biết chuyện này? Chẳng lẽ là Tiêu Lâm Tiên tên kia cùng ngươi nói?" "Ta nhận Tiêu Chí Tôn làm thầy, cũng là bởi vì hắn đề cử, Tiêu Chí Tôn mới đồng ý." Diệp Tiểu Giao nghi ngờ nói. Nghe nói như thế, trong lòng Diệp Mặc lập tức hiện lên vẻ phức tạp. Nếu biết rõ, Tiêu Lâm Tiên có thể là đệ tử thân truyền của Lâm Chí Tôn. Nếu như cái này đệ tử cũng là người của Táng Hồn giáo, như vậy có thể nghĩ, Lâm Chí Tôn biết phía sau sẽ phải chịu bao lớn đả kích. "Lão muội, Tiêu Chí Tôn hắn tại Tây Bắc đặc huấn căn cứ sao? Nếu như ở đây, người giúp ta ngay mặt thật tốt cảm ơn hắn." Trong mắt Diệp Mặc hiện lên một đạo tinh quang, ngữ khí bình thản nói. Nghe nói như thế, Diệp Tiểu Giao lập tức lên tiếng hồi đáp, "Lão ca, sư tôn hắn sớm mấy ngày có việc gấp đi ra, hiện tại vẫn chưa về đâu." "Nguyên lai là dạng này," Diệp Mặc lẩm bẩm nói. "Đúng, lão muội, có một việc ta muốn nhắc nhở một chút." Diệp Mặc suy nghĩ một chút, lập tức trầm giọng nói, "Lão ca, chuyện gì?" Diệp Tiểu Giao hồi đáp, "Ta cùng ngươi gọi điện thoại sự tình, ngươi đừng để bất luận kẻ nào biết. Ngươi sư tôn Tiêu Chí Tôn, nhưng thật ra là Táng Hồn giáo hộ pháp. Bất quá ngươi yên tâm, cũng không cần phải sợ. Qua hai ngày ta sẽ tìm đến Lâm Chí Tôn, để hắn đến đem ngươi tiếp đi." Diệp Mặc vô cùng nói nghiêm túc. Nghe nói như thế, Diệp Tiểu Giao đầu kia lập tức không có âm thanh. Qua nửa phút phía sau, Diệp Tiểu Giao cái này mới ngựa khí ngưng trọng trả lời Diệp Mặc. "Lão ca, ta tin tưởng ngươi." Chương 421, phía trước cấm địa. Chương 421, phía trước cấm địa. Không nghĩ tới sư tôn vậy mà là Táng Hồn giáo hộ pháp, dựa theo ý của lão ca, ta hiện tại vị trí hoàn cảnh hẳn là cực kỳ nguy hiểm. Mà còn ta cũng biến thành sư tôn uy hiếp lão ca thẻ đánh bạc, vốn là vốn cho rằng ta sau khi rời Diệp Mặc liền sẽ không biến thành gánh nặng của hắn. Không nghĩ tới bây giờ vẫn là đồng dạng. Diệp Tiểu Giao cùng Diệp Mặc trò chuyện xong, sau khi cúp điện thoại, trong lòng chỉ cảm giác có chút phức tạp. Khoảng thời gian này đến nay, Tiêu Chí Tôn xác thực dạy qua nàng không ít thứ, đồng thời cũng cho nàng rất nhiều tài nguyên để nàng tăng cao thực lực, cái này để trong lòng Diệp Tiểu Giao đã đem Tiêu Chí Tôn ân tình ghi vào trong lòng. Mà Diệp Mặc những lời này, không thể nghi ngờ là để nàng có chút khó mà tiếp thu. Nhưng Diệp Mặc xem như nàng người thân nhất, nàng lại tuyệt sẽ không hoài nghi Diệp Mặc nói tới chân thực tính, cho nên Diệp Tiểu Giao 100% tín nhiệm Diệp Mặc. Nghĩ đến cái này, nàng liền vội vàng đem điện thoại trò chuyện ghi chép xóa bỏ rơi. Đồng thời vì không lộ ra trong lòng bối rối, Diệp Tiểu Giao liền cưỡng ép áp chế nội tâm bất an, khôi phục ngày xưa bộ dạng. Nàng biết Diệp Mặc đã đang vì mình quan tâm, nghĩ biện pháp là giải cứu chính mình. Nhưng bởi vì thực lực quá thấp nguyên nhân, nàng có thể làm vẹn vẹn không lộ ra khác thường, trước cam đoan an nguy của mình, chờ đợi Diệp Mặc kêu Lâm Chí Tôn tới mang đi chính mình mà thôi. Thiên sư phủ, trong ngai bích tiểu cư. Diệp Mặc nghỉ ngơi một ngày, rốt cục là chờ đến màn đêm buông xuống. Chờ Diệp Mặc đi tới cổ tùng hạ ghế đá ngồi xuống phía sau, vách núi bình đài bên trái sơn động chỗ đột nhiên một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân. "Diệp huynh, cấm địa bên kia thủ vệ lập tức liền muốn luân phiên, chúng ta bây giờ có thể đi qua." Trương Tuyệt Trần lớn tiếng hướng về Diệp Mặc hô. Diệp Mặc nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ vui mừng, sau đó bước nhanh đi tới. "Đã như vậy, vậy chúng ta tới liền bây giờ đi." Diệp Mặc cười nói. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Trương Tuyệt Trần, hai người tới khoảng cách Thiên Sư Điện chính phía sau 3000 mét vị trí một chỗ to lớn khe núi chỗ. Chỗ này khe núi ba mặt bị cao điểm vây quanh, chính giữa là do vô số cấp lót gạch xanh thành cầu thang. Cầu thang hai bên cách mỗi 200 mét đều đứng thẳng một đôi to lớn lại sinh động như thật tiên nhân pho tượng. Cầu thang phần cuối là một chỗ trống trải quảng trường, trên quảng trường bố trí một tòa cự đại trận pháp, ngoài sân rộng bên cạnh bốn phương điêu khắc tứ tượng thần thú của đá. Mà quảng trường chính giữa thì là một tòa tản ra quần quần khói đen to lớn linh lung bảo tháp. "Diệp huynh, đây chính là Phục Thi tháp." Đường núi một chỗ ngóc ngách bên trong, Trương Tuyệt Trần chỉ quảng trường chính giữa linh lung bảo tháp nói. Diệp Mặc thấy thế, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Bởi vì hắn vẹn vẹn tại quảng trường bên ngoài, liền có thể cảm nhận được trong Phục Thi tháp trấn áp thi vương là đáng sợ đến mức nào. Không hổ là chủ tể cấp thi vương, cái này Phục Thi tháp cảm giác có chút áp chế không nổi khí tức của nó. Diệp Mặc lẩm bẩm nói. Trương Tuyệt Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, vội vàng nói, "Diệp huynh, chủ tể cấp thi vương có thể là so ta ra ra mạnh không chỉ gấp 10 lần, đơn chỉ có cái này Phục Thi tháp lời nói, tuyệt đối không cách nào trấn áp đầu này thi vương. Ngươi đừng nhìn Phục Thi tháp tọa trấn tại chỗ này quảng trường bên trong, kỳ thật nó chỉ là tiến vào cấm địa cửa lớn, là trấn áp thi vương thất thất tứ thập cửu tòa trận pháp một trong. Trừ trên quảng trường này ba tòa đại trận, lòng đất này không gian bên trong còn có 46 tòa càng cường đại hơn." Trương Tuyệt Trần chỉ lòng đất, đầy mặt tự hào nói, "49 tòa trận pháp." Diệp Mặc liếc nhìn Linh Lung tháp, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, có chút bội phục nói, "Khó trách sẽ đem thi vương trấn áp tại chỗ này, xem ra toàn bộ đại hạ cũng chỉ có thiên sư phủ có như thế số lượng." "Hắc hắc, đây là tự nhiên." Trương Tuyệt Trần cười hắc hắc nói. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Trương Tuyệt Trần liếc nhìn Diệp Mặc, sau đó thấp giọng nói, "Diệp huynh, chờ chút những này trông coi tháp đệ tử thay phiên thời điểm, ngươi để tiểu tông tử lộ địa, sau đó lặng yên không tiếng động đem trong đó hai người kéo vào trong đất đánh mất xỉu. Đến lúc đó chúng ta liền thay thế hai người này, sau đó tiếp cận Phục Thi tháp phía sau, lại lén lút chui vào trong đó." "Ban tử, ngươi nói biện pháp này rất tốt. Chỉ bất quá chúng ta tiến vào Phục Thi tháp phía sau, vạn nhất những cái kia tuần tra đệ tử phát hiện thiếu hai người thì khó rồi." Diệp Mặc khẽ nhíu mày nói. Trương Tuyệt Trần nghe vậy, trong lòng cũng là giật mình. Nếu biết rõ, vạn nhất bị những cái kia trông coi tháp đệ tử phát hiện thiếu đồng bạn, tuyệt đối sẽ ngay lập tức thông báo thiên sư phụ cao tầng, từ đó trực tiếp quấy rầy Trương Chí Tôn. đến lúc đó nếu như Trương Chí Tôn biết Trương Tuyệt Trần lén lút dẫn người tiến vào cấm địa, tuyệt đối sẽ quan Trương Tuyệt Trần một đoạn thời gian cấm đoán. Diệp Minh, vậy làm sao bây giờ? Nếu như không đem bọn họ đánh ngất xỉu, chúng ta cũng không có cách nào trà trộn đi vào a. Trương Tuyệt Trần có chút khẩn trương nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp đem Bạo Quân cùng Thất Thất kêu lên. Thất Thất, ngươi trước đi kéo hai người tới. Đúng, kéo hai cái thân hình cao lớn một chút. Diệp Mặc sờ đầu của Thất Thất một cái, dặn dò. Tốt, chủ nhân. Thất Thất ôn nhu đáp lại nói. Nói xong, Thất Thất dưới chân lập tức xuất hiện từng vòng gợn sóng, sau đó thẳng tắp chìm vào ở dưới đáy. Đại khái chờ 2 phút tả hữu, trên mặt đất lại lần nữa dâng lên một đạo gợn sóng. Chỉ thấy Thất Thất kéo hai tên thật cường tráng trông coi tháp đệ tử xuất hiện tại trước mặt Diệp Mặc. Bạo Quân, đem bọn họ y phục rút ra, sau đó thay đổi. Đúng, ban tử ngươi cũng thay đổi. Diệp Mặc nhìn xem Trương Tuyệt Trần nói. Trương Tuyệt Trần nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc nói, Diệp huynh ngươi không đổi sao? Ngươi không đổi lời nói, làm sao trà trộn đi vào? Ban tử, ta có thể ẩn thân. Diệp Mặc vừa cười vừa nói. Nói xong, quanh người hắn tràn ngập ra một tia huyết khí, sau đó cả người thân hình ẩn nấp tại không khí bên trong. Đậu phộng, Diệp huynh, ngươi đây là thiên phú vẫn là cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng trở thành truyền kỳ cường giả sao? Trương Tuyệt Trần có chút kinh ngạc hỏi. Đây là ta quan tài linh thiên phú, có thể đem năng lực cho ta mượn dùng thôi. Diệp Mặc hồi đáp. T, Diệp ca ngươi cái này quan tài linh thiên phú thực sự là quá ưu. Ngươi cái này cùng truyền kỳ trấn quan sư không có gì khác nhau a. Trương Tuyệt Trần vô cùng đội phục nói. Một phút phía sau, Diệp Mặc để Thất Thất vẽ hai đạo ngủ mơ phụ chú, để cái này hai tên trông coi tháp đệ tử ngủ thiết đi. Sau đó hắn đi theo đã chui vào trông coi tháp đệ tử bên trong Trương Tuyệt Trần cùng Bảo Quân, không trở ngại chút nào đi tới phục thi tháp đáy tháp trước cửa. Các ngươi hai cái hôm nay liền thủ tại chỗ này à, đi nhớ đừng ngủ gà ngủ gật a, nếu có tình huống liền nhớ tới ngay lập tức thông chi chúng ta. Một tên trông coi tháp đệ tử bên trong tiểu đội trưởng nhìn hướng đứng tại phục thi tháp cửa lớn hai bên Trương Tuyệt Trần cùng Bạo Quân, lên tiếng dặn dò. Nghe nói như thế, Trương Tuyệt Trần cùng Bạo Quân lập tức lên tiếng. "Tốt, đi nhớ các ngươi chức trách, ta trước đi an bài những người khác đi." Tiểu đội trưởng nói. Nói xong, hắn liền đi an bài đệ tử khác tuần sát nhiệm vụ đi. Bởi vì phục thi tháp trên quảng trường thủ vệ nghiêm ngặt, đồng thời đông đảo đệ tử không ngừng tuần tra nguyên nhân. Trương Tuyệt Trần cùng Diệp Mặc một mực không có tìm được mở ra phục thi tháp cửa lớn cơ hội. Đối với Trương Tuyệt Trần mà nói, dù cho hắn là thiên sư truyền nhân, muốn không có động tĩnh mở ra cửa lớn, cũng cần hao phí 2 phút thời gian. Thế nhưng những đệ tử này lại chia mười mấy đội nhân viên, cách mỗi 2 phút liền tuần sát một lần. Đại khái tại phục thi tháp cửa ra vào ở 2 giờ, cuối cùng có 2 tên đệ tử nhịn không được nghĩ đi về nút cửa. Mà lúc này, Trương Tuyệt Trần cũng là tìm tới mở ra phục thi tháp cửa lớn cơ hội. Diễm Minh, ngươi nhanh lên vào tháp, ta cùng Bạo Quân ở bên ngoài trông coi. Trương Tuyệt Trần mở ra phong ấn, vội vàng hướng Diệp Mặc nói. Đúng, Diễm Minh, trong tháp phong ấn cùng trận pháp ngươi đừng lộn xộn, chỉ nhìn một chút liền được. Còn có chính là, ngươi nhiều nhất có thể ở bên trong chờ nửa giờ, tuyệt đối đừng loạn động đồ vật bên trong. Nếu như ngươi động lời nói, rất có thể làm cho cả đại hạ bị tai họa ngập đầu. Trương Tuyệt Trần vô cùng nghiêm túc lại nghiêm túc nói. Diệp Mặc nghe vậy, chỉnh trọng nhẹ gật đầu nói, ngươi yên tâm đi, ta có chừng mực, sẽ không làm loại này chuyện ngu xuẩn. Vậy liên tốt, ngươi mau vào đi thôi, ta chờ ngươi ở ngoài. Trương Tuyệt Trần nhẹ gật đầu nói. Diệp Mặc nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó không có chút gì do dự, trực tiếp bước vào phục thi tháp đáy tháp lớn trong môn phái. Chương 422, bất tử thi tướng. Chương 422, bất tử thi tướng. Làm Diệp Mặc sau khi tiến vào phục thi tháp, trước mắt nhìn thấy cảnh tượng đã hoàn toàn cùng bên ngoài khác biệt. Cấm địa quảng trường bên trong tháp cao mặc dù nhìn qua có 10 tầng lầu cao, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là phục thi tháp đỉnh chót mà thôi. Lúc này Diệp Mặc đứng tại trong tháp vòng tròn bình đài hàng rào biên giới từ bên trên nhìn xuống dưới, liền phảng phất nhìn thấy một cái sâu không thấy đáy vực sâu hắc ám đồng dạng. Cái này phục thi tháp lòng đất bộ phận, chỉ sợ mấy trăm mét sâu đi. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên một tia kinh ngạc, cả kinh nói, tựa hồ là nhớ tới Trương Tuyệt Trần căn dặn, Diệp Mặc không có tùy ý đi loạn động, mà là chờ ngay tại chỗ, đem Thất Thất cùng Bạch Ma triệu hoán đi ra. Bạch Ma, khoảng thời gian này có thể muốn vất vả ngươi. Diệp Mặc nhìn hướng Bạch Ma, ngữ khí ngưng trọng nói, chủ, ngươi có thể cũng liền rời đi mấy ngày thời gian mà thôi, vốn ma ta có thể đợi đến ở, cũng sẽ không lộ thầy. Bạch Ma nghe được lời nói của Diệp Mặc, đội vàng đáp lại nói. Nói xong, mặt mũi Bạch Ma bắt đầu thần tốc biến hóa, vẹn vẹn chỉ là 10 giây đồng hồ, liền thay đổi đến cùng Diệp Mặc tướng mạo hào không khác biệt, thậm chí là âm thanh thần thái đều cực kỳ tương tự. Mà Diệp Mặc nhìn thấy một màn này, trên mặt cũng là lộ ra mỉm cười. Nếu biết rõ, hắn chờ chút sẽ lặng lẽ rời đi phục thi tháp, sau đó đi Tây Giang thị chờ đợi Lâm Chí Tôn tỉnh lại. Đến lúc đó ít nhất sẽ có 5 ngày thậm chí là chừng 10 ngày thời gian sẽ không về tiên sư phụ. Mà Bạch Ma hiện tại biến thành hắn dáng dấp, cũng liền mang ý nghĩa muốn ứng đối tất cả Táng Hồn giáo cơ sở ngầm giám thị, thậm chí còn muốn đối mặt Trương Tuyệt Trần cùng tiên sư phụ một đám đệ tử. Bạch Ma về sau muốn ở trước mặt những người này không lộ hãm, không thể nghi ngờ là một cái thử thách to lớn. Bất quá Diệp Mặc ngược lại là không có lo lắng như vậy, dù sao lấy thiên phú của Bạch Ma cùng lịch duyệt, chỉ là ngụy trang 5 ngày lời nói, có lẽ có thể nhẹ nhõm ứng đối. Đúng, cái điện thoại này trước cho ngươi. Diệp Mặc suy nghĩ một chút, vội vàng lấy ra điện thoại của mình giao cho Bạch Ma. Rất nhanh, Diệp Mặc đem tất cả giao phó xong phía sau, liền bắt đầu quay người, nhịn không được hiếu kỳ đánh giá đến phục thi tháp nội bộ. Bởi vì Trương Tuyệt Trần mới vừa nói qua dưới lòng đất còn có bốn hơn 10 đạo trận pháp, Diệp Mặc ngược lại là không có động thủ động cước, mà là nhìn về phía vòng tròn bình đài một bên thang lầu xoắn ốc. Nếu không, đi xuống nóng nó. Diệp Mặc lông mày nhíu lại, trong lòng tự hỏi. Mấy hơi phía sau, Diệp Mặc tựa hồ đã làm tốt quyết định, khóe miệng lập tức nở một nụ cười. Chỉ cần không lộn xộn liền không có việc gì, vẫn là đi xuống xem một chút tình huống như thế nào a. Diệp Mặc lẩm bẩm nói. Nói xong, hắn hướng thẳng đến thông hướng phục thi tháp dưới đáy cầu thang đi đến. 5 phút phía sau, theo Diệp Mặc đi xuống dưới 10 tầng, trong tháp nội bộ không gian thay đổi đến càng lúc càng lớn. Nguyên bản vừa tiến vào trong tháp tầng kia, vòng tròn trong bình đài ở giữa lỗ hổng tại 20m đường kính tả hữu, hiện tại đã biến lớn không chỉ gấp 2, mà còn so với phía trước tầng kia, hiện tại Diệp Mặc vị trí tầng này, nhiệt độ đã giảm xuống không ít. Lúc này, Diệp Mặc cảm nhận được xung quanh khí tức ấm lãnh, trong mắt lập tức hiện lên một tia ngưng trọng. Cố khí tức này, hẳn là cái kia Lục Nhãn Thi Vương. Xem ra cái này Thi Vương liền phong ấn tại tận cùng dưới đáy. Diệp Mặc liếc nhìn tầng này trên vách tường dán vào rậm rạp chẳng chịt giấy vàng phụ lục, lẩm bẩm nói. Đúng lúc này, đột nhiên một trận tiếng hít thở vang lên, một đạo cùng thở dài đồng dạng âm thanh từ đáy tháp truyền ra. Sau đó vòng tròn chính giữa bình đài lỗ hổng bên trong bốc lên ra trận trận nồng đậm khói đen, trong tháp lập tức vang lên từng đạo kim loại va chạm âm thanh. Đinh đinh đinh. Đây là phong ấn Thi Vương Cửu Long Tỏa Liên. Diệp Mặc theo tiếng kim loại âm nơi phát ra nhìn, lập tức phát hiện chống đỡ lấy bình đài ngọc trụ bên trên, xuất hiện 9 đầu lưu chuyển lên kim long tia sáng to lớn xiển xích. Những này to lớn kim long xiển xích một mực kéo dài đến vực sâu màu đen phía dưới, tựa hồ bị tồn tại gì kéo căng thẳng tắp, tại khói đen bên trong không ngừng chấn động lên tiếng. Xem ra cái này Thi Vương phát hiện ta. Diệp Mặc lông mày có chút nghiêm trọng. Tuy nói đầu này chủ tể cấp Thi Vương đã bị phong ấn ở nơi đây, nhưng là đối phương khí tức cũng đã cường đại đến để Diệp Mặc cũng cảm giác có chút run sợ. Vốn chỉ muốn đi tìm trấn thi thần phụ vị trí Diệp Mặc, lúc này tâm lập tức đã chìm xuống dưới. Nếu như tiếp tục đi xuống dưới lời nói, chỉ sợ có khả năng sẽ để cho đầu này Thi Vương phát cuồng. Đến lúc đó làm ra động tĩnh quá lớn, đưa tới Trương Chí Tôn chú ý, vậy ta liền giải thích không rõ. Xem ra còn là muốn chờ ta sau khi trở thành Chí Tôn mới có thể tới đây lấy đi trấn thi thần phụ. Diệp Mặc tự lẩm bẩm. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc quyết định vẫn là không tiếp tục dò xét cha. Dù sao hắn trên người bây giờ chuyện phiền phức đã đủ nhiều, nếu là lại gặp phải một chút phiền toái, kia tuyệt đối sẽ muốn lại chậm trễ rất nhiều thời gian mới có thể giải quyết. Thất thất, Bạch Ma, chúng ta đi. Diệp Mặc liếc nhìn bên cạnh hai cái quan tài linh, thấp giọng nói. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một trận kinh khủng khói đen lại lần nữa phát ra, đáng sợ khí tức nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ trong phục thi tháp. Theo khí tức bao phủ, toàn bộ trong phục thi tháp cấm chế nháy mắt phát động. Nguyên bản đã sớm thẳng băng kim long xiềng xích, đột nhiên nổ lên từng đạo to lớn màu tím lôi đỉnh. Những này lôi đỉnh dọc theo chống đỡ bình đài ngọc thạch trụ điên cuồng hoạt động, nháy mắt tạo thành một tấm kinh khủng lôi bóng, trực tiếp đem vòng tròn bình đài biên giới bao phủ lại. Mà phục thi tháp trên vách tường tất cả phù lục, phía trên phù văn cũng là tản phát ra trận trận kim quang, hướng về trong lôi bóng bay đi, cuối cùng trực tiếp dán tại 9 đầu kim long xiềng xích bên trên. Lúc này, Diệp Mặc phát giác như vậy khác thường, sắc mặt lập tức thay đổi đến vô cùng khó coi. Hắn không nghĩ tới đầu này Thi Vương lại đột nhiên đối với chính mình cảm thấy hứng thú, đồng thời trực tiếp xúc động trong tháp cấm chế. Bất quá tốt tại Thi Vương không có đột nhiên phát cuồng, nếu không, liền tuyệt không chỉ là phát động cấm chế, mà là sẽ trực tiếp phát động trường tuyệt trần trong miệng nói những cái kia đại trận. Tiểu Giang Hỏa, tất nhiên tới, vậy liền tại cái này lưu thêm một lát. Vì sao muốn vội vã rời đi? Một đạo mênh mông như biển âm thanh truyền đến. Khói đen lăn lộn bên trong, kim long xiềng xích lại lần nữa bị tác động. Chỉ thấy một viên hất lên đầu đầy lộn xộn mái tóc đen dài, chừng 2 độ cao 10 mét to lớn giữ tận mặt người, chậm rãi từ vòng tròn bình đài lỗ hổng bên trong dò xét ra. Cái này đầu mặt người bị tóc dài che đậy, hai mắt vị trí mơ hồ phát ra màu xanh biếc hình quang, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra một đôi rét lạnh cương thi răng, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Ngươi chính là bị trấn áp tại cái này Thi Vương. Diệp Mặc nhìn trước mắt to lớn mặt người, trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè. Sau đó trong mắt của hắn tỏa ra kim quang nhàn nhạt, đánh ra trước mắt viên này hai mắt tản ra hào quang màu xanh biếc đầu. Tên: Bất Tử Thi Tướng chủng tộc, Thi tộc, Vong Linh tộc đẳng cấp, LV73 chủ tể cấp phong ấn cấp bậc, S cấp thái cổ thủy tinh quan tiên phú, vô tận vong hồn, có thể câu thông nhất định khu vực bên trong thi tộc cùng vong linh, đồng thời đem triệu hoán đi ra tác chiến, từ chiến bất thoái, tiêu dũng thiện chiến, điều binh khiển tướng, không có đại giới đem tự thân bộ phận thực lực giao cho thủ hạ vong hồn. Kỹ năng: Thiên điệu tam tài trận, đặc thù, cửu tử liên hoàn trận, đặc thù, thập diện mai phục trận, đặc thù, tiễn thị lưu vũ, đặc thù, phong hỏa liên thiên, đặc thù, đái đầu xung phong, đặc thù, thuấn bộ tuyệt kỹ, vong hồn phục tô, dị không gian chiến trường thiếu hụt, SL thấp giới thiệu, vốn là cổ đại vương giả, không cam lòng bại vong phía sau hóa thành thi tộc chủ tể, ý muốn dẫn đầu đại quân ngóc đầu trở lại. Nhìn trước mắt Lục Nhãn Thi Vương bảng, Diệp Mặc chỉ cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới đầu này Thi Vương vậy mà là một tên cổ đại tướng soái, mà còn đẳng cấp thế mà cao tới 73 cấp. Đẳng cấp này đối với nghĩ phải mạnh lên Diệp Mặc đến nói, không thể nghi ngờ là áp lực gia tăng mấy liệt. Bởi vì hắn qua cái mấy năm, liền muốn đến lấy đi nơi đây trấn thi thần phủ, sau đó nhìn thẳng vào trước mắt đầu này Thi Vương. Còn tốt tìm tới cơ hội sang xem một cái, không phải vậy về sau không biết đầu này Thi Vương tình báo tin tức, nhất định phải ăn rất lớn thua thiệt. Trong lòng Diệp Mặc suy nghĩ nói, tuy nói Bất Tử Thi Tướng Triệu Hoán Vong Hồn Thiên Phú và Bạch Ma Triệu Hoán Tử Thể có chút tương tự, nhưng Bất Tử Thi Tướng Triệu Hoán năng lực rõ ràng càng mạnh. Chỉ cần là tại nhất định khu vực bên trong, liền có thể triệu hồi ra tất cả thi tộc cùng vong linh. Lấy trước mắt Bất Tử Thi Tướng đẳng cấp đến xem, muốn triệu hồi ra đến 100 vạn mà tính đồng loại căn bản không tính là cái gì chuyện rất khó. Khó trách Lâm lão nói đầu này Thi Vương trốn sau khi ra ngoài sẽ gây nên vô tiền khoáng hậu tai nạn. Nếu là nó tại ngoại giới giống bên trên một cú họng, đoán chừng có khả năng nháy mắt triệu hồi ra 100 vạn thi tộc cùng vong linh đại quân chiếm linh thiên sư phụ. Trong lòng Diệp Mặc cả kinh nói. Lúc này, Bất tử thi tướng cũng là lộ ra ánh mắt dò xét đánh giá Diệp Mặc. Nó tựa hồ có khả năng cảm nhận được trên người Diệp Mặc tỏa ra một loại để nó cảm giác thân cận khí tức, liền phảng phất chỉ cần cùng Diệp Mặc ở cùng một chỗ liền sẽ mạnh lên đồng dạng. Tiểu gia hỏa, bên cạnh ngươi hai cái này thi tộc tiềm lực cũng không tệ, nếu như ngươi có thể đem bọn họ giao cho bản chủ tể làm thuộc hạ lời nói, bản chủ tể nhất định tiện đợi chúng nó, để bọn họ trở thành dưới một người, trên bạn người tồn tại. Bất tử thi tướng nhìn xem Diệp Mặc, tựa hồ không quan tâm trên thân nhảy lên lôi đỉnh, ánh mắt lộ ra vẻ ngạo nhiên nói. Nghe nói như thế, trong mắt của Diệp Mặc lập tức lộ ra nhìn đồ đần đồng dạng ánh mắt. Nếu biết rõ, đối phương mặc dù thực lực cường đại, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể chạy thoát được phục thi tháp. Mà còn cái này vừa lên đến, bất tử thi tướng trực tiếp liền nói muốn để thất thất cùng bạch ma làm thuộc hạ của nó, cái này để Diệp Mặc lập tức cảm giác có chút im lặng. Chỉ thấy Diệp Mặc quay đầu nhìn thoáng qua bên người thất thất cùng bạch ma, sau đó ngựa khí bình thản nói, thất thất, bạch ma, đừng để ý tới nó, chúng ta đi. Chương 423, trấn thi thần phủ chương 423, trấn thi thần phủ muốn đi. Các ngươi cho ta dừng lại. Theo Diệp Mặc chuẩn bị mang theo thất thất cùng bạch ma rời đi một sát na này, trên người bất tử thi tướng đột nhiên bộc phát ra một trận kinh khủng thi khí. Nó nhìn hướng ánh mắt của Diệp Mặc bên trong, lập tức tràn đầy vẻ tức giận, ngươi một cái nho nhỏ sâu kiến, cũng dám không nhìn bản chủ tể lời nói, ngươi từ đâu tới lá gan? Lúc này, Diệp Mặc nghe đến đối phương cái này phách lối lời nói, không nhịn được dừng bước. Sau đó khỏe miệng của hắn lộ ra vẻ tươi cười nói, nếu là ngươi không có bị phong ấn, cái kia ta còn thực sự không dám ở trước mặt ngươi nói chuyện lớn tiếng. Nhưng ngươi bây giờ đã bị cầm tù nơi này, không cách nào thoát đi, ta sợ ngươi cái rắm. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, trân trọng nói. Diệp Mặc sở dĩ nói như vậy, cũng không phải hắn quá mức phách lối, cũng không phải hắn nghĩ gây chuyện, mà là bất tử thi tướng chủ động gây chuyện, Diệp Mặc không có lý do cho đối phương sắc mặt tốt nhìn. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi dám tại trước mặt bản chủ tể nói như thế, ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng. Bất tử thi tướng há miệng cười như điên nói. Nói xong, trong mắt của nó hiện lên một trận sắc ý, sau đó đột nhiên kéo căng hai tay, hung hăng hướng lên trên vung lên. Sau một khắc, nó hai cái đủ để che khuất bầu trời, dài sắc bén màu đen móng tay lớn bàn tay to, chậm rãi từ bình đài lỗ hổng bên trong dò xét ra, thẳng tắp hướng về Diệp Mặc bắt đi. Lúc này Diệp Mặc nhìn xem cái này hai cái lớn bàn tay to, sắc mặt lập tức thay đổi đến vô cùng khó coi. Tuy nói bất tử thi tướng đã bị chín đầu kim long xiềng xích và mấy chục nói trận pháp vây khốn, nhưng Diệp Mặc cũng không dám cầm tính mạng của mình nói đùa. Hắn cảm giác nếu là bất tử thi tướng một chảo này vừa vặn đập tới hắn lời nói, đây tuyệt đối là hắn phải chết không nghi ngờ. Cho dù là hắn để thất thất mở ra băng quan, cũng không dám khẳng định có khả năng 100% phòng ngự được. Thất thất, chạy trước đi. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên vẻ lo lắng, đội vàng hô. Thất thất thấy thế, lập tức giữ chặt Diệp Mặc cùng bạch ma, nháy mắt hướng xuống phục thi tháp càng phía dưới bình đài đột đi. Mà lúc này, bất tử thi tướng cũng không ngờ đến thất thất lại có loại này thủ đoạn. Chỉ thấy hai tay của nó nháy mắt đập vào phía trên lôi võng, trực tiếp đem lôi võng đánh ra một cái độc lớn, hung hăng đập vào phục thi tháp trên vách tường. Theo bên trong phục thi tháp một trận mãnh liệt lắc lư, một đạo kinh khủng chu tà trận pháp nháy mắt tại phục thi tháp đỉnh tháp phát sáng lên. Ông, thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên. Chỉ thấy hai cái màu tím lôi đỉnh cự kiếm đột nhiên từ đỉnh tháp vị trí hướng về phía dưới bắn ra, trong chớp mắt liền xuyên qua bất tử thi tướng xương bả vai, đem đinh ngay tại chỗ, không cách nào lại động đậy nửa bước. Lúc này, phục thi tháp cấm địa quảng trường bên trên, canh giữ ở tháp bên dưới chỗ cửa lớn Trương Tuyệt Trần cũng là phát giác phục thi tháp dị động. Sắc mặt của hắn lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, đậu phộng, đây là dẫn động trận pháp a? Sẽ không phải Diệp Mặc chọc giận đầu kia thi vương a? Tựa hồ là nghĩ đến trên quảng trường trông coi tháp đệ tử sẽ đem nơi này dị động báo cáo nhanh cho thiên sư phụ cao tầng. Trên mặt Trương Tuyệt Trần lập tức lộ ra khó coi chi sắc, lắc đầu nói, xong đời, bản gia ta lần này thật muốn bị lao đầu tử giam lại. Không được, thừa dịp không người đến phía trước tiên cần phải kêu Diệp Minh ra. Đến lúc đó chỉ cần lao đầu tử tìm không ra chứng cứ, cái kia bản gia ta liền sẽ không nhận trừng phạt. Trong lòng Trương Tuyệt Trần nghĩ đến, bạo quân, ta nghe Diệp Minh nói, ngươi không phải là có long uy sao? Ngươi trước đem nơi này tất cả trông coi tháp đệ tử trần choáng, chờ ta gọi Diệp Minh ra đây phía sau, chúng ta sẽ cùng nhau chuẩn đi. Trương Tuyệt Trần vỗ bả vai bạo quân một cái nói. Nghe nói như thế, bạo quân nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên bộc phát ra kinh khủng long uy truyền khắp toàn bộ cấm địa quảng trường. Nguyên bản những cái kia chuẩn bị đi báo cáo thiên sư phụ cao tầng tuần tra đệ tử, tại cái này long uy xung kích bên dưới, toàn bộ đều là trực tiếp hôn mê bất tỉnh, ngã trên mặt đất. Ha ha, làm rất tốt. Trên mặt Trương Tuyệt Trần lộ ra vẻ tươi cười, sau đó không có lại do dự, trực tiếp mở ra phục thi tháp ngọn nguồn cửa lớn, tiến vào trong phục thi tháp. Chúng ta đây là đi tới tầng dưới. Trong phục thi tháp, Diệp Mặc nhìn trước mắt thân cao trọn vẹn tiếp cận 200 mét cao, mặc rách nát khôi giáp bất tử thi tướng thân thể, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Đang lúc Diệp Mặc nghi hoặc thời điểm, hắn chợt nhìn thấy bất tử thi tướng đang điền vị trí, chính quán xuyên một cái dài mấy chục thước, mũi kiếm đã đâm vào tại phục thi tháp trong vách tường cổ đồng sắc cự kiếm. Mà thanh này cổ đồng sắc cự kiếm chỗ chui kiếm, chính rắn vào một tấm như mặt trời tản ra kim quang, đồng thời ẩn chứa bảng bạc uy năng phụ chú. Diệp Mặc chỉ là đứng ở đằng xa, liền có thể cảm giác được tấm phụ chú này bên trong có một loại cực kỳ cường đại kinh sợ lực lượng. Nhất là tấm phụ chú này bên trên phát ra kim quang, cùng Diệp Mặc trong phá tà kim đồng thả ra kim quang, có một loại cực kỳ tương tự cảm giác. Chỉ bất quá cái này phụ chú uy năng mặc dù vô cùng kinh khủng, nhưng phía trên tán phát kim quang lại không bằng phá tà kim đồng như vậy tinh thuần. Trấn thi thần phụ, thiên sư phụ trấn phái chí bảo một trong, có thể áp chế giới vương cấp độ phía dưới thi tộc 30 thực lực. Cái này, đây là trấn thi thần phụ. Trong mắt Diệp Mặc hiện lên tấm phụ chú này giới thiệu, cả người không nhịn được sững sờ ngay tại chỗ, thay đổi đến vô cùng kích động. Nếu biết rõ, đây chính là hắn tâm tâm niệm niệm tiến hóa tài liệu. Chỉ cần có thể để Thất Thất tiến hóa, vậy hắn liền có thể trực tiếp để Thất Thất cứu sống Trần lão, điều trị Lâm lão. Đinh. Chúc mừng ngài phát hiện vật phẩm, Trấn Thi thần phù. Trước mắt ngài đã thu thập tài liệu, Vạn Niên Nguyệt Tinh, Chân Bảo, Cực Âm Hàn Ngọc, Chí Bảo, Thi Minh Tinh 10, Ngũ Giai. Đinh. Có hay không lựa chọn thu hoạch Trấn Thi thần phù mở ra linh phù Phi Thiên Cương Ngự chuyển thuyết lộ tuyến tiến hóa. Đậu phộng. Nghe lấy đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở, Diệp Mặc chỉ cảm giác có chút mồ hôi lạnh ứa ra, một cỗ khí lạnh trực tiếp từ lòng bàn chân vọt tới đỉnh đầu. Nếu là đổi lại những người khác, tại cái này đột nhiên nhắc nhở bên dưới, rất có thể sẽ theo bản năng lựa chọn là. Mà Diệp Mặc nhìn thấy Trấn Thi thần phù mặc dù sẽ cảm giác vô cùng kích động cùng hưng phấn, nhưng vẫn là giữ lại một phần lý trí. Không không không, con mẹ nó, cái này mẹ nó có chút hô a, kém chút liền xảy ra chuyện lớn. Diệp Mặc đuốt một cái thái dương đến mồ hôi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, nếu biết rõ, vừa rồi nếu như hắn một cái không chú ý, trực tiếp đồng ý hệ thống nhắc nhở, như vậy tiếp xuống Thất Thất sẽ trực tiếp rơi vào ngủ say, sau đó bắt đầu tiến hóa. Về sau phát sinh tất cả, Diệp Mặc cũng có thể tùy tiện dự liệu được. Chỉ cần không có Trấn Thi thần phù, Bất Tử Thi tướng liền sẽ nháy mắt thoát khỏi Phục Thi Tháp trận pháp phong ấn. Đến lúc đó lấy nó 73 cấp đẳng cấp, hoàn toàn có thể tại Thiên Sư phủ đi ngang. Cho dù là tứ đại chí tôn đều xuất hiện, tại thiếu Trấn Thi thần phù suy yếu Bất Tử Thi tướng thực lực dưới tình huống, cái này tứ đại chí tôn cũng tuyệt đối không phải Bất Tử Thi tướng một hiệp chi địch. Mà chọc giận Bất Tử Thi tướng Diệp Mặc liền càng không cần phải nói, hắn tuyệt đối sẽ trở thành Bất Tử Thi tướng phát tiết lửa giận lựa chọn hàng đầu mục tiêu, trở thành cái thứ nhất bị đối phương đập chết trấn quan sư. Hô tất nhiên tìm tới Trấn Thi thần phù, cái kia liền cáo tử. Nơi này chờ không được, chờ có thực lực lại tới a. Diệp Mặc thở dài nhẹ nhõm, liền vội vàng đem ánh mắt từ trên Trấn Thi thần phù thu hồi, lắc đầu nói, mặc dù hắn hiện tại rất muốn Trấn Thi thần phù, thế nhưng trước mắt hắn lại không cách nào mang đi, chỉ có thể bị ép bỏ đi ý nghĩ này. Tiểu tử, ngươi tựa hồ rất muốn cái này phù chú a. Đột nhiên, âm thanh của Bất Tử Thi tướng đột nhiên tại bên trong Phục Thi tháp vang lên, trong giọng nói mang theo một tia hướng dẫn chi sắc, nói, nếu như ngươi có thể đem cái này cái phù chú lấy xuống lời nói, bản chủ tể có thể cam đoan không giết ngươi, thậm chí còn có thể thật tốt cảm tạ ngươi. Không được, ta tạm thời không thể trêu vào ngươi, cái này cái phù chú ta hiện tại muốn không nổi. Sắc mặt của Diệp Mặc bình tĩnh nói. Nói xong, hắn lại liếc nhìn Trấn Thi thần phù, trong mắt mang theo vẻ kiên định, nói nghiêm túc, Bất Tử Thi tướng, ngươi chờ xem. Qua 2 năm ta lại đến lấy cái này cái phù chú, đến lúc đó ngươi lại cẩn thận cảm tạ ta cũng không muộn. Ha ha ha, đi. Bản chủ tể có khả năng cảm nhận được ngươi đối tấm phù chú này khát vọng. Nếu là ngươi đến lúc đó thật đến lấy đi, bản chủ tể tuyệt đối sẽ cảm tạ ngươi. Bất Tử Thi tướng cười to nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc ngược lại là không có coi lời của Bất Tử Thi tướng ra gì. Trấn Thi thần phù hắn là tất nhiên sẽ lấy đi. Đến mức Bất Tử Thi tướng cảm tạ, cái này không trọng yếu. Dù sao Diệp Mặc đến lấy thần phù thời điểm, tuyệt đối đã nắm giữ thu phục Bất Tử Thi tướng nắm chắc. Ngươi cảm tạ, ta không cần. Đến lúc đó ngươi chờ liền được. Diệp Mặc ngữ khí bình thản nói. Nói xong, hắn đưa tay sờ sờ đầu của Thất Thất, sau đó đi theo Thất Thất xuyên tường về tới Phục Thi tháp lối đi ra. Chương 424, trở lại Lâm Trạch chương 424, trở lại Lâm Trạch Diệp Minh, ngươi cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trương Tuyệt Trần vừa mới tiến vào bên trong Phục Thi tháp, liền nhìn thấy biến thành Diệp Mặc dáng rất bạch ma, không nhịn được lên tiếng hỏi. Mà lúc này, chân chính Diệp Mặc đã sớm thu hồi Thất Thất, lặng lẽ ẩn thân ở một bên chờ lấy đi ra. Ban tử, vừa vặn ta đi xuống nhìn thoáng qua, vừa vặn đụng phải đầu kia Thi Vương. Sau đó nó không biết chuyện gì xảy ra, lại đột nhiên tập kích ta. Bạch Ma vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Nghe nói như thế, Trương Tuyệt Trần lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn mới vừa rồi còn cho rằng Diệp Mặc dẫn động trận pháp, mới làm ra đến động tĩnh lớn như vậy, không nghĩ tới thế mà chỉ là Thi Vương phát cuồng mà thôi. Kể từ đó, hắn ngược lại là hoàn toàn không cần lo lắng bị chính mình ra giam lại. Dù sao đầu này Thi Vương trong một tháng luôn có vài ngày như vậy tương đối táo bạo, chỉ là lần này vừa vặn bị Diệp Mặc đụng phải mà thôi. Nguyên lai chỉ là Thi Vương phát cuồng a, kém chút hủ chết bản ra. Diệp huynh, thừa dịp còn chưa tới người, chúng ta nhanh đi ra ngoài a. Trương Tuyệt Trần vô ngực, lòng vẫn còn sợ hay nói. Nghe nói như thế, biến thành Diệp Mặc bạch ma vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó liền đi theo Trương Tuyệt Trần rời đi Phục Thi tháp. Mà ẩn thân bên trong Diệp Mặc cũng là nhân cơ hội này, theo sát phía sau. Chờ ra Phục Thi tháp phía sau, Diệp Mặc liền thừa dịp đêm tối, lại thêm ẩn thân hiệu quả, một đường giữa rừng núi xuyên qua, vẹn vẹn chỉ dùng nửa giờ liền rời đi Thiên Sư phủ địa giới. Mà lúc này, hắn lại tìm đến ngoài Thiên Sư phủ địa giới một chỗ ẩn nấp hoang dã sơn động, sau đó liền triệu hồi ra Thất Thất, để Thất Thất độn địa mang theo hắn đi đến Tây Giang căn cứ thị Lâm Trạch. Tây Giang thị thành Bắc khu, Lâm Trạch. Một chỗ dài lớn đại dòng thụ viện lạc một gian trong quê phòng, lúc này đang ngồi một tên lộng lây áo bào đỏ nữ ủy. Lâm Kinh Vi chính ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ trong bầu trời đêm mang theo mặt trăng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Mà đúng lúc này, đột nhiên một trận quỷ dị ba động tại quê phòng trên mặt đất xuất hiện. Lâm Kinh Vi cảm nhận được cỗ ba động này, lông mày lập tức đọc lại, trong mắt lóe lên ngăn cản chi sắc, đáy mắt phát động năng lực đem toàn bộ viện lạc bao phủ. Đang lúc nàng muốn ra tay đối phó người tới thời điểm, một giây sau, hai đạo bóng người quen thuộc lập tức xuất hiện ở trong quê phòng. Là các ngươi tiểu thất, Diệp Mặc. Lâm Kinh Vi nhìn xem đột nhiên xuất hiện Thất Thất cùng Diệp Mặc, lãnh lực băng xương mặt bên trên lập tức xuất hiện vẻ vui sướng. Ngay sau đó, nàng không hề do dự trôi giạt đến trước mặt Thất Thất, đem Thất Thất ôm ở trong ngực. "Tiểu Thất, ngươi không phải muốn đi theo hắn đi ra lịch luyện nửa tháng sao? Làm sao sớm hơn trở về?" Lâm Kinh Vi sờ lên mặt của Thất Thất trứng, một mặt tò mò hỏi. Thất Thất nghe vậy, lập tức chỉ Diệp Mặc, hướng về Lâm Kinh Vi nói, "Kinh Vi tỷ tỷ, chuyện này vẫn là để chủ nhân đến cùng ngươi nói đi. Nghe nói như thế, Lâm Kinh Vi lập tức quay đầu, đem ánh mắt chuyển qua trên người Diệp Mặc, tựa hồ đang đợi Diệp Mặc trả lời nàng vấn đề này. Lâm tiểu thư, ngươi còn nhớ rõ lần trước ta hỏi ngươi Lâm lão bao lâu sẽ tỉnh đến chuyện này sao? Diệp Mặc chăm chú nhìn Lâm Kinh Vi nói. Tự nhiên nhớ tới. Lâm Kinh Vi nhẹ gật đầu. Ta nghĩ hỏi Lâm lão bao lâu tỉnh, là vì ta muốn nói cho Lâm lão một cái liên quan tới Táng Hồn Giáo hộ pháp tình báo. Diệp Mặc nói. Táng Hồn Giáo hộ pháp tình báo. Lâm Kinh Vi lông mày nhíu lại, lộ ra vô cùng hiếu kỳ. Diệp Mặc nhìn thấy đối phương tốt như vậy kỳ, cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu, ngữ khí cực kỳ nói nghiêm túc. Lâm tiểu thư, ta đã minh xác biết Táng Hồn Giáo tả hộ pháp là một chỗ diệt ma căn cứ thủ tọa, đồng thời cũng biết đối phương kỹ càng thân phận. Lời này vừa nói ra, Lâm Kinh Vi con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nàng mới vừa mới đối với Diệp Mặc tình báo, kỳ thật cũng chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi, cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Nhưng bây giờ Diệp Mặc những lời này, không thể nghi ngờ là một cái quả bom nặng ký. Nếu biết rõ, Lâm Chí Tôn vì diệt trừ Táng Hồn Giáo hao tâm tổn trí phí sức nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ Táng Hồn Giáo chấn quan sư lại nhưng đã chui vào trong diệt ma quân đoàn, đồng thời lại trở thành diệt ma quân đoàn cao tầng. Nếu là loại này sự tình bây giờ bị Lâm Chí Tôn biết được, không thể nghi ngờ sẽ tức giận Lâm Chí Tôn tại chỗ nổi khủng, cuối cùng dẫn đến thương thế tăng thêm. Chuyện này ngươi tạm thời không thể cùng ra ra nói. Sắc mặt Lâm Khinh Vi lạnh lùng nhìn xem Diệp Mặc nói. Nghe nói như thế, trên mặt Diệp Mặc đầu tiên là lộ ra kinh ngạc biểu lộ, sau đó cực kỳ không hiểu hỏi, vì cái gì? Gia Gia bị thương thế quá nặng, ngươi đem tin tức này nói cho hắn biết lời nói, hắn khả năng sẽ phẫn nộ đến tăng thêm thương thế. Lâm Khinh Vi vẻ mặt thành thật nói, Lâm tiểu thư, ta rất có thể hiểu được ngươi quan tâm Lâm lão. Cái này tình báo ta có thể không nói cho Lâm lão. Thế nhưng tùy ý những cái kia người của Táng Hồn Giáo tại bên trong diệt ma quân đoàn ẩn tàng, cuối cùng đem rất nhiều diệt ma căn cứ hủy diệt, trách nhiệm này ngươi gánh xứng đáng sao? Tổ kiến diệt ma quân đoàn có thể là hao phí Lâm lão chờ tâm huyết của người ta. Nếu là bởi vì tình báo vấn đề dẫn đến phát sinh không thể đoán được sự tình, Lâm lão nhận đến kích thích sợ rằng sẽ càng lớn a. Cho nên ta hy vọng ngươi lấy đại cục làm trọng, đến lúc đó để ta gặp được Lâm lão một mặt. Diệp Mặc nhìn xem dừng nhẹ nhàng, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói. Đối với Diệp Mặc mà nói, cái này tình báo hắn vô luận như thế nào đều phải nói cho Lâm lão mới được. Nếu như những chuyện này chỉ là liên lụy đến một mình hắn, vậy hắn hoàn toàn có thể chịu nổi. Nhưng bây giờ, nguyên nhân bởi vì Tiêu lão cậu đưa đến liên lụy đổ vật sự tình quá nhiều, không những chính mình bị để mắt tới, Trần lão cũng bởi vậy bỏ mình, đến lúc đó Diệp tiểu giao cũng rất có thể sẽ chết. Nhất là bây giờ Tiêu lão cậu đã bại lộ, nếu là không đem chuyện này nói cho Lâm lão, để Lâm lão xuất thủ giải quyết. Vậy vạn nhất ngày nào Tiêu lão cậu nhìn thấy Lâm lão phía sau, trực tiếp xuất thủ đánh lén, Lâm lão tại không có chút nào phòng bị bên trong, chẳng phải là không cách nào tránh thoát một kiếp này. Nghe lời của Diệp Mặc, Lâm Khinh Vi bỗng nhiên trầm mặt xuống. Tựa hồ là còn không có nghĩ tốt chính mình làm như thế nào trả lời chắc chắn Diệp Mặc, đồng thời trong lòng cũng cực kỳ xoắn xuýt, nàng nhìn xem Diệp Mặc nói, cho ta 2 ngày thời gian, ta cần suy tính một chút. Bất quá ta muốn nói cho ngươi một việc, đó chính là của gia gia thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, nếu như lại đối mặt cùng cảnh giới cao thủ, sợ rằng sẽ xảy ra ngoài ý muốn. Lâm Khinh Vi nói nghiêm túc. Nghe nói như thế, Diệp Mặc lông mày không nhịn được nhíu lại, sắc mặt có vẻ hơi nghiêm trọng. Nếu là nói cho Huyền Quỷ đâu, nó có thể xuất thủ hay không đối phó Táng Hồn Giáo hộ pháp? Diệp Mặc trầm tư một lát, thở dài nói, Huyền Quỷ chỉ dựa vào nó nhiều nhất có thể cùng giai cường giả bất phân thắng bại, thậm chí đối mặt đẳng cấp thấp một chút chí tôn cũng vô pháp làm đến tùy tiện đánh giết. Nó sở dĩ lộ ra lợi hại như vậy là vì nhục thân khủng bố, chỉ cần lại phối hợp thêm gia thông hồn phía sau phong linh tiên phú, liền có thể làm đến dễ như trở bàn tay đánh tan đối thủ. Theo Lâm Kinh Vi cùng Diệp Mặc nói một phen liên quan tới thực lực của Huyền Quỷ, trên mặt Diệp Mặc lập tức thay đổi đến có chút khó coi. Tuy nói Huyền Quỷ cũng là ẩn giấu và hóa quan tài linh, thế nhưng lấy một cái thực lực đi đối đầu Tiêu lão cậu cùng hắn S cấp quan linh ở giữa phối hợp, hiển nhiên cũng vô pháp làm đến đánh bại đối thủ trình độ. Nó sở dĩ lộ ra mạnh như vậy, trọng yếu nhất còn là bởi vì Lâm Chí Tôn phong linh thiên phú. Chỉ cần Lâm Chí Tôn xuất thủ, liền có thể tùy tiện phong ấn bất luận cái gì chí tôn linh lực, cái thiên phú này không thể nghi ngờ là nghịch thiên tồn tại. Lâm tiểu thư, chuyện này kỳ thật cùng Lâm lão cũng có chút quan hệ. Nếu như không nói cho lão nhân gia ông ta lời nói, hắn về sau cũng sẽ muốn mặt đối với chuyện này. Mà còn qua không được 2 năm, ta liền có thể hoàn toàn trị tốt Lâm lão thương thế, cho nên ngươi 2 ngày này vẫn là suy nghĩ thật kỹ một cái đem. Diệp Mặc hướng về Lâm Khinh Vi nói. Nghe nói như thế, Lâm Khinh Vi trầm mặc nửa ngày, sau đó nhẹ gật đầu, biến mất tại khuê trong phòng. Chương 425, Long Chứng mở miệng, Lâm Chí Tôn tỉnh lại. Chương 425, Long Chứng mở miệng, Lâm Chí Tôn tỉnh lại. Theo khoảng cách Lâm Chí Tôn thức tỉnh thời gian càng ngày càng gần, Diệp Mặc mấy ngày nay ngược lại là một mực ở tại bên trong Lâm Trạch, chỗ nào đều không có đi. Bởi vì nóng lòng ấp Long Chứng quan hệ, Diệp Mặc mấy ngày nay cũng là một mực không gián đoạn dùng tinh huyết nuôi nấng Long Chứng. Đinh, hôm nay Tử Tịch Long Thai hấp thu tinh huyết lượng đã đạt tới bão hỏa, Tử Tịch Long Thai tỉnh lại độ tăng lên đến 80. Diệp Mặc nhìn trước mắt tỏa ra mãnh liệt hồng mang Long Chứng, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc lập tức đi tới trước mặt Long Chứng, đưa tay sờ sờ Long Chứng. Mà lúc này, bên trong Long Chứng lập tức truyền đến một đạo bi bô âm thanh, trực tiếp truyền đến trong đầu của Diệp Mặc. "Chủ nhân." "A." Diệp Mặc nghe thấy được đạo thanh âm này, trong lòng lập tức cảm giác vô cùng kinh ngạc, sau đó vội vàng truyền âm hỏi, "Ngươi là Long Chứng?" "Chủ nhân, ta không gọi Long Chứng, ta gọi Tiểu Long." Trong Long Chứng truyền đến một tia bất mãn thanh âm nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc lập tức cười ha ha một tiếng, nụ cười trên mặt thay đổi đến càng hưng phấn. "Ha ha ha, Tiểu Long, lại có 20 ngày ngươi liền có thể phá xác mà ra. Đến lúc đó ta liền có thể nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Diệp Mặc vừa cười vừa nói, chủ nhân, đợi đến Tiểu Long lúc đi ra, ngươi nhưng muốn tìm địa phương rộng rãi một chút ta. Không phải vậy Tiểu Long sợ hãi thân thể quá mức khổng lồ, đến lúc đó sẽ hù đến chủ nhân. Âm thanh của Long Trứng bên trong tràn đầy kiêu ngạo nói, ha ha, tốt, đến lúc đó chủ nhân sẽ tìm một chỗ để ngươi thật tốt phá xác mà ra. Diệp Mặc gật đầu cười nói, đối với Diệp Mặc mà nói, khoảng thời gian này mặc dù kinh lịch sự tình tương đối nhiều, nhưng nghĩ đến có khả năng lập tức đem Thi Long ấp đi ra, hắn liền tâm tình tốt hơn nhiều. Nếu biết rõ, Thi Long có thể là tiềm lực đạt tới SS cấp quan tài linh. Nó nắm giữ thiên phú và kỹ năng, tuyệt đối có khả năng mạnh đến để người tê cả da đầu. Đến lúc đó bạn nhất Thi Long cũng nắm giữ chữa trị loại kỹ năng, cái kia chẳng lẽ có thể trước thời hạn đem Lâm Chí Tôn trị tốt. Tựa hồ là bởi vì hấp thu xong tinh huyết phía sau cần tiêu hóa, trên long trứng huyết mang bắt đầu dần dần biến mất. Nguyên bản lộ ra vô cùng có sức sống long trứng, liền lại lần nữa khôi phục tĩnh mịch trạng thái. Chủ nhân, Tiểu Long ăn no, buồn ngủ. Chúng ta ngày mai gặp lại. Long trứng hướng về Diệp Mặc truyền âm nói. Diệp Mặc nghe vậy, đưa tay sờ sờ long trứng, ánh mắt lộ ra yêu chiều chi sắc, nói, Tiểu Long nghỉ ngơi thật tốt à, ngày mai gặp. Nói xong, long trứng nhẹ nhàng lay động một cái, tựa hồ tại gật đầu đồng dạng. Mà Diệp Mặc thấy thế, trên mặt cũng là lộ ra vẻ tươi cười, sau đó đem long trứng thu hồi bên trong khế ước không gian. Theo long trứng được thu vào khế ước không gian về sau, một cô quen thuộc cảm giác mệt mỏi đột nhiên xông lên Diệp Mặc toàn thân. Bất quá Diệp Mặc không có lựa chọn như thường ngày đi ngủ, mà là chậm rãi ngồi lên giường, đem dựa lưng vào vách tường. Tính toán thời gian, hôm nay Lâm lão hẳn là sẽ tỉnh lại a. Hôm nay ta không thể nghỉ ngơi, không phải vậy chậm trễ thời gian, vạn nhất Lâm lão lại lần nữa ngủ say, vậy nhưng liền phiền toái. Diệp Mặc cau mày, trong lòng như có điều suy nghĩ nói. Đúng lúc này, đột nhiên từng đợt gió lạnh từ ngoài cửa sổ hướng về trong phòng ngủ tạt đến. Chỉ thấy một đạo áo bào đỏ thân ảnh nhất thời bay vào trong phòng ngủ. Lâm Kinh Vi kinh ngạc nhìn một cái sắc mặt tái nhợt Diệp Mặc, sau đó ngựa khí có chút bình thản nói, "Diệp Mặc, gia tỉnh. Hắn nói muốn gặp ngươi, ngươi theo ta đến một chuyến a." Nghe lời của Lâm Kinh Vi, nguyên bản còn cảm giác có chút hề bại Diệp Mặc, lập tức khôi phục tất cả tinh thần. Chỉ thấy hắn nháy mắt từ trên giường xuống, ngựa khí cực kỳ hưng phấn hỏi, "Lâm lão tỉnh, phiền phức ngươi mau dẫn ta đi thôi." Lời này vừa nói ra, Lâm Kinh Vi cũng không có nửa điểm do dự, chỉ thấy nàng một tay phất lên, nháy mắt đem một đạo không gian mở ra, sau đó liền mang Diệp Mặc đi tới Lâm Chí Tôn vị trí tòa kia đạo quán bên ngoài. "Lâm tiểu thư, vất vả." Diệp Mặc hướng về Lâm Khinh Vi nói một tiếng vất vả. Ngay sau đó, hắn không do dự, xe nhẹ đường quen tiến vào đạo quán bên trong. Lúc này, Lâm Chí Tôn chính xếp bằng ở bên trong phỉ thúy quan tài, toàn thân tản ra một tia hư nhược khí tức. Diệp Mặc nhìn thấy một màn này, lông mày không nhịn được thay đổi đến ngưng trọng lên. Bởi vì trước mắt Lâm Chí Tôn, so với nửa tháng trước nhìn thấy, tựa hồ còn muốn hề bại một chút. "Thất Thất, đi cho Lâm lão điều trị một phen." Diệp Mặc trực tiếp triệu hồi ra Thất Thất, sờ lên đối phương đầu nói. Thất Thất nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu, liền đi tới Lâm Chí Tôn bên cạnh bắt đầu điều trị. Đại khái qua 2 giờ, Lâm Chí Tôn cảm giác tinh thần của mình trạng thái chuyển biến tốt một chút, liền trực tiếp để Thất Thất giải trừ điều trị băng quan. "Tiểu Diệp, Bần đạo nghe nhẹ vì nói, ngươi có việc gấp tìm ta." Lâm Chí Tôn nhìn xem Diệp Mặc, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hiền lành nói, "Lâm lão, kỳ thật lần trước ta liền chuẩn bị cùng ngài nói, chỉ bất quá ngài lần trước ngủ say quá mức tại đột nhiên, ta chưa kịp cùng ngươi nói." Diệp Mặc ngữ khí có vẻ hơi bất đắc dĩ nói, "Tiểu Diệp, Bần đạo mỗi lần tỉnh lại, có khả năng kiên trì 10 giờ tả hữu. Lần trước là vì Bần đạo đã tỉnh vượt qua 8 giờ, sau đó lại tăng thêm tính mật quẻ, cho nên mới dẫn đến đột nhiên ngủ say. Hiện tại ngươi có chuyện, có thể cùng Bần đạo nói. Chỉ cần là không quá mức kinh bạo, Bần đạo bồi ngươi trò chuyện 10 giờ cũng không thành vấn đề." Lâm Chí Tôn ho nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc lập tức hít sâu một hơi, sau đó ngựa khí trầm trọng nói, "Lâm lão, ta nói những chuyện này, có thể hay không như ngài mong muốn? Bởi vì quá mức kinh bạo, ta sợ ngài có thể tiếp thụ không được." "A, chuyện gì?" Lâm Chí Tôn nghe vậy, lông mày lập tức chậm rãi nhíu lại. Tựa hồ là nghĩ đến lần trước tính toán cái kia quẻ, trên mặt Lâm Chí Tôn lập tức lộ ra một nụ cười khổ sở, chậm rãi nói, "Tiểu Diệp, ngươi là muốn nói lao Trần chết ra chuyện này? Kỳ thật lần trước Bần đạo đã tính tới." Lời này vừa nói ra, trong mắt của Diệp Mặc lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, cười khổ nói, "Lâm lão, nguyên lai chuyện này ngài đã biết." "Đúng vậy a, loại này sự tình như thế nào lại giấu giếm được Bần đạo?" Lâm Chí Tôn thở dài nói. "Lâm lão, ngài yên tâm đi, chỉ cần ta cầm tới chân thi thần phù để Thất Thất hoàn thành tiến hóa, cái kia nàng đem sẽ có được phục sinh năng lực, có thể trực tiếp phục sinh Trần lão, cũng có thể trị hết vết thương của ngài." Thế Diệp Mặc năm đấm, cực kỳ kiên định nói. Nghe nói như thế, trong mắt của Lâm Chí Tôn lập tức lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Thất Thất tiến hóa phía sau lại có cường đại như vậy năng lực này với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt thông tin. "Tiểu Diệp, tiểu tông tử tiến hóa phía sau lại có thể có như thế cường?" Lâm Chí Tôn mặt lộ vẻ tươi cười, tò mò hỏi. "Lâm lão, Thất Thất ẩn tàng lộ tuyến là sử thi cấp, lại thêm nàng vốn là tinh thông phục tô năng lực, cho nên tiến hóa phía sau nắm giữ phục sinh cũng không tính kỳ quái." Diệp Mặc giải thích nói. "Ha ha ha, tốt. Cái kia Diệp tiểu tử ngươi nhưng phải muốn cố gắng thật nhiều. Lấy ngươi thiên phú, Bần đạo tin tưởng ngươi hai trong vòng 10 năm, có khả năng đạt tới Bần đạo loại này cảnh giới. Đến lúc đó lấy ngươi thực lực, có lẽ có khả năng đánh tan thiên sư phụ cấm địa thi vương cũng có nói." Lâm Chí Tôn cười đến kịch liệt ho khan vài tiếng nói. Một lát sau, theo tâm tình của Lâm Chí Tôn bình tĩnh lại, Diệp Mặc có thể thấy rất rõ sắc mặt Lâm Chí Tôn thay đổi đến tốt hơn nhiều. Có lẽ là bởi vì tại trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng nguyên nhân, Lâm Chí Tôn đã kinh biến đến mức không có phía trước như thế lo lắng. Đối với Lâm Chí Tôn mà nói, thật sự là hắn không sợ hãi cái chết. Thế nhưng 20 năm về sau, Diệp Mặc liền có thể cứu sống Lao Trần, đồng thời cũng có thể trị hết hắn, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá hưng phấn sự tình. Tiểu Diệp, Vân Đạo những năm này phí đi không ít tâm huyết tại trên người Lâm Thiên. Lúc đầu muốn đem hắn bồi dưỡng thành Diệt Ma quân đoàn trụ cột, nhưng hắn tính tình quá đần độn, đồng thời lại tương đối ngay thẳng, cho dù là về sau trở thành Chí Tôn, chỉ sợ cũng không cách nào trở thành quân đoàn người lãnh đạo. Hiện tại có ngươi, cái kia Bần Đạo quyết định về sau nghiêng hết tất cả đến giúp ngươi mạnh lên. Lâm Chí Tôn vô cùng chăm chú nhìn Diệp Mặc nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc lập tức hơi kinh ngạc. Nếu biết rõ, một vị đỉnh phong Chí Tôn nghiêng hết tất cả tương trợ, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn mạnh lên con đường thay đổi đến càng thuận. Nguyên bản cân nhắc trong vòng 2, 3 năm đạt tới Chí Tôn tầng thứ Diệp Mặc, bây giờ trở nên càng có lòng tin. Cảm ơn Lâm lão. Diệp Mặc cung kính hướng về Lâm Chí Tôn nói. Lâm Chí Tôn thấy thế, cũng là hài lòng nhìn về phía Diệp Mặc. Tiểu Diệp, không cần cảm ơn Bần Đạo. Bần Đạo tương trợ ngươi, cũng tương đương với một chàng đầu tư a, nói cho cùng, ngươi về sau có khả năng giúp được Bần Đạo cùng với Diệt Ma quân đoàn, Bần Đạo cũng coi là chiếm ngươi tiện nghi. Chương 426, nói xuất thân phần chương 426, nói xuất thân phần nghe lời của Lâm Chí Tôn, trên mặt Diệp Mặc lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Lâm lão, ngài cái này nói là nơi nào lời nói? Nếu như lúc trước không phải ngài tại giám định hội cứu ta một mạng, ta cũng tuyệt đối không sống tới hôm nay. Cái này ân tình ta một mực ghi ở trong lòng, mà còn gia nhập Diệt Ma quân đoàn, cũng đối với ta có rất nhiều chỗ tốt. Cái này không thể tính là ngài chiếm ta tiện nghi. Diệp Mặc trong giọng nói tràn đầy cảm kích nói. Lâm Chí Tôn nghe vậy, trên mặt cũng là hiện ra một vẻ tiêu ý, chậm rãi nhẹ gật đầu. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt Lâm Chí Tôn lập tức thay đổi đến nghiêm túc lên, thân bên trên tán phát ra nhàn nhạt sắc ý, lên tiếng hỏi, "Tiểu Diệp, Lao Trần đến tuột cùng là chết như thế nào? Lấy hắn thực lực, nên sẽ không phải vẫn lạc tại ma vật trong tay a?" Nghe nói như thế, Diệp Mặc cũng là sắc mặt khẽ giật mình, ngay sau đó trong mắt cũng là hiện lên nồng đậm căm hận chi sắc, giải thích nói, "Lâm lão, kỳ thật từ lần kia ta dám định ra SS cấp long chứng về sau, Táng Hồn giáo liền đem ta để mắt tới. Về sau ta cùng Trần lão đi Ngụy Vương cổ mộ bí cảnh tìm kiếm lạc thần đồ, Trần lão đầu tiên là cùng thủ mộ tướng quân đại chiến một tràng, dẫn đến linh lực tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng bị Táng Hồn giáo một vị truyền kỳ trấn quan sư an toán, dẫn đến mất đi tính mệnh." Sắc mặt của Diệp Mặc khó coi nói. Nói xong, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp vung tay lên, đem ba tôn nhân khôi triệu hoán mà ra. Mà Lâm Chí Tôn nhìn thấy cái này ba tôn nhân khôi, lập tức con ngươi co rụt lại, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc nói, "Đây là Âm Dương Nhị lão, còn có cái kia đấu giá hội người phụ trách, không nghĩ tới bọn họ lại bị Táng Hồn giáo luyện chế thành nhân khôi đúng, Tiểu Diệp. Tất nhiên ngươi vô hại từ Ngụy Vương cổ mộ trốn ra được, vậy ngươi có thể rõ ràng tập kích người của lão Trần là ai?" Lâm Chí Tôn đem ánh mắt từ nhân khôi trên thân thu hồi, có chút nghi hoặc nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc nghe vậy, cũng không nói nhảm, liền vội vàng gật đầu nói, "Người kia kêu Lục Hành, là Long Thành Diệt Ma căn cứ giám sát sứ, là Mạnh Chí Tôn thuộc hạ." Mạnh Kiếm Ngân thuộc hạ. Lâm Chí Tôn con ngươi co rụt lại, trên thân đột nhiên bộc phát ra một trận khí thế mạnh mẽ, âm thanh lạnh lùng nói, "Không nghĩ tới người của Táng Hồn giáo đã tại bên trong Diệt Ma quân đoàn thẩm thấu đến loại này vị trí. Chờ chút Bần Đạo liền đi chất vấn Mạnh Kiếm Ngân, để hắn cho Bần Đạo một cái thuyết pháp." "Lâm lão, ngài trước bất giận, chuyện này có lẽ không có quan hệ gì với Mạnh Chí Tôn." Diệp Mặc đi tới Lâm Chí Tôn bên cạnh, vỗ vỗ đối phương sau lưng nói, "Tiểu Diệp, vì sao ngươi nói như vậy?" Lâm Chí Tôn hơi nghi hoặc một chút nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc đội vàng giải thích, "Lâm lão, kỳ thật ta đã điều tra được sau lưng Lục Hành thân phận của Táng Hồn giáo hộ pháp, lúc ấy bởi vì Trần Lao vẫn lạc nguyên nhân, cho nên ta tại dưới sự phẫn nộ, phối hợp bạo quân đem Lục Hành chém giết tại bên trong Ngụy Vương cổ mộ, cũng không có để hắn chạy trốn. Sau đó ta vì điều tra ra sau lưng Lục Hành người chủ sự, liền trực tiếp để Bạch Ma đem Lục Hành lây nhiễm biến thành zombie, để Lục Hành ẩn nút tại bên trong Long Thành Diệt Ma căn cứ. Mà chính là phen này điều tra, Lục Hành cũng là tại trong lúc vô tình biết cái này cá nhân thân phận người này là Táng Hồn giáo tả hộ pháp, đồng thời cũng là Diệt Ma quân đoàn một vị nào đó thủ tọa." Diệp Mặc chau mày nói, "Tiểu Diệp, người này là ai?" Lâm Chí Tôn xúc động phẫn nộ mà hỏi. "Tiêu gia." "Tiêu Chí Tôn." Diệp Mặc hồi đáp. "Cái gì? Lại là hắn?" Rất nhanh, theo Diệp Mặc đem khoảng thời gian này tại trước Lân Hồ huyện phía sau phát sinh sự tình cùng Lâm Chí Tôn nói một phen về sau, sắc mặt Lâm Chí Tôn lập tức thay đổi đến vô cùng rét lạnh. Thật không nghĩ tới, nguyên lai Tiêu Bá Thiên ẩn tàng đến như thế sâu. Hắn vậy mà là Táng Hồn giáo tả hộ pháp. Còn tốt Trương sư Minh đi phải kịp thời, không phải vậy nắm giữ không đến Tiêu Bá Thiên cùng Tôn Nguyên hành tung, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Lâm Chí Tôn lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đối với Lâm Chí Tôn mà nói, Táng Hồn giáo một ngày chưa trừ diệt, trong lòng của hắn liền một ngày bất an. Phía trước bởi vì Táng Hồn giáo một đám hộ pháp ẩn tàng quá tốt, cho nên những ngày hộ pháp sau lưng cho Diệt Ma quân đoàn chế tạo đại lượng phiền phức, Lâm Chí Tôn mấy người cũng không cách nào nắm giữ đến thân thể bọn hắn phận. Mà bây giờ, bởi vì Diệp Mặc khế ước một cái vĩnh hằng tử tinh quan, vậy mà duy nhất một lần nổ ra đến như vậy bao lươn cá, những này đối với Lâm Chí Tôn mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện vui. "Lâm lão, tất nhiên ngài biết thân thể bọn hắn phận, như vậy ngài chuẩn bị làm thế nào?" Diệp Mặc nhìn hướng khí tức có chút hề bại Lâm Chí Tôn, khẽ nhíu mày nói. Nghe nói như thế, Lâm Chí Tôn lập tức hai mắt ngưng lại, ngựa khí chân thành nói, "Đương nhiên là đem đám này tai họa toàn bộ chém giết. Lâm lão, thân thể của ngài còn có thể chống đỡ được loại này quy mô chiến đấu sao?" Diệp Mặc có chút lo lắng nói. "Tiểu Diệp, Vân Đạo mặc dù thân thể suy yếu, nhưng là linh hồn lại có thể kiên trì một đoạn thời gian. mà còn bần đạo thực lực ngươi cũng rõ ràng, nghĩ muốn chém giết Tiêu Bá Thiên mặc dù có chút khó, nhưng lại có thể đem hắn đánh phế. Lâm Chí Tôn trong giọng nói tràn đầy tự tin nói, Lâm lão, bên trái phía trên hữu hộ pháp không phải còn có cái đại hộ pháp sao? Nếu như là ba người bọn họ liên thủ, ngài lần này đi hẳn là giữ nhiều lành ít ta. Diệp Bắc hỏi, nếu biết rõ, hiện nay Trương Chí Tôn không cách nào tùy tiện rời đi Thiên Sư phủ, nếu như chỉ là Lâm Chí Tôn một người, nghĩ muốn đối phó ba cái Chí Tôn bắt tinh trở lên cường giả, cơ hội là không có bất kỳ cái gì phần thắng. Nếu như Lâm Chí Tôn muốn thành công chém giết hoặc là trọng thương cái này ba tên hộ pháp lời nói, tất nhiên sẽ muốn kêu lên một chút nguyện ý chân tâm xuất lực giúp đỡ. Mà lúc này, Lâm Chí Tôn nghe được lời của Diệp Mặc, trên mặt nở một nụ cười, cũng là cho ra Diệp Mặc muốn đáp án. Tiểu Diệp, Vân Đạo tự nhiên sẽ không một mình tiến đến đối phó bọn hắn. Vân Đạo còn có thể gọi tới hai người trợ giúp. Cái kia Lục Hành là Mạnh Kiếm Ngân thuộc hạ đúng không? Cho nên cái này sự tình Mạnh Kiếm Ngân nhất định phải cho cái giải thích. Nếu như Vân Đạo kêu lên hắn đồng loạt ra tay, lấy tính tình của hắn, quả quyết sẽ không cự tuyệt. Đến mức một cái khác giúp đỡ, đó chính là Hồng Phong Quỷ Vương. Nàng một nửa bản mệnh chi nguyên tại Bần Đạo nơi này, chỉ cần Bần Đạo giao cho nàng, nàng liền có thể khôi phục đỉnh phong quân vương thực lực. Đến lúc đó Bần Đạo cho nàng một chút chỗ tốt, nàng khẳng định sẽ nguyện ý xuất thủ tương trợ. Lâm Chí Tôn ngữ khí bình tĩnh nói. Lúc này, Diệp Mặc ở một bên nhìn xem, cũng không có cho Lâm Chí Tôn ra ý định gì, bởi vì hắn rất biết rõ, có một cơn báo táp to lớn đang nổi lên. Dù sao sáu tên cường đại Chí Tôn chiến đấu, tuyệt đối là gần trăm năm nay tuyệt vô cận hữu sự tình. Một khi mở ra, tuyệt đối sẽ đánh đến thiên hôn địa ám, mãi đến không chết không thôi. Hiện tại Diệp Mặc duy nhất có khả năng chờ đợi chính là Lâm Chí Tôn đám người thành công đánh tan Táng Hồn giáo một đám hộ pháp. Chỉ mong Lâm lão bọn họ thành công a. Nếu như thất bại, hậu quả kia sẽ không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng Diệp Mặc cảm thán nói. Chương 427, Lâm Chí Tôn chuẩn bị chương 427, Lâm Chí Tôn chuẩn bị 10 phút phía sau, Lâm Chí Tôn thông qua thủ đoạn đặc thủ, liên hệ đến Mạnh Chí Tôn cùng Hồng Phong Quỷ Vương. Bọn họ đang nghe được Lâm Chí Tôn nói tin tức này về sau, cũng không có cự tuyệt Lâm Chí Tôn mời, mà là trực tiếp một lời đáp ứng. Tiểu Diệp, Vân Đạo chuẩn bị hiện tại liền xuất phát đi một chuyến Thiên Sư phủ. Chờ Bần Đạo tìm Trương Sư Minh hỏi thăm đến cái kia hai tên giá hỏa vị trí phía sau, Bần Đạo liền trực tiếp dẫn người tới giết chết bọn họ. Lâm Chí Tôn đầy mặt sương lạnh, ngữ khí lạnh như băng nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc do dự một hồi, sau đó chậm rãi hướng về Lâm Chí Tôn nói, Lâm lão, ngài còn nhớ đến ta có cái muội muội, cái kia kêu tiểu giao tiểu cô nương sao? Bần Đạo tự nhiên nhớ tới. Lâm Chí Tôn nghi hoặc nhìn Diệp Mặc nói, Lâm lão, tiểu giao bị Tiêu Chí Tôn thu làm đệ tử, hiện tại còn tại bên trong Tây Bắc Đặc Huấn Doanh. Phía trước Tiêu Chí Tôn dùng sự an toàn của tiểu giao uy hiếp qua ta, không cho ta bộc lộ ra thân phận của hắn. Nếu như ngài hiện tại trực tiếp đi tìm hắn lời nói, cái kia tiểu giao rất có thể sẽ giữ nhiều lành ít. Dù sao ngài cũng biết, Tiêu Lâm Tiên liền tại Tây Bắc Đặc Huấn căn cứ đảm nhiệm huấn luyện viên. Diệp Mặc chau mày, ngưng trọng nói, Lâm Chí Tôn nghe vậy, trên mặt cũng là lộ ra một tia phẫn nộ. Tiêu Bá Thiên lại dám dùng loại này thủ đoạn hèn hạ, thật sự là buồn nôn đến cực điểm. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, Lâm Chí Tôn lập tức quay đầu nhìn hướng Diệp Mặc, ngữ khí cực kỳ nói nghiêm túc, "Tiểu Diệp, lấy ngươi bây giờ thực lực của siêu phàm thất tình, có lẽ có thể đỡ nổi Tây Bắc Đặc Huấn căn cứ tất cả chuyển kỳ cấp giáo quan đi. Vân đạo muốn hỏi ngươi, nếu là đem ngươi truyền tống đến Tây Bắc Đặc Huấn căn cứ, ngươi là có hay không có nắm chắc đem muội ngươi mang đi? Nếu là không có nắm chắc, Vân đạo có thể để nhẹ vi cùng với Trương Tuyệt Trần tiểu gia hỏa kêu đổi ngươi chạy một chuyến." Lâm Chí Tôn nhìn xem Diệp Mặc, chờ đợi Diệp Mặc trả lời. Diệp Mặc nghe vậy, trong mắt lóe lên một vệt kim quang nhàn nhạt, trong giọng nói lộ ra vẻ tự tin, nói: "Lâm lão, chỉ cần Tây Bắc Đặc Huấn căn cứ không có Chí Tôn cường giả xuất hiện lời nói, chỉ cần một mình ta liền có thể." "Tốt, đã như vậy, cái kia Bần đạo liền chỉ phụ trách đem ngươi truyền tống đi qua. Giải cứu muội ngươi chuyện này, còn cần ngươi đích thân độc thủ." Lâm Chí Tôn nhìn thấy Diệp Mặc cái này dáng vẻ tự tin, lập tức ha ha cười nói. Nói xong, Lâm Chí Tôn quanh thân nháy mắt phát ra một đạo quỷ dị ba động. Ngay sau đó hắn nhục thân liền chậm rãi hướng về trong phỉ thúy quan nằm xuống. Mà đang lúc Diệp Mặc nghi hoặc thời điểm, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một đạo quỷ dị vòng xoáy, một đạo mặc quan phục cương thi thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước người của Diệp Mặc. "Lâm lão?" Diệp Mặc nghi ngờ nhìn Huyền Quỷ một cái nói, "Tiểu Diệp, là Bần đạo." Huyền Quỷ ngữ khí bình thản nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc cũng biết Lâm Chí Tôn đã thông qua thông hồn thao khống để linh hồn nhập chủ cơ thể Huyền Quỷ. Trạng thái này hạ Lâm Chí Tôn có thể được xưng là trạng thái mạnh nhất, vô địch cương thi thân thể lại thêm phong ấn linh lực thiên phú, hoàn toàn có khả năng trấn áp tất cả. "Tiểu Diệp, ngươi trước theo Bần đạo đi một chuyến Thiên Sư phủ." Huyền Quỷ nhìn xem Diệp Mặc, thản nhiên nói. Nói xong, chỉ thấy Huyền Quỷ lập tức há mồm khẽ hấp, nháy mắt đem Diệp Mặc cả người hút vào trong cơ thể không gian bên trong. Lúc này, Diệp Mặc chỉ cảm thấy một mảnh trời đất quay cuồng. Sau đó hắn phảng phất mất đi tất cả lực lượng đồng dạng, thẳng tắp ngã ở một chỗ u ám bịt kín không gian bên trong. Đợi đến Diệp Mặc nghi ngờ từ dưới đất bò dậy thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt chính ngồi xếp bằng một đạo tản ra hào quang màu u lam hình người hư ảnh. Cái này hình người hư ảnh cùng Lâm Chí Tôn dài đến giống nhau như lúc. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Mặc liền biết đây là linh hồn của Lâm Chí Tôn. "Lâm lão, ngài đây là?" Diệp Mặc có chút cảm động nhìn hướng Lâm Chí Tôn, giọng nói có chút run rẩy nói, "Nếu biết rõ, loại này thông hồn dưới trạng thái, cái này bịt kín không gian liền là linh hồn chỗ ở, là dùng để ngăn cách ngoại giới công kích, bảo vệ linh hồn không bị bên ngoài tổn thương. Ở vào bên trong linh hồn cư sở linh hồn, liền phảng phất một cái tân sinh hài nhi, không có bất kỳ cái gì phòng bị năng lực. Nếu như là một cái lòng có tàn niệm người, tiến vào người khác linh hồn cư sở, như vậy liền có thể trực tiếp một quyền đánh tan đối phương linh hồn, để biến thành cho bụi. Đồng dạng, Táng hồn giáo luyện hồn chi thuật chính là thông qua phệ hồn cổ từng bước xâm lấn đến linh hồn cơ sở, từ đó khống chế linh hồn người khác để nó trở thành khối lỗi. Mà lúc này, Lâm Chí Tôn hiển nhiên là đối Diệp Mặc thả 100 cái tâm. Lâm lão, không nghĩ tới ngài như vậy tín nhiệm ta. Diệp Mặc hít sâu một hơi, hướng về linh hồn của Lâm Chí Tôn bái một cái. Đổi lại là Diệp Mặc, bọn họ tự vấn lòng. Cho dù hắn đạt tới truyền kỳ cấp phía sau, sử dụng thông hồn thao khống, cũng tuyệt đối không dám đem bất luận kẻ nào đưa vào chính mình linh hồn cơ sở. Cho dù là Trần lão, hoặc là Diệp tiểu giao, Diệp Mặc cũng tuyệt đối không dám làm như thế. Bởi vì bất cứ lúc nào, Diệp Mặc cũng sẽ không để tính mạng của mình bị người khác khống chế. Tiểu Diệp, không cần ngạc nhiên. Tiêu Bá Thiên không phải một mực đang giám thị ngươi sao? Cho nên đây là bần đạo có khả năng nghĩ tới không cho ngươi bại lộ phương pháp tốt nhất. Chỉ cần đến Thiên sư phủ an bài thỏa đáng phía sau, lại đem ngươi chuyển tống đến Tây Bắc đặc huấn căn cứ. Như vậy ngươi bại lộ hay không cũng không trọng yếu. Bởi vì đến lúc đó bần đạo đã tại gây sự với Táng hồn giáo hộ pháp, bọn họ tuyệt đối hoàn mỹ lại bận tâm ngươi. Linh hồn của Lâm Chí Tôn truyền đến thanh âm bình tĩnh nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó hắn không nói thêm gì nữa, chỉ là yên tĩnh đứng ở một bên chờ đợi. Ước chừng qua hơn một phút đồng hồ, đột nhiên một đạo đặc biệt chói mắt màu trắng tinh ánh sáng xuất hiện ở trước mắt Diệp Mặc. Diệp Mặc chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cả người lại lần nữa ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, trong Thiên Sư Điện, Trương Chí Tôn đột nhiên mở hai mắt ra, trực tiếp kéo một đạo bao phủ toàn bộ Thiên Sư Điện kết giới. Huyền Quỷ. Trương Chí Tôn kinh ngạc nhìn trước mắt cương thi cùng với ngã trên mặt đất Diệp Mặc, ngựa khí vô cùng nghi ngờ hỏi: "Sư minh, là ta." Âm thanh của Lâm Chí Tôn từ Huyền Quỷ trong miệng truyền ra. "Lâm sư đệ, ngươi làm sao đột nhiên tới?" Trương Chí Tôn nói. "Sư minh, bần đạo đã biết được gần nhất phát sinh tất cả. Chúng ta không nói nhiều, ngươi bây giờ đem hai người bọn họ vị trí nói cho bần đạo, bần đạo trực tiếp giết đi qua." Lâm Chí Tôn thản nhiên nói. "Lâm sư đệ, lão phu muốn bảo hộ Thiên sư phụ cấm địa, không cách nào đi cùng ngươi đi qua. Nếu như ngươi một người đi qua, sợ là cũng vô pháp bắt lấy bọn hắn. Không bằng lão phu vẫn là giúp ngươi kêu người trợ giúp a." Trương Chí Tôn có chút lo lắng nói. "Không cần, bần đạo đã thông báo Mạnh Kiếm Ngân cùng Hồng Phong Quỷ Vương, có bọn họ cùng nhau, Tiêu Bá Thiên cùng Tôn Nguyên tuyệt đối mọc cánh khó thoát." Lâm Chí Tôn trong giọng nói tràn đầy sát ý nói. Lời này vừa nói ra, Trương Chí Tôn con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong mắt lập tức hiện lên vẻ không thể tin. "Lâm sư đệ, ngươi đây là ý gì? Ngươi nói là cứu đi Tôn Nguyên tên kia Táng hồn giáo tả hộ pháp, là Tiêu Bá Thiên?" "Không sai, chính là hắn." Lâm Chí Tôn nói. "Lại là hắn?" Trương Chí Tôn hơi nhíu mày. Ngay sau đó, hắn tựa hồ nghĩ đến Trương Tuyệt Trần cùng Tiêu Nhã quyết định thông gia từ bé. Sắc mặt Trương Chí Tôn lập tức thay đổi đến vô cùng khó coi, quanh thân tỏa ra một trận kinh khủng lôi đình. "Tiêu Bá Thiên người này là thật đáng chết a. Lão phu kém chút liền cùng hắn trở thành thân gia. Không nghĩ tới hắn lại là người của Táng hồn giáo." Sắc mặt Trương Chí Tôn đỏ bừng, vô cùng phẫn nộ nói: "Lâm sư đệ, thương thế của ngươi so lão phu nặng, lần này cũng không cần ngươi xuất thủ đi đối phó Tiêu Bá Thiên. Ngươi giúp lão phu tọa trấn Thiên sư phủ cấm địa, lão phu muốn đích thân đi lột người này ra." "Đúng, ngươi cái kia kêu đệ tử của Tiêu Lâm Thiên, ngươi nhìn còn lưu không lưu?" "Lưu" lời nói, lão phu liền đem hắn đưa đến trước mặt ngươi đến. "Nếu là không lưu, lão phu một bàn tay đập chết hắn." Trương Chí Tôn toàn thân nhảy lên lôi đỉnh, ngữ khí lạnh lùng nói. Nghe nói như thế, Lâm Chí Tôn lập tức trầm mặc chỉ chốc lát, không có trả lời Trương Chí Tôn vấn đề. Tựa hồ là nghĩ đến Diệp Mặc muốn đi Tây Bắc đặc huấn căn cứ, Lâm Chí Tôn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Mặc, trong mắt mang theo một tia phức tạp, thở dài nói: "Tiểu Diệp, nếu là Lâm Thiên hắn ngăn cản ngươi lời nói vậy ngươi liền nhìn xem xử lý a." Chương 428, tiến về đặc huấn căn cứ. Chương 428, tiến về đặc huấn căn cứ. Tiểu Diệp, nếu là Lâm Thiên hắn ngăn cản ngươi lời nói vậy ngươi liền nhìn xem xử lý a. Theo âm thanh của Lâm Chí Tôn rơi xuống, ánh mắt của Lâm Chí Tôn không nhịn được phai nhạt xuống, cả người cũng giống như lại già mấy phần. Diệp Mặc tự nhiên có khả năng nghe ra thanh âm đối phương bên trong cô đơn chi ý, dù sao Tiêu Lâm Thiên có thể là đệ tử thân truyền của Lâm Chí Tôn, hai người quen biết từ ấy năm tới nay, đã có rất thâm hậu tình thầy trò. Nhưng mà Tiêu Lâm Thiên gia gia Tiêu Bá Thiên là Táng hồn giáo tạ hộ pháp, ý vị này toàn bộ Tiêu gia đều cùng Táng hồn giáo thoát không ra quan hệ. Nếu như Diệp Mặc muốn mang đi Diệp Tiểu Giao, còn bị Tiêu Lâm Thiên ngăn trở, vậy tương đương trực tiếp ngồi vững Tiêu Lâm Thiên Táng hồn giáo thành viên thân phận. "Lâm lão, nếu là Tiêu Lâm Thiên ngăn trở, có muốn hay không ta đem hắn bắt trở về để ngài xử lý?" Diệp Mặc suy tính một phen, liền hướng về Lâm Chí Tôn nói nghiêm túc. "Ai, không cần." Lâm Chí Tôn lắc đầu, thở dài nói. Một bên, Trương Chí Tôn nhìn xem Lâm Chí Tôn cái kia mang theo một tia thương cảm ánh mắt, cũng là không khỏi lắc đầu. Sau đó lên tiếng an ủi, "Lâm sư đệ, đừng quá mức tại thương cảm. Đổi cái góc độ nghĩ, nếu là ngươi chính mình trong lúc vô tình chính mình phát hiện đệ tử ngươi là Táng hồn giáo thành viên, đồng thời có ngươi làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, ngươi chịu chắc chắn lúc nổi giận bên dưới xuất thủ đập chết hắn a." Trương Chí Tôn nói, "Ngươi chỉ cần biết hắn cùng Táng hồn giáo phần trăm có liên quan là được rồi, không cần cảm thấy thương tiếc." Nghe nói như thế, Lâm Chí Tôn cũng là suy tư mấy giây. Sau đó hắn cảm thấy Trương Chí Tôn nói có chút đạo lý. Dựa theo hắn tính cách, nếu như tại chỗ bắt đến Tiêu Lâm Thiên làm ra thương thiên hại lý sự tình, hắn tuyệt đối sẽ đem Tiêu Lâm Thiên đập thành thịt nát. "Sư minh, bần đạo biết." Lâm Chí Tôn nhìn xem Trương Chí Tôn, ánh mắt khôi phục bình thường, trong giọng nói mang theo một tia vẻ thoải mái. "Bần đạo đã thông báo Mạnh Kiếm Ngân cùng Hồng Phong Quỷ Vương, chắc hẳn bọn họ đã đang chờ. Sư minh ngươi chuẩn bị khi nào xuất phát?" Lâm Chí Tôn ngữ khí bình thản nói. Nói xong, bàn tay của hắn vung lên, sau đó đem một đoàn màu xanh biếc bản mệnh chi nguyên ném cho Trương Chí Tôn. Trương Chí Tôn thấy thế, tiếp nhận cái này đoàn bản mệnh chi nguyên, quanh thân lôi đỉnh nháy mắt tuôn ra, trong giọng nói tràn đầy sát ý, nói: "Sư đệ, khoảng thời gian này thiền sư phủ liền giao cho ngươi xem quản, nhất định đừng để bất luận kẻ nào tiếp cận phục thi tháp cấm địa. Yên tâm đi, sư minh, có bần đạo tại, bất luận kẻ nào đều không được cản trở." Lâm Chí Tôn nhẹ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy nghiêm túc. "Tốt, có sư đệ ngươi câu nói này, lão phu liền yên tâm. Đã như vậy, vậy lão phu trước xuất phát." Trương Chí Tôn trong giọng nói tràn đầy sát ý nói. Nói xong, thân thể của hắn đột nhiên biến thành từng đạo màu tím lôi tường, sau đó nháy mắt biến mất tại bên trong thiên sư điện. Lâm Chí Tôn nhìn thấy Trương Chí Tôn đã rời đi, nguyên bản nỗi lòng lo lắng lập tức nhẹ nhõm không ít, bởi vì hắn có thể biết rõ, Trương Chí Tôn lần này là thật nổi giận. Đổi lại là bình thường, muốn thỉnh cầu Trương Chí Tôn rời núi, không thể nghi ngờ là một kiện rất khó khăn sự tình. Mà lần này, bởi vì biết thân phận của Tiêu Bá Thiên, Trương Chí Tôn thế nào đều ngồi không yên. "Tiểu Diệp, ngươi cũng chuẩn bị một chút ta, Vân đạo lập tức liền đưa ngươi đi Tây Bắc đặc huấn căn cứ." Lâm Chí Tôn nhìn xem một bên Diệp Mặc, quan tâm nói. Diệp Mặc nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó hắn gọi điện thoại, thông báo Bạch Ma cùng Bạo Quân đến Tiên Sư Điện. Rất nhanh, Bạch Ma cùng Bạo Quân đi tới trong Tiên Sư Điện. Mà bên cạnh của bọn nó, còn đi theo một người mặc đạo bào, hình thể mập mạp thanh niên. Làm Trương Tuyệt Trần nhìn thấy hai cái Diệp Mặc lúc, lập tức có chút bối rối. "Các ngươi, ai mới là Diệp huynh?" Trương Tuyệt Trần liếc nhìn Bạch Ma, lại liếc nhìn phía trước Diệp Mặc, không nhịn được nhíu nhíu mày. Mà lúc này, Bạch Ma khỏe miệng lập tức lộ ra nụ cười quái dị, trực tiếp giải trừ ngụy trang. "Đậu phộng, ngươi là Diệp huynh Quan Tài Linh?" Trương Tuyệt Trần nhìn xem Bạch Ma bộ dáng này, lập tức giật nảy mình. Nếu biết rõ, trong mấy ngày này, Bạch Ma ngụy trang quả thực thiên ý vô phùng. Không những lừa qua hắn, thậm chí liền Trương Chí Tôn đều lừa qua, loại này ngụy trang năng lực quả thực khủng bố đến cực điểm. "Tuyệt Trần tiểu tử, tất nhiên ngươi đến, như vậy trở bên dưới ngươi cùng tiểu Diệp đi một chuyến Tây Bắc đặc huấn căn cứ cứu người a." Một đạo nghiêm túc âm thanh bỗng nhiên từ trước đại điện phương vang lên. Trương Tuyệt Trần hơi sững sờ, sau đó hướng về phía trước nhìn sang. Coi hắn nhìn thấy thiên sư pho tượng hạ án đài phía trước bộ đoàn bên trên, ngồi xếp bằng một đạo mặc tiền triều quan phục thân ảnh, trong mắt lập tức hiện lên một vẻ vẻ kinh hãi. "Lâm sư thúc tổ, ngài tại sao lại ở chỗ này?" "Ta ra ra đâu?" Trương Tuyệt Trần hoảng sợ nói. "Ngươi ra ra đi diệt trừ Táng Hồn giáo hộ pháp, bần đạo tại chỗ này thay hắn trông giữ thiên sư phủ." Lâm Chí Tôn giải thích nói. Trương Tuyệt Trần nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu. "Đúng, Lâm sư thúc tổ, ngài mới vừa nói, đi Tây Bắc đặc huấn căn cứ cứu người là có ý gì?" Trương Tuyệt Trần hiếu kỳ hỏi. Nghe nói như thế, Lâm Chí Tôn không có giải thích cái gì, mà một bên Diệp Mặc thì là đem chuyện liên quan tới Tiêu gia cùng nhau báo cho Trương Tuyệt Trần. Làm Trương Tuyệt Trần biết tin tức này về sau, cả người trực tiếp phá phòng thủ. "Cái này sao có thể? Vị hôn thê của ta, nữ thần của ta làm sao sẽ cùng Táng Hồn giáo dính líu quan hệ? Không có khả năng, chuyện này khẳng định cùng nàng không có quan hệ. Ta phải ngay mặt đi hỏi nàng." Trương Tuyệt Trần hai mắt đỏ bừng, mang theo tiếng khóc nức nở nói. Diệp Mặc thấy thế, chỉ là bất đắc dĩ vô bả vai Trương Tuyệt Trần một cái, an ủi: "Bản tử, Tây Bắc đặc huấn căn cứ ngươi vẫn là chớ đi, ngươi dứt khoát đi Giang Nam diệt ma căn cứ tìm Tiêu nhà a." Nói xong, Diệp Mặc không tiếp tục để ý Trương Tuyệt Trần, mà là quay đầu nhìn nói với Lâm Chí Tôn: "Lâm lão, hiện tại ta đã chuẩn bị sẵn sàng. Thủ hạ ta quan tài linh toàn bộ ra, ta tin tưởng Tây Bắc đặc huấn căn cứ không có bất kỳ người nào có khả năng ngăn lại ta, cho nên ngài yên tâm đi." Nghe nói như thế, Lâm Chí Tôn chậm rãi gật đầu nói: "Đã như vậy, cái kia bần đạo hiện tại liền đưa ngươi đi." Nói xong, chỉ thấy Huyền Quỷ đột nhiên đưa ra một cái tay. Theo trên tay khói đen phun trào, một đạo cự đại màu đen vòng xoáy trống rỗng xuất hiện tại bên trong Tiên Sư Điện. "Tiểu Diệp, đây là bần đạo dùng Huyền Quỷ thi khí tạo dựng không gian thông đạo. Người sau khi đi vào, cần ở bên trong nghỉ ngơi 2 giờ. Tại trong lúc này ngươi không cần có bất luận cái gì chống đối, tuyệt đối không cần phá hư không gian thông đạo ổn định. Ngươi là dưỡng thi nhân thiên phú, không sợ thông đạo bên trong thi khí, cho nên dù cho thi khí nhập thể, ngươi cũng không cần lo lắng. Ngươi chỉ cần tại nguyên chỗ đả tọa liền có thể." Lâm Chí Tôn lên tiếng dặn dò. "Ân." Diệp Mặc hướng về Lâm Chí Tôn gật đầu nói. Nói xong, hắn liền quay người nhìn xem trong Tiên Sư Điện giữa không trung lớn xoáy nước lớn, sau đó mũi chân điểm nhẹ, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào màu đen vòng xoáy bên trong. Chương 429, đặc huấn doanh khảo hạch. Chương 429, đặc huấn doanh khảo hạch. Đại Hạ Tây Bắc Bộ, một mảnh tràn đầy cắt vàng cùng đá sỏi mênh mông sa mạc phần cuối, có một cái kéo dài mấy trăm dặm sơn mạch to lớn. Đầu này sơn mạch tọa lạc ở Tử Vong Qua Bích phía đông, từ nam đến bắc biển như một đạo tường thành, chặn lại trong Tử Vong Qua Bích khủng bố bão cát xâm nhập. Lúc này, sơn mạch trung ương một chỗ hẹp dài sơn cốc phía sau doanh địa trong quảng trường, 300 tên tuổi tác tại 18 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, chính từng người đeo một cái nặng nghề quan tài đá, liệt đội tại yên tĩnh nghe lấy đội ngũ phía trước huấn luyện viên phát biểu. "Lũ tiểu gia hỏa, hôm nay là các ngươi tiến vào Tây Bắc đặc huấn doanh một tháng thời gian. Vì kiểm tra một phen các ngươi một tháng này đến nay huấn luyện kết quả, chúng ta quyết định tiến hành một lần dò xét khảo hạch. Lần này dò xét khảo hạch mục tiêu là, tại trong vòng 2 ngày, con quan tài đi bộ xuyên việt tử vòng qua bích số 4 cảnh giới khu. Trong đó các ngươi có thể sẽ gặp phải trở ngại to lớn, thậm chí là gặp phải đến từ bộ tổng cấp ma vật công kích. Nhưng đã các ngươi đã lựa chọn gia nhập diệt ma quân đoàn trại huấn luyện, như vậy cái này chính là các ngươi nhất định phải đối mặt sự tình. Tại cái này ta đặc biệt cường điệu bên dưới, lần này khảo hạch không cho phép lui ra. Phàm là tại trong 2 ngày không có hoàn thành khảo hạch đội viên, đem sẽ trực tiếp trục xuất đặc huấn doanh, hạ xuống đến cơ trung tiểu diệt ma căn cứ tiến hành huấn luyện. Đương nhiên, đã có phạt tự nhiên có thưởng. Chỉ phải hoàn thành người tham gia khảo hạch, diệt ma quân đoàn sẽ cho mỗi người các ngươi khen thưởng một viên tứ giai tinh hạch. 100 người đứng đầu hoàn thành người tham gia khảo hạch, mỗi người khen thưởng ngẫu nhiên quan linh kỹ năng thạch 1 viên. 30 người đứng đầu hoàn thành người tham gia khảo hạch, mỗi người khen thưởng hy hữu quan linh kỹ năng thạch 2 viên. Đến mức trước 10, mỗi người sẽ thu hoạch được một lần dự định tùy ý chủng tộc A cấp quan linh, thậm chí là S cấp quan linh cơ hội. Tại cái này, ta hy nhìn các ngươi cố gắng hoàn thành lần khảo hạch này, đem hết toàn lực đi tranh thủ càng cao xếp hạng. Quảng trường phía trước, một tên trên người mặc màu xanh lá cây đậm y phục tác chiến, khí tức cường đại, trên mặt có mấy đạo vết cào đầu đinh người trung niên, chính hướng lên trước mắt mấy trăm tên đặc huấn đội viên tuyên đọc khảo hạch tương quan thủ tục. Theo tên này đầu đinh trung niên tiếng nói vừa ra, trên quảng trường lập tức giống như sôi trào dầu nóng, trực tiếp sôi trào. Đậu phộng, ta nghe đến cái gì? Dự định tùy ý chủng tộc A cấp hoặc là S cấp quan linh cơ hội. Lần này dò xét khảo hạch lại có như thế tốt khen thưởng. Đây quả thực quá nguy tiên. Ha ha ha, khảo hạch này nhìn qua có chút đơn giản a. Sẽ không phải là đặc huấn căn cứ cố ý cho chúng ta đưa tài nguyên a? Khó trách nhiều người như vậy chen phá ra đầu đều muốn gia nhập đặc huấn doanh. Có nhiều như vậy tài nguyên khen thưởng, về sau nghị không trở nên mạnh mẽ cũng khó khăn a. Trong đám người, vô số đặc huấn thành viên đều đang nghị luận khen thưởng nội dung, trên mặt của mỗi người đều là hiện ra đặc sắc thần sắc. Nếu biết rõ, có khả năng gia nhập Tây Bắc đặc huấn doanh, không có chỗ nào mà không phải là từ các đại căn cứ thành thị đi ra thiên tài. Tuy nói những này đặc huấn thành viên bên trong không ít người có gia thế hiển hách cùng bối cảnh, cũng không phải là như vậy thiếu tài nguyên. Nhưng trong đó phần 80% trở lên thành viên, phần lớn đều là gia đình bình thường xuất thân. Bọn họ đối với tài nguyên nhu cầu đều là vô cùng khát vọng. Gia tộc ta dốc hết tài nguyên cũng mua không được một cái A cấp ác ma quan linh. Lần này nhất định phải xông vào 10 hạng đầu, cầm xuống cái này khen thưởng. Ta gia gia là truyền kỳ cường giả, đối với A cấp quan linh ta ngược lại là không quá nhu cầu, ta chỉ cần có thể vào 30 người đứng đầu là được rồi. Dù sao ta quan tài linh cũng rất mạnh, nếu là nhiều hai cái hy hữu kỹ năng lời nói, đó mới là lựa chọn tốt hơn. Một chút đối với thực lực mình có chút tự tin đặc huấn đội viên chậm rãi mà nói, phảng phất lần này dò xét khảo hạch khen thưởng đã gần ngay trước mắt đồng dạng. Cùng lúc đó, trong đám người cũng có một chút không đúng lúc, mang theo một chút mất hứng thanh âm từ trong truyền ra. Các ngươi những người này chỉ có thấy được khen thưởng, chẳng lẽ liền không nhìn thấy lần khảo hạch này độ khó sao? Cắt, hai ngày thời gian bên trong xuyên việt cảnh giới khu, có thể có gì khó? Ngươi như thế cường sao? Đây chính là thứ tư cảnh giới khu a. Thứ tư cảnh giới khu ma vật đẳng cấp thấp nhất đều tại 18 cấp trở lên, thậm chí có không ít 20 cấp trở lên. Chúng ta đám người này bên trong, thực lực tối cường mấy vị kia yêu nghiệt đẳng cấp cũng chỉ có sơ giai bắt tinh tả hữu, chẳng lẽ ngươi so với bọn họ còn cường sao? Mà còn thứ tư cảnh giới khu bên trong đất cắt bên trong ẩn giấu đi rất nhiều quỷ dị ma vật, nếu là trong đêm bị bọn họ đánh lén, mấy cái kia thiên tài cũng rất khó chịu nổi a. Theo tên này đặc huấn thanh âm của đội viên rơi xuống, trong đám người nghị luận lập tức thiếu mấy phần. Nếu biết rõ, bọn họ mặc dù tại riêng phần mình cao giáo cùng căn cứ khu bên trong xưng là thiên tài đứng đầu, nhưng bọn hắn từ khế ước quan tài linh đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy cũng mới rèn luyện 2 tháng mà thôi. Cái này 2 tháng, để bọn họ từ một tên người bình thường, nhảy lên mà thành sơ giai 5 sao bên trên trấn quan sư, không thể nghi ngờ coi là tốc độ cực nhanh. Nhưng đối với bọn họ đến nói, muốn tại thực lực này giai đoạn, vượt cấp đánh giết 18 cấp trở lên ma vật, vẫn cứ có không nhỏ độ khó. Cũng đúng lúc này, đột nhiên một tên thân mặc màu đen căng miệng y phục tác chiến, có một cái thái cổ thủy tinh quan, dung mạo đáng yêu tóc đỏ nữ sinh đột nhiên từ trong đội ngũ đứng dậy. Sau đó nàng không do dự, thần tốc đi tới đầu đỉnh trung niên phía trước. Hoàng giáo quan, ta có chuyện muốn hỏi. Đáng yêu nữ sinh hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nói. Đầu đinh trung niên nghe vậy, cau mày, ngược lại là không có trách cứ đáng yêu nữ sinh từ từ đi ra đội ngũ. Hiển nhiên hắn là nhận ra tên nữ sinh này thân phận. Tên nữ sinh này thực lực thuộc về nhóm này đặc huấn đội viên bên trong trước năm tồn tại, gia đình bối cảnh cũng là tương đối cường hãn, phụ thân hắn thực lực đã đạt đến trung vị trí tôn cấp độ. Nếu như hắn tùy tiện đối tên nữ sinh này răn dạy lời nói, nói không chừng sẽ gây ra một số phiền phức. Hoàng giáo quan suy nghĩ một chút, liền nhẫn mại tính tình lên tiếng hỏi, Hồng Liên học viên, có vấn đề gì ngươi nói thẳng đi. Nghe nói như thế, trên mặt Hồng Liên lập tức nở một nụ cười. Sau đó nàng trực tiếp mở miệng hỏi, là như vậy, Hoàng giáo quan ta nghe nói thứ tự cảnh giới khu bên trong ma vật đẳng cấp rất cao, có không ít đặc huấn đội viên có thể khó mà chiến thắng. Ta muốn hỏi một chút huấn luyện viên, chúng ta có thể hay không tổ đội? Nghe nói như thế, Hoàng giáo quan cao mày. Tổ đội? Ta phải đi cùng mặt khác huấn luyện viên thương lượng một chút, dù sao lấy phía trước khảo hạch cũng không có mở qua loại này tiền lệ. Nói xong, Hoàng giáo quan liền để Hồng Liên về tới trong đội ngũ. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía phụ cận mấy tên khác huấn luyện viên, bước nhanh tới, chuẩn bị cùng bọn hắn thương lượng việc này. Rất nhanh, theo một đám huấn luyện viên tham khảo một phen, Hoàng giáo quan tại một tên nhìn qua dài đến có chút chất phác, mày rậm mắt to cao cấp huấn luyện viên chỉ thị bên dưới, được đến Hồng Liên muốn trả lời. Các vị đệ tử, vừa vặn ta cùng mấy vị khác huấn luyện viên thương nghị một phen. Chúng ta nhất trí quyết định đồng ý vừa rồi Hồng Liên học viên đưa ra tổ đội thỉnh cầu. Tiếp xuống khảo hạch, các ngươi có thể tùy ý tổ đội. Thế nhưng mỗi tiểu đội hạn mức cao nhất nhiều nhất là 3 người. Hiện tại ta cho các ngươi 10 phút thời gian đi tìm đồng đội. Vượt qua thời gian này, các ngươi liền tự giải quyết cho tốt. Hoàng giáo quan lớn tiếng hướng về trên quảng trường truyền âm nói. Nói xong, hắn trực tiếp từ trong không gian thương khố lấy ra một cái đồng hồ bấm dây, sau đó đem đồng hồ bấm dây mở ra, đứng ở vốn là bắt đầu tính theo thời gian. Lúc này, tất cả mọi người biết có thể tổ đội phía sau, toàn bộ đều là bắt đầu tìm kiếm chính mình tương đối quen thuộc đệ tử. Đương nhiên trong đó cũng không ít tính tình tương đối quái gở, lại hoặc là cực kỳ tự tin, chỉ là chờ tại nguyên chỗ không có đi tìm đồng đội. Trong đám người, Diệp Tiểu Giao cũng không có đi tìm kiếm đồng đội. Đối với nàng đến nói, đã khế ước một cái A cấp ác ma nàng, có lẽ không gọi được đặc huấn đội viên bên trong người mạnh nhất. nhưng là muốn vượt cấp đánh giết 20 cấp tả hưu, đồng thời tiến vào 10 hàng đầu, cái kia hoàn toàn là dư xài. Trước lúc này, nàng đồng thời không rõ ràng, vì sao Thiên Phú không tính đứng đầu sẽ bị Tiêu Chí Tôn thu vì đệ tử, nhưng trải qua Diệp Mặc một cuộc điện thoại phía sau, nàng hoàn toàn minh bạch Tiêu Chí Tôn mục đích. Diệp Mặc nói để chúng ta mấy ngày, liền sẽ để Lâm Chí Tôn tới cứu ta, tính toán thời gian, hẳn là 2 ngày này đi. Trong lòng Diệp Tiểu Giao muốn nói, nếu là đổi lại bình thường, nàng tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực đi tranh đoạt thứ nhất. Nhưng bây giờ, hiểu được chính mình đang đứng ở nguy hiểm bên trong phía sau, Diệp Tiểu Giao đã không có nghiêm túc khảo hạch tâm tư. Những phần thưởng này mặc dù rất không tệ, thế nhưng so với Lao Ca cho ta, quả thực kém 10 vạn 8 ngàn bên trong. Trong lòng Diệp Tiểu Giao bày tỏ đối những phần thưởng này không có hứng thú. Đúng, cũng không biết Lâm Chí Tôn sẽ vào lúc nào tới đón ta. Có lẽ ta lát nữa có thể một mình một đội, sau đó tìm cơ hội gọi điện thoại cho Lao Ca, đem ta vị trí nói cho hắn. Trong lòng Diệp Tiểu Giao muốn nói. Chương 430, một mình một đội Diệp Tiểu Giao. Chương 430, một mình một đội Diệp Tiểu Giao. Ước chừng qua 8 phút tả hữu. Lúc này trên quảng trường đại bộ phận đặc huấn đệ tử đã tìm kỹ riêng phần mình đồng đội. Trong đó tuyệt đại đa số người đều là lựa chọn 3 người một tổ, mà có chút thực lực không tệ ánh mắt tương đối cao lại không muốn mang lên con ghẻ, cho nên hoặc chính là chỉ tìm một cái thực lực tương đương đồng đội, hoặc chính là một mình một đội. Diệp Tiểu Giao trong đám người, không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là yên tĩnh cùng đợi thời gian đến 10 phút. Cũng đúng lúc này, đột nhiên một đạo công thái cổ thủy tinh quan, thân hình thon dài tóc đỏ thân ảnh xuất hiện ở trước người của Diệp Tiểu Giao. Trên mặt hồng liên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đem tay đắp lên trên bờ vai của Diệp Tiểu Giao, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Diệp Tiểu Giao, ngươi thực lực mới sơ giai thất tinh, chẳng lẽ ngươi không đi tổ đội sao? Nếu là không có người tìm ngươi lời nói, ngươi có thể gia nhập tiểu đội của ta. Mặc dù ngươi thực lực so ta yếu một chút, thế nhưng cũng không tính được con ghẻ, đối với ta mà nói, ngươi vẫn còn có chút tác dụng. Hồng Liên khỏe miệng lộ ra vẻ tự tin, hướng về Diệp Tiểu Giao mời nói. Nghe nói như thế, Diệp Tiểu Giao lông mày không nhịn được hơi nhíu lên, bởi vì nàng đã hiểu đối phương trong giọng nói mang theo những cái kia khinh thường cùng niệm ai. Nếu là đổi lại bình thường, lấy nàng tính tình hòa bạo, tuyệt đối sẽ trực tiếp chào phúng trở về. Nhưng bây giờ, nàng cũng không muốn phức tạp, cho nên trực tiếp cự tuyệt đối phương tổ đội mời. Ngượng ngùng, ta chỉ muốn một người một đội. Diệp Tiểu Giao mặt không thay đổi nhìn Hồng Liên một cái, sau đó trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về đội ngũ phía trước đi đến. Hồng Liên mắt thấy lôi kéo Diệp Tiểu Giao thất bại, sắc mặt lập tức thay đổi đến có chút khó coi. Diệp Tiểu Giao, mặc dù ta không biết Lâm Thiên giáo quan vì sao lại như vậy chiếu cố ngươi, thế nhưng ngươi thiên phú so ta yếu, về sau ta vô luận như thế nào đều sẽ ép ngươi một đầu. Nếu là ngươi không muốn cùng ta kết thù lời nói, ta khuyên ngươi về sau rời xa Lâm Thiên giáo quan một điểm, đem Lâm Thiên giáo quan nhường cho ta. Nếu không, ta trực tiếp nói cho phụ thân ta, để hắn đem gia tộc của ngươi diệt. Hồng Liên trong giọng nói mang theo một tia sắc ý, thấp giọng hướng về Diệp Tiểu Giao nói. Diệp Tiểu Giao nghe vậy, lập tức bóp bóp nắm tay, trong lòng hiện lên một tia lửa giận. Tại cái này đặc huấn trong doanh, tất cả mọi người bối cảnh mấy có lẽ đã rất trong suốt. Trên mặt nổi, Diệp Tiểu Giao tại trong mắt tất cả mọi người, gia đình bối cảnh là thuộc về bình thường nhất cái kia một cấp. Bởi vì nàng trừ một người ca ca bên ngoài, liền không có mặt khác bối cảnh. Mà Hồng Liên xem như nhóm này đặc huấn đệ tử bên trong bối cảnh có khả năng xếp tới trước 3 người, tự nhiên ở trong trại huấn luyện không ai dám trêu chọc. Cho nên nàng cái kia coi trời bằng vùng thái độ, đã đắc tội rất nhiều người. Chỉ bất quá bởi vì bối cảnh quá mạnh, đưa đến những người này không dám lên tiếng. Ngươi muốn là ưa thích Tiêu Lâm Thiên lời nói, ngươi đại khái có thể đuổi theo. Ta chỉ muốn nói cho ngươi, ta cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Đừng đem ta cùng hắn nói đến quan hệ rất tốt đồng dạng. Diệp Tiểu Giao lạnh lùng hướng về Hồng Liên nói. Nghe nói như thế, Hồng Liên nguyên bản ánh mắt tràn đầy sắc ý, lập tức thay đổi đến có chút đắc ý, chỉ thấy khỏe miệng nàng lộ ra vẻ tươi cười nói, xem ra ta là trách lầm ngươi. Đúng, ghi nhớ ngươi hôm nay nói. Nếu là lại để cho ta nhìn thấy Lâm Thiên giáo quan một mực chiếu cố ngươi, vậy ngươi lần khảo hạch này cũng nên cẩn thận, có thể tuyệt đối đừng chết trong sa mạc a. Hồng Liên cười uy hiếp nói. Nói xong, nàng liền không quan tâm Diệp Tiểu Giao, tiếp tục đi lôi kéo thực lực không tệ đặc huấn đệ tử làm đồng đội đi. Nửa giờ sau, mấy chục chiếc to lớn đất cắt chiến xa mở ra tây bắc đặc huấn doanh sa mạc sơn cốc, cuối cùng đi đến một chỗ tràn đầy lớn mỏm núi đá cùng loạn thạch sa mạc bên trong. Vùng sa mạc này nhìn qua cực kỳ rộng lớn, nhìn không thấy cuối. Bất quá cùng tràn đầy cắt vàng trong tử vong qua bích tâm khác biệt, vùng sa mạc này bên trong dài không ít sa mạc thực vật, lộ ra không có như vậy hoang vu. Trong đó hai cao hơn 10 mét to lớn cây xương rồng cảnh bầy khắp nơi đều là, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng mảnh thưa thất hồ dương rừng. Theo từng chiếc chiến xa cách nhau vài trăm mét ra, dẫn đặc huấn luyện viên cũng là an bài tốt tất cả thủ tục phía sau, tuyên bố khảo hạch bắt đầu. Lúc này, Tiêu Lâm Thiên tìm một phen Diệp Tiểu Giao vị trí, coi hắn phát hiện cũng Diệp Tiểu Giao cách mình bèn bèn không đến 1000 mét lúc, vội vàng dặn dò bên cạnh mình đệ tử một phen. Các ngươi hiện tại liền có thể xuất phát, ta còn có chút sự tình, trước hết không cùng các ngươi tiến vào đoạn trước giảm sóc khu. Tiêu Lâm Thiên hướng về bên người đệ tử nói. Nói xong, hắn nháy mắt đằng không nhảy lên, liền hướng thẳng đến Diệp Tiểu Giao vị trí chiến xa phương hướng bay đi. Đợi đến phát hiện Diệp Tiểu Giao đã bước lên giảm sóc khu phía sau, đội vàng đuổi theo Diệp Tiểu Giao, rơi vào trước người của nàng. Tiểu Giao, lần này ngươi một thân một mình xuyên việt thứ tư cảnh giới khu, Thiên Ca cũng vô pháp tùy thời đi theo ngươi, cho nên ngươi tất cả đều phải cẩn thận. Đúng, cái này máy truyền tin cùng bảo mệnh linh phù ngươi cầm, nếu như gặp phải không thể địch nguy hiểm lời nói, ngươi trực tiếp dùng máy truyền tin gọi ta. Nói xong, trên mặt Tiêu Lâm Thiên lộ ra nụ cười thật thà, trực tiếp lấy ra hai dạng đồ vật đưa về phía Diệp Tiểu Giao. Diệp Tiểu Giao thấy thế, không nhịn được hơi nhíu mày. Đối với nàng đến nói, Tiêu Lâm Thiên là Tiêu Chí Tôn tôn tử, cũng chẳng khác nào là táng hồn giáo người. mà còn nàng cũng từ trong miệng của Trần lão nghe nói qua, Táng Hồn giáo vì mạnh lên, bình thường sẽ đem Đâm Lương Thiên Phú không tồi bạn bè thân thích. Nguyên bản tại biết Tiêu Lâm Thiên thân phận phía trước, Diệp Tiểu Giao đối với hắn ngược lại là có không ít hảo cảm. Nhưng bây giờ, Tiêu Lâm Thiên đủ loại xem như, sẽ chỉ làm nàng cảm giác vô cùng rối trá cùng buồn nôn. "Tiêu đại ca, không cần, những vật này ta không cần. Ta lão ca để Thất Thất cho ta họa không ít linh phù, đầy đủ ta tự vệ." Trong lòng Diệp Tiểu Giao mặc dù cảm giác buồn nôn, nhưng trên mặt lại hiện ra một bộ như thường ngày dáng dấp, cười nói với Tiêu Lâm Thiên. Nói xong, Diệp Tiểu Giao lập tức từ không gian móc trong ba lô ra mấy tấm tản ra hàn băng khí tức linh phù đưa cho Tiêu Lâm Thiên. Tiêu Lâm Thiên tiếp nhận linh phù liếc nhìn, trong mắt lóe lên một tia khó mà nhận ra vẻ tham lam. Đối với Diệp Mặc dưỡng thi nhân thiên phú cùng với nhìn rõ thiên phú, hắn đã thèm nhỏ dãi đã lâu, nếu là có thể đem Diệp Mặc luyện chế thành nhân khôi lời nói, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn thực lực được đến nghịch thiên tăng cường. "Tiểu Giao, xem ra Diệp lão đệ đối ngươi quan tâm vẫn là tỉ mỉ chu đáo a. Đã như vậy, vậy chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn một điểm. Ta sẽ tại thứ tư cảnh giới khu bên kia chờ ngươi." Tiêu Lâm Thiên cười nói với Diệp Tiểu Giao. Nói xong, hắn nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp biến mất tại tầm mắt của Diệp Tiểu Giao bên trong. Chương 431, Tử vong sa trùng. Chương 431, Tử vong sa trùng. Theo Tiêu Lâm Thiên tìm Diệp Tiểu Giao một màn này rơi vào trong mắt mọi người. Chúng người tâm bên trong đều là có vẻ hơi ghen ghét. Bởi vì thiên phú của Diệp Tiểu Giao cùng đơn hiện tại bọn hắn những người này bên trong không tính là yêu nghiệt, chỉ có thể tính phải lên rất cao. Nhưng mọi người chẳng biết tại sao, thân là cao cấp huấn luyện viên, hơn nữa là Tây Bắc đặc huấn doanh người nói chuyện Tiêu Lâm Thiên, lại duy chỉ có đối Diệp Tiểu Giao như vậy để bụng. Ai, chẳng lẽ Tiêu giáo quan liền thích loại này đáng yêu loại hình nữ sinh sao? Ta cảm thấy ta cũng thật đáng yêu, tính tình cũng so Diệp Tiểu Giao tốt hơn nhiều, vì sao Tiêu giáo quan cũng không liếc lấy ta một cái? Có thể ngươi tương đối bình a. Diệp Tiểu Giao mặc dù có chút thấp, thế nhưng dáng người lại rất lồi ra, so với chúng ta muốn tốt hơn nhiều. Không nghĩ tới Tiêu giáo quan thích đồng nhan mấy tên dung mạo rất đẹp nữ sinh, không nhịn được thầm nói. Cách đó không xa, Hồng Liên tự nhiên cũng chú ý tới vừa rồi Tiêu Lâm Thiên đối với Diệp Tiểu Giao hỏi han ân cần. Nếu biết rõ, nàng bất luận thực lực vẫn là nhan trị, tại lần này đặc huấn doanh đệ tử bên trong đều là đứng đầu, nhất là dáng người phương diện, nàng một đôi chân dài càng là lộ ra cao gầy. Mà Diệp Tiểu Giao tuy nói tại nhan trị bên trên cùng nàng ngang nhau, nhưng nổi bật phương diện kia lại đền bù thân cao thế yếu. Nguyên lai Lâm Thiên ca thích loại này đồng nhan, sắc mặt Hồng Liên cực kỳ khó coi, quan sát một cái trước người mình gò núi, tại phát hiện phương diện này xa kém xa Diệp Tiểu Giao phía sau, nàng không nhịn được thật chặt nắm chặt lại quyền. "Diệp Tiểu Giao, tất nhiên ngươi không đem cảnh cáo của ta để ở trong lòng, vậy ngươi liền không có còn sống cần thiết." Trong mắt Hồng Liên hiện ra sắc ý, trong lòng lạnh nhạt nói. Nghĩ đến cái này, nàng chậm rãi quay người, nhìn về phía một bên một cái khuôn mặt hung ác đại hán bà bỡ, trong giọng nói mang theo một tia không cho chất vấn chi sắp nói, "Ngụy Mãng, chúng ta đi bên kia, đuổi theo Diệp Tiểu Giao." Hồng Liên chỉ vào đã xuyên qua giảm sóc khu, tiến vào thứ tư cảnh giới khu Diệp Tiểu Giao, sau đó cất bước đi theo. Ngụy Mãng thấy thế, hiển nhiên là biết Hồng Liên muốn xuống tay với Diệp Tiểu Giao, hắn liền giữ im lặng nhẹ gật đầu, đi theo sau lưng Hồng Liên. Một giờ phía sau, Diệp Tiểu Giao cóng khảo hạch dùng nặng nghề quan tài đá, không nhanh không chậm xuyên qua sa mạc bên trên một mảnh đá vụ bến, đi tới một chỗ bị gió cắt ăn mòn thạch trong rừng. Nàng nhìn quanh xung quanh một vòng, tại phát hiện không có người theo dõi chính mình dưới tình huống, lập tức lấy ra điện thoại bắt đầu bấm lên Diệp Mặc điện thoại. Tút tút tút. Theo một trận không người nghe âm thanh ầm vang lên, Diệp Tiểu Giao lông mày lập tức nhíu lại. Lao ca điện thoại đánh không thông, chẳng lẽ hắn đang bận chuyện quan trọng gì sao? Diệp Tiểu Giao khẽ nhíu mày nói. Tựa hồ là bởi vì phụ trọng đi quá xa, Diệp Tiểu Giao cảm giác có chút hề bại, liền buông xuống phía sau quan tài đá, dựa vào một chỗ dâm mát lớn mỏm núi đá phía dưới, từ ba lô không gian bên trong lấy ra một bình nước uống một ngụm. Chiếc quan tài đá này cũng không biết là dùng tài liệu gì làm, thế mà không thể bỏ vào ba lô không gian bên trong. Diệp Tiểu Giao sờ lên quan tài đá, không nhịn được lên tiếng thầm nói. Lần này khảo hạch đối với nàng đến nói, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Tiểu Giao không quan tâm thứ tự, càng sẽ không để ý những cái kia trước mười khen thưởng. Những phần thưởng này bên trong có, Diệp Mặc cho nàng rất rất nhiều, nàng thực sự là không thiếu. Mà dự định S cấp Quan Linh, nàng cũng tương tự không thiếu. Bởi vì chỉ cần nàng đạt tới 20 cấp về sau, liền có thể khế ước ác ma liệp thủ. Vừa nghĩ tới thiên phú của ác ma liệp thủ cùng thực lực, Diệp Tiểu Giao khỏe miệng liền không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Lần này thứ tự ta có thể không cần, tùy các ngươi người nào cầm đệ nhất cũng được. Thế nhưng sau 3 tháng thập đại tiên tài tranh đoạt chiến, ta nhất định không thể để lão ca thất vọng. Trong mắt Diệp Tiểu Giao hiện lên vẻ kiên định. Nếu biết rõ, liền hàng quân loại kia người tại khế ước đến ác ma liệp thủ phía sau, đều có thể trực tiếp trở thành thập đại thiên tài. Mà nàng bởi vì Diệp Mặc quan hệ, đưa đến ác ma liệp thủ đối nàng ôm lấy cực lớn kỳ vọng và hảo cảm. Nếu là một khi khế ước ác ma liệp thủ, như vậy chỉ cần S cấp long tộc không ra, nàng tuyệt đối nắm giữ tranh đoạt thập đại thiên tài đệ nhất thực lực. Diệp Tiểu Giao đại khái nghỉ ngơi 10 phút tả hữu, liền đứng dậy trên lưng nặng nề quan tài đã chuẩn bị lên đường. Mà đúng lúc này, đột nhiên một trận tiếng xào xạc từ nơi không xa vang lên. Diệp Tiểu Giao lập tức cảnh giác. Thanh âm này, tại phía dưới, chẳng lẽ là tử vong sa trùng? Trong mắt Diệp Tiểu Giao hiện lên một vẻ hỏa diễm, hơi kinh ngạc nói. Chỉ thấy nàng không do dự, cấp tốc điều động linh lực, triệu hồi ra một cái giống như liệt diễm lục mang tinh trận. Một giây sau, ầm ầm tiếng vang lên. Một cái cao hơn 2 mét phỉ thúy quan thần tốc từ liệt diễm trong trận pháp thăng lên. Viêm Quân, có tử vong sa trùng tới, ngươi chuẩn bị chiến đấu. Diệp Tiểu Giao lên tiếng quát. Nghe nói như thế, địa ngục viêm ma cũng không hề chậm trễ chút nào, trực tiếp quanh mở bách quan tài, từ quan tài bên trong vọt tới trước người của Diệp Tiểu Giao. Cùng lúc đó, đột nhiên mấy đạo kinh khủng đất nước âm thanh truyền ra. Theo một trận đất đá bay mù trời, mặt đất sụp đổ ra mấy cái hang lớn đồng thời, ba đầu đủ to bằng vại nước, dài hơn 10 thước, hồ đầu người khoác giáp sát, dài vô cùng dữ tợn giáp hút sa trùng, từ trong lòng đất chui ra. TTT. Ba đầu sa trùng phát ra hít khà zzz hizzzzz tiếng giống, giáp hút bên trong không ngừng nhỏ xuống tính ăn mòn chất lỏng, không ngừng đối với Diệp Tiểu Giao cùng địa ngục viêm ma gật gù đắc ý, tựa hồ là tại đắc ý đánh giá thú săn đồng dạng. Diệp Tiểu Giao thấy thế, trong mắt lập tức hiện lên một tia ngưng trọng. Những này sa trùng là trong tử vong qua bích nguy hiểm nhất kẻ săn mồi một trong, cấp bậc của bọn chúng cao tới 19 cấp, đã thuộc về bộ tổng cấp ma vật đỉnh phong. Mà còn bởi vì số lượng khá nhiều, đồng thời ẩn núp dưới mặt cát, hành tung cực kỳ bí ẩn, đưa đến mỗi một kỳ đặc huấn trong doanh sẽ có không ít đặc huấn đệ tử hao tổn tại bên trong tử vong qua bích. Bất quá Diệp Tiểu Giao gặp phải cái này ba đầu sa trùng ngược lại là không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, bởi vì nàng đối thực lực của địa ngục viêm ma cực kỳ tự tin. Tại nàng nhìn lại, địa ngục viêm ma đối phó mấy cái sa trùng là rốt cuộc chuyện quá đơn giản tình cảm. Bất quá vì lý do an toàn, Diệp Tiểu Giao chuẩn bị tiêu hao một chút linh lực để địa ngục viêm ma phóng thích cường đại kỹ năng thần tốc đánh giết những này sa trùng. Viêm Vân, trực tiếp dùng địa ngục hỏa. Diệp Tiểu Giao quanh thân tiêu đốt ra một trận hỏa diễm, ngữ khí bình thản nói. Nói xong, nàng trực tiếp hỏa diễm tẩy lễ giao cho địa ngục viêm ma càng cường đại lực công kích, sau đó lui đến một bên, chờ đợi chiến đấu kết thúc. Lúc này, địa ngục viêm ma nhận lấy đến từ Diệp Tiểu Giao thiên phú gia trì, quanh thân hỏa diễm từ màu đỏ cam biến thành giống như trong luyện ngục tiêu đốt đỏ thấm liệt diễm, khí tức cũng dần dần thay đổi đến càng cường đại. Ba đầu sa trùng thấy thế, giống như gặp kinh khủng thiên địch đồng dạng, nguyên bản lay động thân thể lập tức cương ngay tại chỗ. Tựa hồ là cảm nhận được uy hiếp chí mạng chính là sắp giáng lâm, ba đầu sa trùng lập tức hoảng sợ hí thét lên. Theo kịch liệt tạp âm truyền ra, bão cát lập tức của tới, trực tiếp che đậy tầm mắt của địa ngục viêm ma. Mà ba đầu sa trùng cũng là bởi vì bị kinh sợ, bản năng chui vào lòng đất bắt đầu đảm bệnh. Sâu kiến, các ngươi chọc tới ma chủ, còn có thể trốn được sao? Địa ngục viêm ma trong miệng phát ra thanh âm khàn khàn, toàn thân bộc phát ra một trận kinh khủng liệt diễm đem trên không phiêu đãng cát bụi thiêu đốt hầu như không còn. Ngay sau đó, nó không có chút gì do dự, vọt thẳng đến ba đầu tử vong sa trùng chạy trốn địa động lối vào. Đồng thời tại trong miệng xúc tích cuồng bạo năng lượng, trực tiếp đem ba đạo hỏa trụ hướng về trong hang phun ra đi vào. Một giây sau, kinh khủng hỏa diễm trực tiếp dọc theo mở rộng bắt đầu thiêu đốt, trong nháy mắt liền đuổi kịp chạy ra mấy chục bước bên ngoài tử vong sa trùng. Theo một trận tê minh thanh vang lên, ba đầu tử vong sa trùng trực tiếp bị ngọn lửa nhiễm, cuồng bạo từ lòng đất chui ra, cuối cùng bị ngọn lửa đốt thành từng đoạn đen nhánh thang cốc, tán loạn trên mặt đất chết không thể chết lại. Chương 432, theo dõi, xuất thủ chương 432, theo dõi, xuất thủ biên quân. Vất vả. Ngược Diệp Tiểu Giao kịch liệt chập trùng, thở hổn hển, nhìn xem địa ngục viêm ma nở một nụ cười. Chiêu này địa ngục hỏa uy lực lớn, có thể càng mấy cấp miểu sát ma vật. Nhưng tương tự, loại này chiêu thức tiêu hao linh lực cũng đặc biệt nhiều. Lấy Diệp Tiểu Giao hiện tại linh lực tổng lượng đến nói, tối đa cũng liên tục sử dụng 5 lần địa ngục hỏa. Một khi linh lực hao hết, như vậy nàng đem bất lực lại để cho địa ngục viêm ma tác chiến. Thứ tư cảnh giới khu quả nhiên nguy hiểm, nếu như chỉ là một đầu tử vong sa trùng lời nói, ta hoàn toàn có thể để viêm quân cùng nó vật lộn. Nhưng đối mặt ba đầu vây công, vậy chỉ có thể phóng đại chiêu. Trong mắt Diệp Tiểu Giao hiện lên một vẻ vui mừng. Tốt tại nàng khế ước chính là địa ngục viêm ma, nếu là khế ước cái khác quan tài linh, cái kia tại ba đầu tử vong sa trùng vây công bên dưới, tỷ lệ lớn chỉ có thể chạy trốn. Cũng không biết Lao Ca tại ta đẳng cấp này thời điểm sẽ mạnh hơn ta bao nhiêu, chỉ mong ta thực lực có khả năng đạt tới Lao Ca ngang cấp lúc 1/5 a. Trong mắt Diệp Tiểu Giao tràn đầy ước mơ nói. Nàng từng trải qua thực lực của Diệp Mặc, cũng biết Diệp Mặc có thể dễ dàng càng 8 cấp trở lên đánh giết đối thủ. Mà nàng hiện tại chỉ có 14 cấp, có khả năng làm đến càng 5 cấp đánh giết ma vật, đã coi như là rất tốt. Nhưng cùng nhau đối với Diệp Mặc mà nói, nàng có thể vượt đẳng cấp hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đều là cùng sinh ra cùng một mẹ. Làm sao ta cùng Diệp Mặc chênh lệch lại lớn như vậy chứ? Diệp Tiểu Giao có chút thầm nói. Lần trước ở chung với Diệp Mặc thời điểm, hắn hình như cũng đã là cao giai trấn quan sư. Cũng không biết lại lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm, hắn sẽ đạt tới trình độ nào. Kém cỏi nhất cũng có thể tiếp cận siêu phàm cấp 2. Trong mắt Diệp Tiểu Giao hiện lên vẻ chờ mong, khóe miệng nở một nụ cười nói. Đúng lúc này, đột nhiên hai đạo tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Diệp Tiểu Giao hơi nhíu mày, ngẩng đầu liền hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Chỉ thấy một tên tóc đỏ nữ tử đang cùng một tên cường tráng đại hán chiều phương hướng của mình đi tới. Mà tóc đỏ nữ tử lúc này chính vỗ tay, bị vội nhìn lại. "Ôi ôi ôi, Diệp Tiểu Giao, không nghĩ tới ta thế mà đánh giá thấp ngươi thực lực đâu. Tại sơ giai thất tinh cấp độ, liền có thể vượt cấp đánh giết tử vong sa trùng, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt nha." Hồng Liên nhìn xem ngay tại lớn mỏm núi đá phía dưới thở hổn hển Diệp Tiểu Giao, ngữ khí nghiền ngẫm nói. Lúc này, Diệp Tiểu Giao cũng chú ý tới Hồng Liên cái kia tràn đầy ác ý ánh mắt, trong lòng lập tức thay đổi đến có chút cảnh giác lên. Phía trước tại trong doanh địa, Hồng Liên cái kia một phen uy hiếp, Diệp Tiểu Giao còn rõ mồn một trước mắt. Mà bây giờ, nàng đều đã thâm nhập thứ tư cảnh giới khu bên trong, đối phương lại vẫn cứ cùng đi qua. Ý vị này đối phương tuyệt đối phải đối tự mình ra tay. "Hồng Liên, ngươi đang theo dõi ta?" Trong mắt Diệp Tiểu Giao hiện lên vẻ lạnh lùng, quanh thân lập tức giấy lên từng trận hỏa diễm. Một bên địa ngục viêm ma thấy thế, trên thân đột nhiên tỏa ra một trận cuồng bạo khí tức, vội vàng đi tới Diệp Tiểu Giao ngay phía trước, tựa hồ tại bảo vệ Diệp Tiểu Giao. "Diệp Tiểu Giao, phía trước lời ta nói, ngươi có phải là coi như gió bên hai? Ta đã từng nói, nếu như Lâm Thiên Ca lại đối ngươi hỏi han ân cần, ta liền sẽ tìm ngươi phiền phức đem." Hồng Liên ngữ khí lạnh lùng nói. Nói xong, Hồng Liên chậm rãi cởi xuống lưng ở trên lưng nặng nề quan tài đá. Ngay sau đó nàng quay đầu, rất bình tĩnh liếc bên cạnh Ngụy Mãng một cái, liền không nhanh không chậm cất bước, hướng về Diệp Tiểu Giao phương hướng đi đến. Ngụy Mạn thấy thế, cũng là biết ý của Hồng Liên. Hắn nhàn nhạt quan sát một cái trước Diệp Tiểu Giao phương địa ngục viêm ma, trong mắt lóe lên một tia chiến ý, sau đó hắn nắm chặt lại nắm đấm, vang lên từng đợt mấu chốt tiếng nổ vang. "Hồng Liên, cái này ác ma, liền giao cho ta tới đối phó, a ngươi ở một bên xem kịch liền tốt." Trên người Ngụy Mãng tỏa ra một cỗ linh lực ba động, trực tiếp đem sau lưng quan tài đá hất tung ở mặt đất. Chỉ thấy hắn không có chút gì do dự, trực tiếp triệu hồi ra một cái phỉ thúy quan, đem một cái cao hơn 3 mét, toàn thân hắc vụ quấn, bắp thịt cuộn cuộn, khuôn mặt hung thần ác sát, nửa người nửa hổ yêu ma phong ra. "Trấn Sơn yêu vương, ngươi đi đối phó đầu này ác ma, có lẽ không có vấn đề gì chứ?" Ngụy Mãng nhìn cả người tỏa ra hung sát chi khí hổ yêu, trong giọng nói mang theo một tia tự tin dò hỏi. "Chỉ là một đầu so ta thấp 2 cấp ác ma, lại có thể làm gì được ta?" Hổ yêu trong cổ họng truyền đến từng trận gầm nhẹ nói. Nói chuyện đồng thời, hổ yêu trong lồng ngực phát ra trận trận rít gào trầm trầm âm thanh, chỉ cảm thấy để người có chút e ngại. Cách đó không xa, Diệp Tiểu Giao lúc này cũng phát giác đến từ Hồng Liên cùng Ngụy Mãng sát ý, nàng lông mày ngưng lại, lập tức đánh tới một vạn điểm tinh thần. Giờ khắc này, nàng không có ngồi chờ chết, mà là chủ động xuất kích. "Viêm Quân, bên trên." Trong lòng Diệp Tiểu Giao câu thông địa ngục viêm ma nói. Địa ngục viêm ma nghe vậy, quanh thân hỏa diễm lập tức tăng gọn. Chỉ thấy nó hai tay nắm thành chảo hình dáng, trong lòng bàn tay nháy mắt dâng lên hai đạo cuồng bạo hỏa cầu, sau đó hướng về Hồng Liên cùng Ngụy Mãng đập tới. Lúc này, Hồng Liên không nghĩ tới Diệp Tiểu Giao vậy mà lại xuất thủ như vậy quả quyết, lập tức chỉ cảm giác có chút tê cả da đầu. Bởi vì cũng không có bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, nàng giờ phút này chỉ cảm giác có chút bối rối, không có lập tức triệu hoán quan tài, mà là cuốn quýt đi tránh né cái này đoàn hỏa cầu. Ngụy Mãng thấy thế, trong lòng cũng lập tức giật mình. Ngay sau đó hắn hướng thẳng đến Hổ Yêu hô, "Trấn Sơn yêu vương, cái này hai viên hỏa cầu giao cho ngươi." Lời này vừa nói ra, Hổ Yêu quanh thân đột nhiên bộc phát ra một trận khói đen, chỉ thấy nó đồng dạng hai tay nắm lại hướng về phía trước đánh đi ra. Theo hai đạo khói đen bay ra, khói đen cùng hỏa cầu đột nhiên đụng vào nhau, lập tức nhấc lên mãnh liệt tiếng nổ. Tựa hồ là bị kịch liệt tiếng nổ chấn động đến tỉnh ngộ lại. Hồng Liên vội vàng luốt luốt tóc của mình, có chút thất thố hướng về Diệp Tiểu Giao quát, "Diệp Tiểu Giao, ngươi vậy mà đánh lén ta, ta muốn ngươi chết không yên lành." Nói xong, nàng liền mang thủ mang cước loạn đem một cái S cấp yêu ma kêu gọi ra. "Ngụy Mãng, chúng ta cùng nhau động thủ. Nữ nhân này vậy mà xuất thủ trước đánh lén, ta nhất định muốn nàng chết." Ánh mắt Hồng Liên ác độc nhìn nói với Diệp Tiểu Giao. Nghe nói như thế, Ngụy Mãng cũng là nhẹ gật đầu. Một giây sau, bọn họ triệu hoán đi ra hai đầu quan tài linh nháy mắt liền hướng về địa ngục viêm ma vào tới. Trong lúc nhất thời, ba cái quan tài linh lập tức không có kết cấu gì, như là dã thu bắt đầu sát người vật lộn chém giết. Bởi vì địa ngục viêm ma muốn đồng thời đối mặt một cái S cấp cùng với một cái A cấp yêu ma nguyên nhân. Theo thời gian trôi qua, địa ngục viêm ma lập tức lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Nếu biết rõ, tại giai đoạn trước loại này giai đoạn, địa ngục viêm ma mặc dù tại chủng tộc bên trên chiếm ưu thế, nhưng đối mặt tiềm lực không kém gì tự thân, đồng thời đẳng cấp cao hơn hai cấp quan tài linh, có khả năng làm đến lấy một địch hai không sẽ nhanh chóng bị ưa, đã là vô cùng khó được sự tình. Cũng tỉ như lão hổ mạnh hơn, cũng rất khó địch nổi hai cái so với nó cân nặng còn muốn lớn hơn 20 cân hùng sư. Ma chủ, hai gia hỏa này quá mức khó giải quyết, ta chỉ có thể kiềm chế một hai. Đề nghị của ta là, ngài mau trốn. Địa ngục viêm ma chiến đấu đồng thời, quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Tiểu Giao, lên tiếng nói. Nghe nói như thế, Diệp Tiểu Giao lập tức lắc đầu nói, "Viêm Quân, chúng ta không cần trốn, bọn họ bắt chúng ta không có bất kỳ biện pháp nào, mà còn ta cảm thấy chết người hẳn là sẽ là bọn họ." Nói xong, chỉ thấy trong tay Diệp Tiểu Giao linh lực lại lần nữa phun trào, nháy mắt triệu hoán ra một cái màu xanh sẫm ngụy khế ước trận pháp. "Ác ma liệt thủ, như vậy tiếp xuống liền nhờ ngươi." Diệp Tiểu Giao khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười nói. Chương 433, chém giết Ngụy Mãng. Chương 433, chém giết Ngụy Mãng. Âm thanh của Diệp Tiểu Giao không lớn, nhưng những lời này của nàng phảng phất hồng trung đồng dạng gõ vào Hồng Liên cùng trong lòng Ngụy Mãng. Hai người lúc này nhìn xem trong tay Diệp Tiểu Giao lại lần nữa sáng lên trận pháp, sắc mặt lập tức thay đổi đến vô cùng khó coi. Bởi vì hai người làm sao đều không thể tin được, thế mà có người có thể đồng thời triệu hồi ra hai cái quan tài linh. Nhất là bọn họ loại này thực lực dưới tình huống, chính là có thể thành công triệu hồi ra cái thứ hai quan tài linh, cũng sẽ bị nháy mắt dành thời gian linh lực, dẫn đến không có bất kỳ cái gì năng lực tác chiến. Mà còn, không có đạt tới chuẩn trung giai trấn quan sư cấp độ, cũng vô pháp khế ước cái thứ hai quan tài linh, đây là tất cả trấn quan sư công nhận sự thật. Cho nên đối với Diệp Tiểu Giao triệu hồi ra cái thứ hai quan tài linh sự tình, không thể nghi ngờ để bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Tình huống như thế nào? Nàng lại có thể triệu hoán hai cái quan tài linh? Hồng Liên lông mày cau lại, thanh âm bên trong mang theo một tia không thể tin. Một bên, Ngụy Mãng cũng là sững sờ ngay tại chỗ, nhìn chòng chọc vào từ màu xanh sống trong trận pháp dâng lên thủy tinh quan vật liệu. Hẳn là một loại nào đó ngụy khế ước. Chẳng lẽ nàng người sau lưng là Lâm Chí Tôn sao? Ngụy Mãng trong giọng nói mang theo một tia không xác định. Nếu biết rõ, Lâm Chí Tôn nắm giữ ngụy khế ước thủ đoạn, rất nhiều người đối với cái này đều hiểu rõ vô cùng. Nhưng bọn hắn kỳ thật đồng thời không rõ ràng, loại này thủ đoạn chỉ là một cái cỡ nhỏ căn cứ khu một tên truyền kỳ cựu tinh lão đầu sáng tạo. Lúc này, tại biết Diệp Tiểu Giao nắm giữ ngụy khế ước về sau, Hồng Liên cùng Ngụy Mãng đều là chậm rãi từ trong không gian thương khố lấy ra một cái linh hồn tinh thạch. Đây là bọn họ trong tộc trưởng bối cho bọn họ bảo mệnh con bài chưa lật, hoàn toàn có thể chống đỡ được Chí Tôn phía dưới bất luận cái gì công kích. Chỉ cần bọn họ gặp phải nguy hiểm tính mạng, có thể trực tiếp dùng linh lực kích phát cái này cái tinh thạch, liền có thể tạo thành một cái Chí Tôn linh lực hư ảnh, lấy bảo đảm bọn họ an toàn. Rất nhanh, theo trận pháp thành hình, một cỗ mãnh liệt ba động từ trong trận pháp hiện ra đến. Ngay sau đó thái cổ thủy tinh quan từ trong trận pháp xuất hiện, chậm rãi hiện lên trên mặt đất. Một giây sau, đột nhiên một trận vô cùng khiến người da đầu tê dại cảm giác gáp bách lập tức từ quan tài bên trong truyền ra. Chỉ thấy một tôn đầu có hai sừng, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân bị u lục sắc đường vân bao trùm, cầm trong tay một đôi màu xanh trắng khuyết lưới đao làn da màu tím ác ma, chậm rãi mở ra quan tài, từ trong đi ra. Cái này cao lớn ác ma tự nhiên là ác ma lực thủ, nó lúc này trên thân phát ra lĩnh chủ cấp áp, không thể nghi ngờ giống như là như cuồng phong xung kích cái này Hồng Liên cùng Ngụy Mãng hai người, trực tiếp để hai người tê cả da đầu. Ngươi đây là gặp phải phiền phức. Ác ma liệp thủ nhàn nhạt liếc qua hai người, sau đó cúi đầu nhìn hướng một bên Diệp Tiểu Giao nói. Diệp Tiểu Giao nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ tươi cười, gật một cái nói, là, hai người này muốn giết ta. Địa ngục viêm ma đánh không lại, vậy ta chỉ có thể gọi ngươi đi ra. Cái này hai cái yêu ma tiềm lực cũng không tệ. Khó trách có thể đè lên địa ngục viêm ma đánh. Bất quá ngươi vẫn là đánh giá thấp thực lực của địa ngục viêm ma, nếu là đổi thành ca ca ngươi, hắn tuyệt đối có thể để cho địa ngục viêm ma lấy một địch hai, sau đó nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Ác ma liệp thủ nhớ tới Diệp Mặc cái kia đáng sợ thiên phú, không nhịn được phát ra từ nội tâm tán thưởng nói. Diệp Tiểu Giao nghe vậy, không nhịn được nhếch miệng, liên một cái ác ma liệp thủ nói, "Ác ma liệp thủ, ngươi nói rất hay. Lần sau không muốn cầm ta cùng Diệp Mặc so. Hắn là cái yêu nghiệt, ngươi cũng không phải không biết. Ta cảm thấy ngươi bây giờ là cố ý đang đả kích ta." Diệp Tiểu Giao tức giận nói. Nghe nói như thế, ác ma liệp thủ lập tức cười ha ha một tiếng. Nó sống trên vạn năm, tự nhiên minh bạch thiên phú của Diệp Mặc có cỡ nào nghịch thiên. Tuy nói Diệp Tiểu Giao thiên phú xác thực được cho là không sai, nhưng tại lần này trong trại huấn luyện lại rất khó tiến vào trước ba. Nàng thiên phú so với ca ca của nàng Diệp Mặc, càng là kém 10 vạn 8 ngàn bên trong. Bất quá Diệp Tiểu Giao có mấy điểm, ác ma liệp thủ ngược lại là phi thường thưởng thức. Đó chính là Diệp Tiểu Giao vô cùng có nghị lực, đối với mạnh lên huấn luyện từ trước đến nay đều là vượt phụ tải hoàn thành, tương đối chịu khổ nhọc. Đồng thời tâm tính của Diệp Tiểu Giao trên thực tế cũng tương đối thành thục, xa xa so người đồng lứa muốn chứng chặt rất nhiều. "Tốt, không nói đùa với ngươi. Hai tiểu gia hỏa này, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?" Ác ma liệp thủ híp mắt nhìn hướng Diệp Tiểu Giao, đồng thời duỗi ngón tay hướng về phía Hồng Liên cùng Ngụy Mãng, chờ đợi Diệp Tiểu Giao quyết định. Nhưng mà không đợi Diệp Tiểu Giao nói chuyện, âm thanh của Hồng Liên đột nhiên liền vang lên. "Diệp Tiểu Giao, lần này là ta Hồng Liên nhận thua. Chúng ta trước đây phát sinh sự tình liền xóa bỏ a, về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông." Hồng Liên trong giọng nói mang theo một tia cao ngạo nói. Nàng không cho rằng Diệp Tiểu Giao dám đối tự mình động thủ, mà còn nàng còn có con bài chưa lật, cho dù là ác ma liệp thủ, cũng vô pháp đem nàng giết chết. Thế nhưng thực lực của nàng như thế yếu, vạn nhất Diệp Tiểu Giao để ác ma liệp thủ đánh lấy nàng, ác ma liệp thủ tuyệt đối có khả năng tùy tiện đạt được. Nói xong, Hồng Liên lập tức quay đầu nháy mắt với Ngụy Mãng, ra hiệu đối phương rút lui. Mà Ngụy Mãng thấy thế, cũng là rất bình tĩnh nhẹ gật đầu, chuẩn bị trực tiếp xoay người rời đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, trong mắt của Diệp Tiểu Giao hiện lên một tia ý lạnh, lập tức lên tiếng nói, "Hồng Liên, Ngụy Mãng ta để các ngươi đi rồi sao?" Nghe nói như thế, thân hình Hồng Liên run lên, vội vàng dừng lại bước chân. Chỉ thấy nàng quay đầu nhìn hướng Diệp Tiểu Giao, trong mắt lóe lên không thể tin nói, "Diệp Tiểu Giao, ngươi đừng cho thể diện mà không cần. Cha ta là Chí Tôn Lục Tinh cường giả, Tây Giang căn cứ thị Hồng Chí Tôn. Chẳng lẽ ngươi dám đụng đến ta?" "Diệp Tiểu Giao, ngươi hẳn nghe nói qua ta ra ra là Ngụy Chí Tôn a. Ta khuyên ngươi không muốn xính nhất thời chi khí, tốt nhất là thấy rõ tình thế trước mặt." Ngụy Mãng nhìn xem Diệp Tiểu Giao, ngựa khí cực kỳ bình thản nói, "Ta cùng A Liên có Chí Tôn bảo vật hộ thân, Chí Tôn phía dưới không thể phá. Nếu là ngươi để đầu này ác ma xuất thủ, bị ép để chúng ta tiêu hao hết Chí Tôn bảo vật, ngươi cũng đã biết sẽ có hậu quả gì sao?" Ngụy Mãng lung lay trong tay linh hồn tinh thạch, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp nói. Lúc này, ác ma liệp thủ nhìn xem trong tay hai người linh hồn tinh thạch, trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Tựa hồ là rõ ràng cảm giác được cái này hai viên trong tinh thạch năng lượng khổng lồ, ác ma liệp thủ không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại là quay đầu nhìn hướng Diệp Tiểu Giao, chuẩn bị nghe theo Diệp Tiểu Giao quyết định. Quả nhiên hai người này trong tay có át chủ bài thế, nhưng cứ như vậy thả bọn hắn thoát lời nói, ta không có cam lòng. Diệp Tiểu Giao nhìn chòng chọc vào cái này hai viên tinh thạch, trong lòng nghĩ thầm, không được, nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem cơn giận này ra. Ta không thể cứ như vậy nuốt xuống. Cách đó không xa, Hồng Liên cùng Ngụy Mãng nhìn thấy đã rơi vào dây rùa bên trong Diệp Tiểu Giao, khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Hai người không cho rằng Diệp Tiểu Giao dám tiếp tục xuất thủ. Dù sao tại trong con mắt của bọn họ, Diệp Tiểu Giao bối cảnh mạnh hơn, cũng tuyệt đối không dám chọc hai tên trung vị Chí Tôn. Ha ha, thật vô dụng. Diệp Tiểu Giao, ngươi chỉ có một người chờ đợi ở đây a, chúng ta đi. Hồng Liên trong giọng nói tràn đầy niềm ai, khinh miệt hướng về Diệp Tiểu Giao phất phất tay, chuẩn bị quay người rời đi. Mà lúc này, Diệp Tiểu Giao nhìn xem hai người dáng vẻ đắc ý, trong lòng lập tức hung ác, nhẹ giọng đối với ác ma liệp thủ nói, nói xong, Diệp Tiểu Giao quay đầu nhìn hướng ác ma liệp thủ, nhẹ nói, "Ác ma liệp thủ, nghĩ biện pháp thần tốc đi đoạt lấy trong tay bọn họ linh hồn tinh thạch, sau đó giết bọn hắn." Nghe nói như thế, ác ma liệp thủ cũng không do dự, nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh xông về hai người. Cùng lúc đó, Hồng Liên mặc dù cảm giác phải tự mình trấn nhiếp Diệp Tiểu Giao, nhưng không có mảy may buông lỏng. Mà liên tại ác ma liệp thủ lấy đáng sợ tốc độ tập đến thời điểm, Hồng Liên nháy mắt kịp phản ứng, sau đó trực tiếp đưa tay đẩy một cái Ngụy Mãng, đồng thời lập tức thả ra linh hồn tinh thạch bên trong năng lượng bao trùm toàn thân. Ngụy Mãng bởi vì phản ứng hơi chậm, đồng thời bị đẩy một cái tay của hắn cánh tay nháy mắt bị một cái bay tới Nguyệt Hồ đao chặt đứt. Nguyên bản nắm trong tay linh hồn tinh thạch trực tiếp văng ra ngoài, rơi vào trước người 2 mét chỗ trên mặt đất. Nhưng mà đang lúc hắn theo bản năng xoay người lại nhặt linh hồn tinh thạch lúc, lại là một đạo u lục sắc quang mang bay tới, sau đó chui vào trong cơ thể của hắn, đem hắn trực tiếp chém thành hai nửa. Chương 434, giao động người. Chương 434, giao động người nguy hiểm thật. May mà ta đẩy Ngụy Mãng một cái, không phải vậy ta cũng sẽ là cái này loại hạ tràng. Lúc này, bao phủ tại linh hồn hư ảnh bên trong Hồng Liên nhìn xem bị chém thành hai khúc Ngụy Mãng, sắc mặt lập tức thay đổi đến vô cùng ảm đạm. Nếu biết rõ, mặc dù Chí Tôn bảo vật có khả năng bảo vệ nàng một mạng, thế nhưng nếu không phải Ngụy Mãng chặn lại cái này hai đao, như vậy hai người đều sẽ bị U Lục Sắc Nguyệt Hồ đao bổ trúng. Đến lúc đó nếu như nhận lấy trọng thương, lại đi mở ra linh hồn hư ảnh bảo hộ, vậy hiển nhiên cũng không quá tốt chịu. Bởi vì liền xem như đem giữ lại tính mạng, thế nhưng bị đao chém bị thương phía sau, vẫn cứ sẽ lưu lại khó có thể tưởng tượng thương thế. Hồng Liên hiển nhiên không nghĩ mình đã bị bất cứ thương tổn gì, cho nên rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể tìm một cái thay mình ngăn đao. Không nghĩ tới cái này nữ nhân điên vậy mà thật dám xuống tay. Nàng giết Ngụy Mãng, Ngụy Chí Tôn tuyệt đối sẽ trả thù lại. Trong mắt Hồng Liên hiện lên vẻ điên cuồng chi sắc. Nghĩ đến cái này, Hồng Liên lập tức dừng bước, thay đổi vừa rồi hoảng hốt, cười trên nỗi đau của người khác nhìn hướng Diệp Tiểu Giao, trong giọng nói tràn đầy hài hước nói: "Diệp Tiểu Giao, ngươi quả nhiên là lần này đặc huấn trong doanh tính tình táo bạo nhất đệ tử. Không nghĩ tới ngươi liền Ngụy Mãng cũng dám giết. Hiện tại ta là thật có chút bội phục ngươi." "Ha ha, Hồng Liên, không nghĩ tới ngươi hèn hạ vô sỉ như vậy, thậm chí ngay cả chính mình hơn 10 năm bạn tốt cũng hố." Diệp Tiểu Giao chế giễu lại nói. Nói xong, Diệp Tiểu Giao không có chút gì do dự, trực tiếp để Địa Ngục Viêm Ma lại lần nữa phóng thích địa ngục hỏa, đem Ngụy Mãng thi thể hủy thi diệt tích, thiêu đến liền bụi đều không có còn lại. "Diệp Tiểu Giao, hiện tại ta đã liên hệ đến phụ thân của ta. Ngươi liền chờ chết đi." Hồng Liên chỉ trên thân bao phủ Chí Tôn hư ảnh, lộ ra một tia nghiền ngẫm biểu lộ. Lúc này, Diệp Tiểu Giao cảm nhận được đạo này linh hồn hư ảnh, trong lòng lập tức có chút bất an. Tựa hồ là muốn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, nàng lập tức cho Ác Ma Liệp Thủ một ánh mắt. Ác Ma Liệp Thủ thấy thế, lại lần nữa phát động công kích, hướng thẳng đến trên người Hồng Liên Chí Tôn hư ảnh chém qua. Nhưng mà liền tại Trăng Khuyết lưỡi đao tiếp xúc linh hồn hư ảnh một cái mắt, hư ảnh tổn thương bộc phát ra một trận khí tức kinh khủng, trực tiếp đem Trăng Khuyết lưỡi đao đạn bay ra ngoài. Mà Ác Ma Liệp Thủ toàn bộ thân hình cũng giống như bị sét đánh đồng dạng, trực tiếp bị hư ảnh bên trong tán phát năng lượng đánh bay hơn 100 mét, trực tiếp nện vào sau lưng Diệp Tiểu Giao lớn mỏm núi đá bên trong. "Ha ha ha, Diệp Tiểu Giao, ngươi vậy mà thật còn dám đối ta xuất thủ, ngươi nhất định phải chết." Hồng Liên ngữ khí cực kỳ lạnh lùng nói. Nói xong, đột nhiên trên người nàng hư ảnh dần dần ngưng thực. Ngay sau đó, một tấm sinh động như thật quang ảnh gương mặt lập tức giữa không trung hiện ra. "Liên Nhi, ngươi kêu gọi vi phụ có chuyện gì?" Quang đầu Chí Tôn hư ảnh bên trong mang theo một tia nghi ngờ nói. "Cha, nữ nhân này giết Ngụy Mãng, còn mưu đồ đối ta xuất thủ. Ngài mau tới đây cứu ta với." Hồng Liên mang theo một tia giọng nghẹn ngào, lộ ra nhận rất lớn ủy khuất đồng dạng. Quang đầu Chí Tôn thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi đến cực kỳ khó coi. "Liên Nhi, vi phụ hiện tại bên trong Thiên Sư phủ địa giới, chuẩn bị bên trên Thiên Sư phủ tìm người phiền phức, hiện tại tạm thời không có cách nào tới. Bất quá ngươi cũng không nên kinh hoàng, vi phụ lập tức phái một tên chuẩn Chí Tôn qua tới cứu ngươi. Hắn cách các ngươi đặt huấn căn cứ không xa, nửa giờ bên trong nhất định có thể tới." Quang đầu Chí Tôn trong giọng nói tràn đầy sát ý nói. Nói xong, người của Quang đầu Chí Tôn mặt lập tức tại trên không tiêu tán, lại lần nữa biến thành linh hồn hư ảnh, bảo hộ bên mình Hồng Liên. "Diệp Tiểu Giao, cho dù là phụ thân ta không đến, ngươi cũng tuyệt đối sẽ chết. Tại bên trong Tây Bắc đặt huấn căn cứ, không có người có thể tiếp nhận một tên chuẩn Chí Tôn cường giả lựa giận." Hồng Liên nhìn xem Diệp Tiểu Giao, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý tại nàng nhìn lại, có phụ thân nàng phái người xuất mã. Nàng cái mạng này không những bảo vệ, càng là có thể tự tay đem Diệp Tiểu Giao chém giết. Diệp Tiểu Giao nghe đến nửa giờ bên trong sẽ có một tên trước chuẩn Chí Tôn đến, sắc mặt lập tức thay đổi đến vô cùng khó coi. Nếu là loại này cường giả muốn đánh giết chính mình, căn bản liền sẽ không có bất kỳ người dám nhúng tay. Đương nhiên, Tiêu Lâm Thiên có thể sẽ tới hòa giải một cái, nhưng nàng tại rõ ràng thân phận của Tiêu Lâm Thiên về sau, cho dù là lựa chọn chết, cũng sẽ không lĩnh Tiêu Lâm Thiên phần ân tình này. Bởi vì nàng một khi nhận phần ân tình này, không thể nghi ngờ sẽ cho Diệp Mặc tạo thành một chút cái nhiễu. Cũng không biết Lâm Chí Tôn lúc nào sẽ tới đón ta. "Không được, ta muốn hỏi một chút Diệp Mặc." Trong lòng Diệp Tiểu Giao có chút sốt ruột. Nghĩ đến cái này, nàng không có chút gì do dự, chuẩn bị cầm điện thoại cho Diệp Mặc gọi điện thoại. Mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo chuông điện thoại vang lên, trực tiếp để Diệp Tiểu Giao lo lắng trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ. "Lão ca, ta gặp phải phiền phức, Lâm Chí Tôn lúc nào sẽ tới nhà?" Diệp Tiểu Giao tiếp thông điện thoại phía sau, lập tức có chút lo lắng hỏi. Nghe nói như thế, trong điện thoại Diệp Mặc trong giọng nói lập tức tràn đầy một chút nghi hoặc, đã xảy ra chuyện gì? "Lão ca, vừa bạn có người muốn giết ta, ta liền lập tức triệu hoán Ác Ma Liệp Thủ đem một người trong đó phản sát. Nhưng bây giờ một người khác là Chí Tôn Lục Tinh cường giả nữ nhi, nàng có Chí Tôn bảo vật bảo hộ, ta không cách nào giết chết nàng. Mà nàng thừa dịp thời gian này, đã thông báo trong nhà Chí Tôn trưởng bối. Trong nhà nàng Chí Tôn trưởng bối sau khi nghe được, lập tức phái một tên chuẩn Chí Tôn cường giả tới, chuẩn bị tìm ta báo thù." Diệp Tiểu Giao không hề chậm trễ chút nào ra giải thích do nói. Lời này vừa nói ra, trong điện thoại Diệp Mặc hô hấp lập tức cứng lại, vội vàng lên tiếng hỏi: "Lão muội, tên kia chuẩn Chí Tôn lúc nào đến? Người bây giờ ở nơi nào?" "Lão ca, ta bây giờ tại Tử Vong Qua Bích, thứ tư cảnh giới khu rựa vào phía tây một chỗ thạch trong rừng. Tên kia chuẩn Chí Tôn nửa giờ sau nên muốn tới." Diệp Tiểu Giao vội vàng trả lời: "Ta đã biết ngươi liền tại nơi đó chờ lấy, chỗ nào đều không muốn đi, ta bây giờ tại đặc huấn bên ngoài trụ sở miệng sân cốc, lập tức liền sẽ chạy tới." Diệp Mặc hồi đáp. Nghe nói như thế, sắc mặt Diệp Tiểu Giao lập tức thay đổi đến vô cùng kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới Diệp Mặc tới phía tây bắt trụ sở huấn luyện. Bất quá, trong điện thoại ý của Diệp Mặc rất rõ ràng, tựa hồ chỉ một mình hắn, Lâm Chí Tôn cũng không có cùng hắn đồng hành. "Lão ca, ngươi không được qua đây." Diệp Tiểu Giao đang muốn khuyên Diệp Mặc không được qua đây, nhưng mà trong điện thoại lại chuyển đến tốt 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 âm thanh. Chương 435, hướng về thứ tư cảnh giới khu bay đi. Chương 435, hướng về thứ tư cảnh giới khu bay đi. Đặt huấn doanh ngoài sân gốc, lúc này một chỗ cao mấy chục mét cự hình nham thạch bên trên, đang đứng một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Diệp Mặc đưa điện thoại nhận đến ba lô không gian bên trong, nhíu mày, trong mắt tràn đầy sát ý, không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Nếu là tên này chuẩn Chí Tôn phối hợp Tây Bắc đặc huấn căn cứ tất cả truyền kỳ đối ta phát động tiến công, muốn thành công mang Tiểu Giao rời đi nơi này, không thể nghi ngờ tăng lên quá nhiều độ khó. Bất quá bọn họ nếu là thật sự muốn không chết không thôi lời nói, như vậy ưu thế nhất định tại ta. Diệp Mặc khỏe miệng nở một nụ cười. Đối với Diệp Mặc mà nói, trước mắt hắn có khả năng chính diện đánh tan chuẩn Chí Tôn cường giả quan tài linh, không thể nghi ngờ chỉ có Bạo Quân. Mà Diệp Mặc mặt khác quan tài linh cũng không tính yếu, đối phó một chút trung vị truyền kỳ cũng không tính quá lớn việc khó. Chỉ cần mình có khả năng kết hợp Bạch Ma cùng Thất Thất Thần Tốc chém giết một tên truyền kỳ cường giả, cái kia nắm giữ truyền kỳ cường giả thi thể phía sau Bạch Ma, không thể nghi ngờ sẽ trở thành trận chiến đấu này lịch chuyển thủ đoạn. Nghe Lâm Lão nói, tòa này đặc huấn căn cứ bên trong có 10 tên truyền kỳ cường giả, đồng thời thực lực đều tại trung vị trở lên. Nếu là Bạch Ma dùng thi khí chấn đãng dẫn nổ bọn họ thi thể, cho dù là hạ vị trí tôn tới, cũng có thể sẽ chỉ hốt hoảng thoát đi. Trong lòng Diệp Mặc lập tức dâng lên tự tin mãnh liệt. Nghĩ đến cái này, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp triệu hồi ra Bạo Quân, để Bạo Quân hóa thành ma long hình thái. Sau đó hắn trực tiếp nhảy lên đỉnh đầu của Bạo Quân, chỉ huy Bạo Quân hướng về Tử Vong Qua Bích phương hướng bay đi. Lúc này, Tử Vong Qua Bích khu thứ 4 vòng ngoài một tòa bình thường trong doanh địa, Tiêu Lâm Thiên cùng mặt khác 9 vị truyền kỳ ngay tại một gian phòng quan sát bên trong không nháy một cái nhìn xem một chỗ to lớn màn hình. Bởi vì lần khảo hạch này chuẩn bị coi như đầy đủ, cho nên Tử Vong Qua Bích trên không trung tầng mây bên trong, có mười mấy tên khế ước phi hành quan tại linh trấn quan sư, chính nâng từng đài máy quay phim chính giám sát thứ tư cảnh giới khu nhất cử nhất động. Mà thứ tư cảnh giới khu bên trong phát sinh mọi chuyện, cũng bởi vì những này giám sát, truyền đến doanh địa phòng quan sát bên trong. Tiêu đại nhân, ngươi vậy tiểu muội thế mà đem Ngụy Mãng giết. Lần này sự tình thật làm lớn chuyện. Một tên truyền kỳ nhìn hướng Tiêu Lâm Thiên, trong mắt lóe lên vẻ khẩn trương. Tiêu Lâm Thiên nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, lập tức khinh thường nói, không phải liền là giết cái trung vị trí tôn tôn tử nha. Các ngươi cũng đừng quên, Tiêu Mỗ gia tộc tộc trưởng có thể là thượng vị trí tôn, sư tôn càng là Lâm Chí Tôn. Nếu là Ngụy Mãng gia gia dám đến trả thù, tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Tiêu Lâm Thiên ngữ khí lãnh đạm nói. Nghe nói như thế, phòng quan sát bên trong nguyên bản thanh âm kinh ngạc lập tức trở nên yên lặng. Mà đúng lúc này, một tên tại những người này bên trong nhìn qua khuôn mặt uy nghiêm, lộ ra rất có địa vị truyền kỳ cường giả, lập tức có chút không hiểu nhìn hướng Tiêu Lâm Thiên, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc. "Tiêu đại nhân, vì sao ngài cùng hộ pháp đại nhân cố chấp như thế tại bồi dưỡng Diệp tiểu thư? Rõ ràng thiên phú của Diệp tiểu thư không phải đứng đầu nhất ta. Nếu như chỉ là bởi vì đầu kia S cấp ác ma quan linh lời nói, thuộc hạ cảm thấy." "Tiêu đại nhân ngài không ngại trực tiếp đột lại." Khuôn mặt uy nghiêm truyền kỳ, lộ ra một bộ cùng khuôn mặt không hợp định nọ chi sắc, hướng về Tiêu Lâm Thiên nói. Một bên, hoàng giáo quan tựa hồ cũng cảm thấy tên này truyền kỳ nói có đạo lý, vội vàng lên tiếng nói, "Tiêu đại nhân, thuộc hạ cảm thấy Trịnh Sơn lão đại nói có đạo lý. Dù sao hiện tại đặc huấn căn cứ bên trong tất cả truyền kỳ đều là người của thần giáo chúng ta, ngài nếu có những ý nghĩ này lời nói, hoàn toàn có thể tùy ý làm vậy." Lúc này, Tiêu Lâm Thiên nghe đến hai người lời nói, mặt bên trên lập tức lộ ra một tia vẻ lạnh lùng, lắc đầu nói, "Các ngươi cho rằng ta cùng tộc trưởng bồi dưỡng nàng, là vì ham muốn nàng quan tài linh hoặc là nhìn chúng nàng thiên phú sao? Ta cùng tộc trưởng nhìn chúng nhưng thật ra là ca ca của nàng. Tin tưởng các ngươi cũng đã nghe nói qua trong Diệt Ma quân đoàn gần nhất xuất hiện một tên tiên phú tuyệt luân đặc biệt hành động viên a. Tên này đặc phái sư Têu Diệp Mặc, khế ước SS cấp long tộc quan linh. Đồng thời hắn tiên phú càng là người tiên, hắn không chỉ có thể đồng thời triệu hoán nhiều con quan tài linh, khế ước quan tài linh số lượng là gấp đôi của chúng ta. Càng là có thể bằng vào một loại nhìn rõ năng lực, xem thấu tất cả bị phong ấn quan tài." Tiêu Lâm Thiên nhìn quanh một vòng mọi người, trong giọng nói mang theo một chút kích động nói. Theo tiếng nói của hắn vừa ra, phòng quan sát bên trong lập tức xuất hiện ở rất nhiều hít vào khí lạnh âm thanh. "Đậu phộng, cái này ca ca của Diệp Tiểu Giao đến tột cùng là cái gì nghịch thiên thiên tài? Không nghĩ tới hắn có SS cấp long tộc quan linh. Nếu là có thể đoạt lại lời nói, bất kể là ai đều chỉ cần mấy chục năm, liền có thể trở thành trí cao vô thượng tồn tại. Lần này ta rốt cuộc minh bạch hộ pháp lớn người vì sao như vậy vừa ý Diệp Tiểu Thư, đồng thời đem Diệp Tiểu Thư thu làm đồ đệ. Nguyên lai hộ pháp đại nhân mục tiêu là ca ca của Diệp Tiểu Thư." Mọi người nghị luận ở Mỹ nói. Đối với bọn họ đến nói, có khả năng đi theo Tiêu Chí Tôn lan lột, vốn là đã thu được không sai địa vị. Nếu như đến lúc đó Tiêu Chí Tôn có khả năng đem ca ca của Diệp Tiểu Giao cầm xuống, đồng thời khế ước SS cấp long tộc quan linh lời nói, như vậy Tiêu Chí Tôn hoàn toàn có thể bằng vào SS cấp long tộc quan linh tự lập môn hộ. Đến lúc đó bọn họ chỉ muốn tiếp tục đi theo Tiêu Chí Tôn, về sau địa vị không thể nghi ngờ sẽ cùng theo nước lên thì thuyền lên. Hiện tại các ngươi có lẽ hiểu, vì cái gì ta như vậy chiếu cố Diệp Tiểu Giao đi. Tiêu Lâm Thiên nhìn hướng mọi người hưng phấn, khóe môi nết lên tiểu ý nói. Hắn thấy, chỉ cần nắm Diệp Tiểu Giao, để Diệp Tiểu Giao gia nhập Táng Hồn giáo, về sau hoàn toàn có vô số loại phương pháp bức bách Diệp Mặc giao ra SS cấp long tộc quan linh. Đang lúc những người này đắm chìm tại đối tương lai vui sướng thời điểm, đột nhiên tên kia gọi là Trịnh Sơn uy nghiêm trung niên bỗng nhiên chỉ hướng trên tường màn ảnh khổng lồ. "Tiêu đại nhân, ngài mau nhìn, Hồng Liên hình như đang kêu người đối phó Diệp tiểu thư." Trịnh Sơn kinh ngạc nói. Nghe nói như thế, mọi người lập tức hướng về trong màn hình nhìn. chỉ thấy trong màn hình đỉnh đầu của Hồng Liên tạo thành một đạo chí tôn gương mặt, đang cùng Hồng Liên trò chuyện với nhau cái gì. Mà mọi người nghe qua Hồng Liên cùng chí tôn gương mặt ở giữa môi ngữ, lập tức minh bạch tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh. Các vị, nửa giờ sau sẽ có một tên chuẩn chí tôn cường giả qua tới đối phó Diệp Tiểu Giao. Các ngươi theo ta một cùng với quá khứ, nhất định muốn hết sức bảo vệ Diệp Tiểu Giao. Sắc mặt Tiêu Lâm Thiên có chút khó coi nói. Nói xong, Tiêu Lâm Thiên liền vung tay lên, mang theo phòng quan sát bên trong tất cả truyền kỳ, hướng về thứ tư cảnh giới khu phương hướng bay đi. Chương 436, trong di tích đoàn săn mộ chương 436, trong di tích đoàn săn mộ Bắc Bộ sa mạc lớn, một chỗ thông hướng cổ đại bí cảnh vỡ vụn di tích bên trong. Lúc này có 9 tên quang ám kim long quan cùng chân vương phỉ thúy quan trấn quan sư, chính vây quanh một đầu đổ vào trong di tích, thân dài ước chừng có 200 mét chuẩn quân vương cấp sa mạc thản lằn bên cạnh thi thể. Mặt của bọn hắn bên trên đều là lộ ra vẻ mặt hưng phấn, riêng phần mình lấy ra dụng cụ giải phẫu, thu thập thản lằn huyết nục cùng với tài liệu. Đúng lúc này, một tên thân mặc đồ trắng gấm vóc, mang theo một bộ kính đen thanh niên, trong tay chính cầm một cái chứa màu vàng thản lằn huyết dịch ống nghiệm, đi tới một tên cầm trong tay sắc bén chiến đao, chính ở một bên quan sát đầu nhím trung niên trước mặt. Võ đoàn trưởng, trải qua ta vừa vặn đối thản lằn huyết dịch cẩn thận phân tích cùng kiểm tra, ta phát hiện đầu này từ bí cảnh bên trong trốn ra được thản lằn trên thân, xác thực có một tia yếu kém long tộc huyết mạch. Cho nên ta kết luận, phía trước trong cổ đại bí cảnh, nhất định vẫn tồn tại long tộc ma vật hoặc là long tộc quan linh. Kính đen thanh niên trong giọng nói mang theo vẻ tươi cười nói. Nghe nói như thế, trên mặt võ đoàn trưởng lập tức lộ ra sảng khoái nụ cười, liền vội vươn tay vô vô kính đen thanh niên bả vai nói, tiểu cung, ngươi không hổ là cung đại sư lớn nhất thiên phú hậu bối. Ngươi bây giờ cái này một thân giám định năng lực cùng phân tích thủ đoạn, gần như sắp cùng cung đại sư ngang hàng, nhiều lắm là chỉ là kém một chút kinh nghiệm mà thôi. Lần này tìm kiếm ra cổ đại long tộc bí cảnh, có một phần của ngươi công lao. Đến lúc đó ta sẽ tại Ngụy lão cùng trước mặt Hồng Tôn nhiều để cử ngươi, để ngươi trở thành cựu tử đoàn săn mộ thủ tịch giám định đại sư. Võ đoàn trưởng đối thanh niên trước mắt lộ ra cực kỳ hài lòng, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Nghe nói như thế, kính đen thanh niên mặt bên trên lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng hướng về võ đoàn trưởng ôm quyền không người nói, đa tạ đoàn trưởng. Có khả năng là Ngụy Chí Tôn cùng Hồng Chí Tôn làm việc, đó là ta lớn lao vinh hạnh. Dù sao ta già khi còn sống cùng Ngụy Chí Tôn quan hệ rất tốt, ta đương nhiên phải tiếp nhận hắn truyền thừa y bát, tiếp tục là Ngụy Chí Tôn làm việc. Kính đen thanh niên ngữ khí vô cùng nói nghiêm túc. Không hổ là cung đại sư tôn tử, ngươi có thể có như thế giác ngộ, Ngụy lão khẳng định sẽ vui vẻ. Võ đoàn trưởng hài lòng gật đầu nói. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, trong mắt của hắn lộ ra một tia phức tạp, bất đắc dĩ vô vô thanh niên bả vai, thở dài nói, ai, cung đại sư vì giúp Ngụy lão giám định ra quan tài linh, có thể nói là tận chức tận trách. Làm sao lúc ấy tại trên giám định hội, Lâm Chí Tôn lấy thế để người, ác ý cướp đoạt ngươi ra giám định ra đến long tộc quan linh, đưa đến ngươi ra thân tử đạo tiêu. Thu này, Ngụy lão sẽ không quên, hắn sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi ra báo thù. Cho nên ngươi nhất định muốn tiếp tục tăng lên chính mình năng lực, nhiều thay Ngụy lão tìm kiếm ra cường đại long tộc quan linh. Yên tâm đi, võ đoàn trưởng, ta sẽ cố gắng mạnh lên trở thành truyền kỳ cường giả, sau đó là Ngụy Chí Tôn cùng Hồng Chí Tôn giám định ra đại lượng S cấp long tộc quan linh. Kính đen thanh niên bóp bóp nắm tay, tựa hồ hạ quyết tâm. Một bên, võ đoàn trưởng nhìn xem cung họ thanh niên, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Đối với cung đại sư bỏ mình cụ thể trải qua, kỳ thật hắn đồng thời không rõ ràng, nhưng hắn lại rất biết rõ, Hồng Chí Tôn cùng Ngụy Chí Tôn phía trước tại trên giám định hội ăn rất lớn thua thiệt. Có lẽ là bởi vì tại trên giám định hội không có đạt được long tộc quan linh nguyên nhân, Ngụy Chí Tôn cùng Hồng Chí Tôn hai người bắt đầu bắt chước Âm Dương Nhị Lao, lôi kéo đại lượng truyền kỳ cùng với mấy tên chuẩn chí tôn, tại trong nửa tháng liền tổ kiến 10 cái thực lực mạnh mẽ đoàn săn mộ vì bọn họ tìm kiếm long tộc quan linh. Mà võ đoàn trưởng vị trí đoàn săn mộ chính là Hồng Chí Tôn thủ hạ 5 cái đoàn săn mộ một trong. Đến mức cái này đoàn săn mộ vì sao gọi là cựu tử đoàn săn mộ, là vì Hồng Chí Tôn nghĩ nguyền rủa Lâm Chí Tôn chết. Rất nhanh, theo một đám truyền kỳ thần tốc giải phẫu đầu này 200 mét hơn dáng dấp lớn đại sa mạc long thần lằn, võ đoàn trưởng lập tức phát ra sảng khoái tiếng cười. Các vị, lần này chúng ta xem như là so mặt khác đoàn săn mộ cấp chiếm tiên cơ. Bất quá muốn lập đại công, vẫn là phải tiên tiến tòa này cổ đại bí cảnh một chuyến, sau đó lại tìm kiếm ra long tộc quan linh. Ta liền hỏi, các vị có lòng tin hay không đả thông tòa này cổ đại bí cảnh? Võ đoàn trưởng lớn tiếng hướng về mọi người hô. Lời này vừa nói ra, một đám truyền kỳ lập tức hưng phấn lên, âm thanh cao vút đến đáp lại nói, có. Võ đoàn trưởng nghe vậy, mặt bên trên lập tức lộ ra sang sảng nụ cười, ăn nói mạnh mẽ nói, đã như vậy, cái kia các vị liền bồi võ mỗ mạo hiểm như vậy. Nói xong, võ đoàn trưởng liền vung tay lên, chuẩn bị mang theo cung họ thanh niên cùng với mặt khác 8 tên truyền kỳ cường giả hướng về di tích chỗ sâu nhất đi đến. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo chuông điện thoại vang lên. Võ đoàn trưởng cầm điện thoại lên xem xét, phát hiện cuộc gọi đến người là Hồng Chí Tôn phía sau, vội vàng nhận nghe điện thoại. Uy, Hồng Tôn, ta là Võ Viêm. Võ đoàn trưởng ngữ khí cung kính nói. Võ Viêm, ngươi bây giờ tại Bắc Bộ sa mạc lớn đúng không? Ngươi lập tức thả ra trong tay mọi chuyện, ngay lập tức đi Tây Bắc đặc huấn căn cứ tử vong qua bích cứu bản tôn nữ nhi. Hiện tại nàng gặp phải nguy hiểm, ngươi nhất thiết phải trong nửa giờ đến nơi đó. Hồng Chí Tôn trong giọng nói tràn đầy không thể nghi ngờ chi sắc. Nghe nói như thế, võ đoàn trưởng lập tức ngẩn người. Sau đó hắn nội tâm vùng vẫy mấy giây sau, chính là gật đầu bất đắc dĩ nói, yên tâm đi, Hồng Tôn, thuộc hạ hiện tại liền đi qua thay đại tiểu thư giải vây. Rất nhanh, Hồng Chí Tôn cúp điện thoại, mà sắc mặt của võ đoàn trưởng bắt đầu thay đổi đến có chút khó coi. Các vị, vừa vặn Hồng Tôn gọi điện thoại nói cho võ mỗ, đại tiểu thư gặp phải nguy hiểm. Võ đoàn trưởng bất đắc dĩ nhìn mọi người một cái, hướng về mọi người giang tay ra nói, cho nên chúng ta tạm thời không thể vào cổ đại bí cảnh. chỉ có thể tất cả lấy đại tiểu thư an nguy làm trọng. Phiền phức. Đại gia theo Võ Mô đi một chuyến Tây Bắc đặc huấn căn cứ a. Võ Mô ngược lại muốn xem đến cùng là cái nào không có mắt dám chọc đại tiểu thư. Trong mắt của Võ Đoàn trưởng hiện lên một tia sắc ý, ngữ khí băng lãnh nói. Theo âm thanh của Võ Đoàn trưởng rơi xuống, trong đám người xuất hiện một đoạn ngắn ngủi tiếng nghị luận. Tuy nói những này truyền kỳ đều muốn lập tức liền tiến vào cổ đại trong di tích, nhưng mệnh lệnh của Hồng Chí Tôn lại không tha cho bọn họ ngỗ nghịch, nếu không, ở đây tất cả mọi người phải gặp đến tai họa ngập đầu. Võ lao đại, đã như vậy, vậy chúng ta còn lề mề cái gì? Chúng ta hiện tại liền xuất phát ra. Có ngươi tên này chuẩn chí tôn, lại thêm chúng ta cái này bảy tên trung vị truyền kỳ, cho dù là Tây Bắc đặc huấn doanh cao thủ toàn bộ ra, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của chúng ta. Mọi người tạm thời thu hồi muốn đi vào cổ đại di tích tâm tư, chỉ nghĩ đến nhanh lên hoàn thành Hồng Chí Tôn ra lệnh. Mà Võ Đoàn trưởng nghe đến lời của mọi người phía sau, mặt bên trên lập tức lộ ra một cái không được tự nhiên nụ cười. Bởi vì tâm tình của hắn lúc này đã kinh biến đến mức cực kỳ hỏng bét. Lại có người dám động đại tiểu thư, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Tất nhiên chậm trễ Võ Mô thời gian, cái kia Võ Mô nhất định muốn để cái này không biết sống chết giá hỏa xuống địa ngục. Trong mắt Võ Viêm lộ ra vẻ tàn nhẫn nói, nghĩ đến cái này, trên người Võ Viêm đột nhiên bộc phát ra vô cùng kinh khủng linh lực, nháy mắt đem trong tay chiến đao ném ra ngoài. Chỉ thấy chiến đao bên trên bắn ra quang mang mãnh liệt, trong chớp mắt liền biến thành một cái trường ba dài hơn 10 thước cự hình trường đao. Võ Viêm thấy thế, không có chút gì do dự, thân hình lóe lên, liền đi thẳng tới cự hình trường đao mũi đao bên trên. Ngay sau đó, hắn quay đầu nhìn thoáng qua còn tại sau lưng mọi người, trong giọng nói mang theo cực hạn hàn ý nói, "Chư vị, cần phải đi." Vừa dứt lời, trên mặt đất cái này 8 tên trấn quan sư đều là cùng nhau gật đầu, trực tiếp nhảy lên, toàn bộ đều là đứng ở trên thân đao. Mà Võ Viêm thấy thế, chính là vung tay lên, trực tiếp ngự đao phi hành, mang theo mọi người biến thành một đạo lưu quang trực tiếp biến mất ở chân trời. Chương 437, bị bức bách Diệp Tiểu Giao, Diệp Mặc chạy tới chương 437, bị bức bách Diệp Tiểu Giao, Diệp Mặc chạy tới tử vong quá bích, thứ tư cảnh giới khu. Diệp Tiểu Giao tâm tình lúc này không thể nghi ngờ là cực kỳ khẩn trương. Bởi vì mới vừa cùng Diệp Mặc một cuộc điện thoại, khi hiểu được Diệp Mặc chỉ có một người khi đi tới, nàng lập tức cảm giác có chút hối hận. Sau đó nàng tại 10 nhiều trong phút, liên tục bấm hai hơn 10 cái điện thoại. Nhưng mà Diệp Mặc tựa hồ không nhìn nàng đồng dạng, trực tiếp không có kết nối. Ta thật đáng chết. Sớm biết có lẽ nhịn một chút, không nên đối Hồng Liên cùng Ngụy Mãng xuất thủ, cũng không nên gọi điện thoại cho Diệp Mặc. Trong lòng Diệp Tiểu Giao vô cùng hối hận. Nếu biết rõ, Hồng Liên con bài chưa lật vậy mà như thế khủng bố, vậy mà lại trực tiếp câu thông đến nàng cái kia chí tôn lục tinh thực lực phụ thân. Tuy nói phụ thân của Hồng Liên đồng thời không có thời gian tới, nhưng đối phương phái tới một tên chuẩn chí tôn cấp cường giả, không thể nghi ngờ cũng là giảm chiều không gian đặc kích. Lúc này, bị linh hồn hư ảnh bảo hộ lấy Hồng Liên, tại nhìn đến Diệp Tiểu Giao lo lắng sắc mặt phía sau, khóe miệng không nhịn được nâng lên một tia tươi cười đắc ý. Diệp Tiểu Giao, thật không nghĩ tới ngươi cũng sẽ để cho người tới, chỉ bất quá nghe ngươi vừa rồi ngữ khí, hình như ngươi gọi tới giúp đỡ thực lực cũng không có gì đặc biệt ta. Không bằng dạng này, nếu là ngươi hiện tại quỳ xuống, một bên quạt chính mình bật hai, một bên nói xin lỗi, sau đó hướng về ta quỳ bỏ qua đến, vậy ta có thể cân nhắc để người thả ngươi gọi tới giúp đỡ một mạng. Hồng Liên dùng biểu tình hài hước nhìn xem Diệp Tiểu Giao, trong giọng nói lộ ra cực kỳ tùy ý. Hồng Liên, ngươi nói là sự thật? Trong mắt Diệp Tiểu Giao hiện lên một tia kinh ngạc. Đối với nàng đến nói, mặc dù biết rõ Hồng Liên là đang đùa bỡn chính mình, nhưng đối phương mở ra điều kiện lại làm cho nàng có chút khó mà cự tuyệt. Bởi vì cho dù là nàng nhận đến Hồng Liên lại nhiều nhục nhã, chỉ cần có thể để Diệp Mặc có một đường còn sống sinh cơ, cái kia nàng cũng sẽ dùng hết toàn lực đi tranh thủ. Diệp Tiểu Giao, đến lúc này, ngươi còn có tư cách hoài nghi lời ta nói sao? Chỉ cần ngươi lấy lòng ta, để ta cảm thấy vui vẻ, có lẽ ta tỷ lệ lớn sẽ để cho người thả ngươi gọi tới giúp đỡ. Hồng Liên nhìn chừng chừng Diệp Tiểu Giao nói. Nghe lấy lời này, Diệp Tiểu Giao lập tức hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, để đầu gối của mình hướng về phía dưới lặn xuống. Đột nhiên một đạo khủng bố tại ác ma liệp thủ gấp mấy trăm lần uy áp, không có dấu hiệu nào giáng lâm tại mảnh này rừng đá khu vực. Toàn bộ rừng đá khu vực cắt đất phảng phất gặp phải trời sập đồng dạng chèn ép, vậy mà hướng thẳng đến trên mặt đất chìm xuống một thước. Nguyên bản tại phiến khu vực này đứng vững lớn mỏm núi đá, cũng giống như bị trọng truy hành kích đồng dạng, vậy mà không chịu nổi to lớn uy áp, bắt đầu từng trận vỡ nát. Theo một đạo cự đại ma long bóng tối giáng lâm, giữa không trung lập tức truyền ra một đạo băng lãnh lại phẫn nộ, đồng thời lại tràn đầy sát cơ mãnh liệt âm thanh. Ngươi dám để muội muội ta quỳ xuống? Ngươi từ đâu tới gan chó? Diệp Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt lập tức đỏ bừng. Ngay sau đó, hắn toàn thân trên dưới bộc phát ra đậm đặc huyết sắc sóng khí, cả người phảng phất nhập ma đồng dạng, lộ ra đến vô cùng đáng sợ. Một giây sau, chỉ thấy Diệp Mặc máu thân ảnh màu đỏ nháy mắt vạch phá bầu trời, hướng thẳng đến trên người Hồng Liên linh hồn hư ảnh bỏ tới. Theo Diệp Mặc tới gần linh hồn hư ảnh, hắn máu hai mắt màu đỏ bên trong đột nhiên sáng lên hai đạo kim mang, song quyền bên trên cũng nháy mắt bị chói mắt kim quang bao trùm. Cho ta phá! Diệp Mặc hét lớn một tiếng, hung hăng một quyền đánh phía đạo này có thể lấy phòng ngự chí tôn phía dưới công kích linh hồn hư ảnh. Chỉ nghe được một đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên, linh hồn hư ảnh nháy mắt nhận lấy kinh khủng vi tắc chi lực nghiền ép, vậy mà giống như cái gương vỡ nát đồng dạng, xuất hiện từng đạo như mạng nhện vết rách. Mà trốn tại linh hồn hư ảnh bên trong Hồng Liên, cũng là bởi vì Diệp Mặc chắc lần này phá tà chân quyền dư uy, trực tiếp bị đánh cho bay ngược hơn 100 mét, đập vào một viên vỡ vụn trên hòn đá, thay đổi đến thoi thóp. Một bên, kém chút liền bị trên mặt đất Diệp Tiểu Giao nhìn thấy trước mắt đạo này như tiên thần hạ phàm thân ảnh, hai mắt lập tức cơ ca. Diệp Tiểu Giao nước nở hô. Diệp Mặc nghe vậy, chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại. Hiển nhiên, hắn cũng biết rõ, vừa rồi Diệp Tiểu Giao tiếp nhận bao lớn ủy khuất. Chỉ thấy Diệp Mặc chậm rãi quay người, cất bước đi tới bên người của Diệp Tiểu Giao, đưa tay sờ sờ đầu của đối phương, ôn nhu nói, cô nương đốc, người chịu ủy khuất, về sau lại bị người khi dễ, nhớ tới nói cho ca. Cho dù là Thiên Vương lão tử tới, ca ca ngươi cũng muốn đem cho cốt của hắn hất lên. Trên mặt Diệp Mặc lộ ra một tia sang sảng nụ cười, an ủi Diệp Tiểu Giao nói. Nghe nói như thế, trong lòng Diệp Tiểu Giao lập tức dâng lên một tia cảm động. Bất quá lúc này đối với nàng đến nói, cũng không phải là cùng Diệp Mặc ôn chuyện thời điểm. Chỉ thấy nàng vội vàng lau đi khỏe mắt nước mắt, vội vàng hướng về Diệp Mặc nói, ca, nàng kêu giúp đỡ. Trợ thủ của nàng lập tức liền sẽ tới. Ngươi mau trốn a. Diệp Mặc nghe vậy, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới chính mình cô muội muội này đến loại này thời điểm, ý nguyên còn quan tâm an nguy của mình. Yên tâm đi, chúng ta không có việc gì. Mà còn hiện tại chúng ta cũng đi không nổi, bởi vì bọn họ đã tới. Diệp Mặc vuốt vuốt Diệp Tiểu Giao đầu, ôn nhu nói. Nói xong, hắn trực tiếp đem Bạch Ma cùng Thất Thất triệu hoán đi ra. Thất Thất, giúp ta chiếu cố tốt Tiểu Giao. Chiến đấu kế tiếp, ngươi cũng không cần tham dự. Diệp Mặc nhìn về phía Thất Thất, sờ đầu của Thất Thất một cái nói. Thất Thất nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó nàng đi tới Diệp Tiểu Giao bên cạnh, lôi kéo tay của Diệp Tiểu Giao, ngưng tụ ra một cái có khả năng tiếp nhận hai người bằng quan. Diệp Mặc nhìn thấy một màn này, mặt bên trên lập tức nở một nụ cười. Cũng không phải hắn cảm thấy Thất Thất sức chiến đấu không cao, không cách nào trong chiến đấu tùy tiện phá địch, mà là vì băng quan tiêu hao linh lực vốn là không thấp, nếu là tăng thêm Thất Thất cùng nhau chiến đấu, tiêu hao linh lực sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hiện tại Diệp Mặc chỉ là bằng vào Hồng Cơ huyết nguyên phong ấn, có khả năng phát huy ra thực lực đã muốn cao hơn Thất Thất không ít. Huống chi có Bạo Quân cùng Bạch Ma hai đại tuyệt cường thi tộc quan linh xuất thủ, cho dù là lại lần nữa đối mặt chuẩn chí tôn, cũng tuyệt đối sẽ không rơi vào hạ phong. Chương 438, ác ma liệp thủ sợ hai tháng phục, đối thủ đến. Chương 438, ác ma liệp thủ sợ hai tháng phục, đối thủ đến. Cách đó không xa, ác ma liệp thủ chật vật từ một viên cự thạch dưới mặt đất bò đi ra. Sau đó nó nhìn trước mắt hai đạo thân ảnh quen thuộc, thần sắc lập tức có chút hoảng hốt, không thể tin nói: "Ngươi bây giờ thế mà thay đổi đến mạnh như vậy, còn có tóc trắng huynh đệ. Ngươi đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào?" Nghe nói như thế, Diệp Mặc cùng bên cạnh Quan Tài Linh cùng nhau quay người. "Đã lâu không gặp a, ác ma liệp thủ." Diệp Mặc khỏe miệng lộ ra một tia hữu hảo nụ cười nói. Bạch Ma thấy thế, cũng là hướng về ác ma liệp thủ nhẹ gật đầu. Không nghĩ tới ngắn ngủi mấy chục ngày không thấy, các ngươi thực lực đã vượt xa với ta. Các ngươi thật đúng là yêu người ta. Ác ma liệp thủ thổn thức không thôi nói. Nếu biết rõ, mấy mười ngày trước, ác ma liệp thủ vẫn là thuộc về Diệp Mặc cùng Bạch Ma ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng bây giờ, Diệp Mặc cùng thực lực của Bạch Ma đã vượt qua ác ma liệp thủ tưởng tượng, cái này trực tiếp để ác ma liệp thủ thay đổi đến có chút hoài nghi ma sinh. Tựa hồ là nhìn ra trong lòng ác ma liệp thủ thất lạc, Diệp Mặc liền vội vàng cười an ủi, "Ác ma liệp thủ, ngươi đã từng cũng là đạt tới qua đỉnh phong tồn tại. Ngươi trước đây đi qua đường, chúng ta chẳng qua là học ngươi lại đi một lần mà thôi. Cho nên ngươi cũng không nên cảm thấy ta cùng thiên phú của Bạch Ma so ngươi mạnh bao nhiêu, dù sao ngươi đạt tới qua độ cao là chúng ta còn chưa từng đạt tới qua. Ta chắc chắn chờ ngươi cùng Tiểu Giao khế ước về sau, bằng vào ngươi đã qua vạn năm kinh nghiệm tu luyện, cũng có thể làm đến thăng cấp nhanh chóng." Diệp Mặc nghiêm túc nhìn nói với ác ma liệp thủ. Nếu biết rõ, ác ma liệp thủ đã từng có thể là một tên đạt tới qua 79 cấp mát cấp tuyển thủ. Nếu là nó muốn mang chấn quan sư cất cánh lời nói, hoàn toàn là một kiện vô cùng chuyện dễ dàng. Mà Diệp Mặc sở dĩ như thế khen ngợi đối phương, không thể nghi ngờ là muốn cho đối phương lưu lại một cái tốt hơn ấn tượng, làm cho đối phương mang theo Diệp Tiểu Giao cất cánh mà thôi. Quả nhiên, tại sau khi nghe được lời của Diệp Mặc, ác ma liệp thủ tựa hồ nhớ lại đã từng nắm giữ cường đại kỹ năng. Chỉ thấy nó quanh thân cấp tốc giấy lên từng trận u lục sắc linh hồn liệt diễm. Mà trên người hắn bởi vì chí tôn hư ảnh xung kích mà lưu lại thương thế, tại giờ khắc này vậy mà trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, ngươi nói, ta thích nghe. Yên tâm đi, chỉ cần muội ngươi khế ước ta, ta liền nhất định có biện pháp để nàng tại trong vòng 2 năm trở thành đỉnh phong truyền kỳ. Ác ma liệp thủ tự tin cười to nói. Nghe nói như thế, trong mắt của Diệp Mặc lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Bị phong ấn trên vạn năm gia hỏa, đây mới thật sự là nghịch thiên a. Nếu không phải là bởi vì ta có hệ thống, chỉ sợ về sau không người nào có thể so ra mà vượt Tiểu Giao mạnh lên tốc độ. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ. Liên tại Diệp Mặc suy nghĩ ở giữa, đột nhiên một đạo khí tức cực kỳ hùng mạnh lập tức xuất hiện ở không bầu trời xa xăm bên trong. Diệp Mặc cảm nhận được cỗ khí tức này, quay đầu nhìn về trên không tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái mấy chục mét cự hình trên trường đao đang đứng chín đạo nhân ảnh, thần tốc hướng về phương hướng của mình bay tới. Trong đó một bóng người thân bên trên tán phát khí tức đặc biệt khủng bố, thực lực trọn vẹn đạt tới chuẩn chí tôn tầng thứ. Ác ma liệt thủ, bây giờ không phải là chúng ta ôn chuyện thời điểm, ngươi trước về trong phong ấn tránh một chút, chờ ta đem bọn họ giết sạch về sau, chúng ta lại đến ôn chuyện. Diệp Mặc cau mày, ngữ khí ngưng trọng nói. Nghe nói như thế, ác ma liệp thủ cũng là quay đầu nhìn thoáng qua không bầu trời xa xăm. Sau đó nó trực tiếp biến thành một đạo u lục sắc lưu quang, trốn vào Diệp Tiểu Giao vị trí bên trong băng quan. Lúc này, Diệp Mặc cũng không có bất kỳ cái gì khẩn trương, ngược lại là đối với chuẩn chí tôn đột kích cảm thấy hưng phấn. Dù sao lần trước giao thủ với hắn 60 cấp cường giả là một đầu to lớn mãng xà, mà con mãng xà này cũng bởi vì bạo quân phản kích, bị trực tiếp miểu sát. Vậy chờ chút trước hết cùng tên này chuẩn chí tôn quần nhau một hai, sau đó thừa cơ chém giết một chút truyền kỳ cường giả Quan Tài Linh dùng để thăng cấp a. Trong lòng Diệp Mặc nghĩ thầm, bởi vì gần nhất một tháng qua không có đánh chết qua ma vật, lúc này hắn cũng cảm giác chính mình có chút ngứa tay. Mà tên này sau lưng chuẩn truyền kỳ mặt khác 7 vị truyền kỳ lục tinh cường giả cùng một tên siêu phàm nhị tinh cường giả, không thể nghi ngờ biến thành Diệp Mặc trọng điểm đánh tan đối tượng. Đúng, vừa rồi vũ nhục tiểu giao nữ nhân kia, quyết không thể để nàng sống tạm. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì, sắc mặt Diệp Mặc lập tức lạnh lẽo. Một giây sau, hắn đột nhiên biến thành một đạo huyết ảnh, hướng thẳng đến tê liệt ngã xuống tại cách đó không xa Hồng Liên mà tới. Lúc này, trên bầu trời võ đoàn trưởng nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức thay đổi đến xanh xám. Chỉ thấy hắn cấp tốc hướng về Diệp Mặc phương hướng lăng không bổ một đao, đồng thời vô cùng phẫn nộ quát lớn nói: "Tiểu tử ngươi dám? Hồng tiểu thư chính là trung vị chí tôn chi nữ, ngươi dám động nàng hẳn phải chết không nghi ngờ." "Ha ha, chí tôn chi nữ lại như thế nào? Cho dù là chí tôn đích thân đến, ta cũng muốn nàng chết." Diệp Mặc cười ha ha một tiếng nói. Đang lúc nói chuyện, trong tay bạo quân đột nhiên sáng lên một đạo năng lượng màu đỏ trụ, thẳng tắp hướng về võ đoàn trưởng bổ tới đao mang đánh tới. Mà Diệp Mặc lúc này đã sớm đem Hồng Liên sách trong tay. "Vung tha ta, ta nguyện ý xóa bỏ, ta nguyện ý là ngươi." "Ngươi hầu?" Hồng Liên nhìn xem Diệp Mặc đưa qua đến màu đỏ máu đao chảo, đáng yêu mặt lập tức thay đổi đến ảm đạm, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. "Lan." Diệp Mặc lạnh giọng đáp lại nói. Nói xong, chỉ thấy Diệp Mặc đột nhiên dùng sức, đem màu đỏ máu đao chảo nháy mắt đâm vào trái tim của Hồng Liên bên trong, trực tiếp từ phía sau lưng nàng bên trên thấu thể mà ra. Sau đó Diệp Mặc tùy ý vung tay lên, trực tiếp đem đối phương thi thể quăng về phía cách đó không xa lớn trên hòn đá, ngã bạo tạc thành một mảnh huyết vụ. "Ngươi, ngươi dám đánh giết đại tiểu thư, ta muốn ngươi chết." Võ đoàn trưởng muốn rách cả mí mắt, trong giọng nói tràn đầy phẫn nộ nói. Hắn không nghĩ tới Diệp Mặc cũng dám ở ngay trước mặt hắn làm ra loại này sự tình. Giờ khắc này, hắn trực tiếp mất đi lý trí, trực tiếp sử dụng thông hồn thao khống, biến thành một cái tay cầm trường đao, mang theo giữ tận xương cốt mặt nạ, dài to lớn xương đôi, toàn thân bị bén nhọn cốt thứ bao khỏa ác quỷ đao khách. Diệp Mặc nhìn thấy một màn này, cũng là nháy mắt bị người này biến hóa kinh hai đến. Bởi vì đối phương phiên này biến hóa về sau, tỏa ra một loại cực hạn cứng rắn cảm giác cùng với sắc bén cảm giác. Cái này loại cảm giác liền phảng phất có thể xuyên thấu bất luận cái gì phòng ngự cùng chặt đứt bất luận cái gì thép như sắt thép. "Bạo quân, cho ta đứng vững, trước ngăn chặn người này. Ngươi có thể tại thời khắc mấu chốt tùy ý sử dụng thai diệt long thiểm, ta có thể chịu đựng được." Diệp Mặc nhíu mày, trong lòng đem ý nghĩ của mình truyền đạt cho Bạo Quân. Nghe nói như thế, Bạo Quân cũng liền bận rộn truyền đạt cho Diệp Mặc một cái tin tức. "Yên tâm đi, chủ, ngài trước tiên có thể cùng Bạch Ma thanh lý những này tạp ngư. Bạo Quân tuyệt sẽ không để ra hỏa này tìm tới bất kỳ quấy nhiễu nào các ngươi cơ hội." Chương 439, giao thủ. Chương 439, giao thủ. Theo âm thanh của Bạo Quân rơi xuống, võ đoàn trưởng giống như dã thú phát cuồng đồng dạng, trực tiếp nắm lấy to lớn cốt đao, chém ra một đạo chừng trăm mét dài vòng tròn hình đao khí, hướng về Diệp Mặc phương hướng đánh tới. Võ đoàn trưởng không nghĩ tới trước mắt tên này siêu phàm thất tinh sâu kiến cũng dám ngỗ nghịch chính mình lời nói, cho nên cả người thay đổi đến vô cùng phẫn nộ. Mà hắn hiện tại sử dụng một chiêu này, liền chí tôn nhất tinh cường giả đều muốn nhượng bộ lui binh, cho nên hắn không tin Bạo Quân còn có thể ngăn cản được. Lúc này, Diệp Mặc nhìn thấy một màn này, sắc mặt cũng lập tức thay đổi đến có chút nghiêm trọng. Hắn tuy nói có huyết tinh chi thần, gần như giống như là không chết, nhưng tên này chuẩn chí tôn một kích toàn lực, hoàn toàn có thể đem phụ cận hoang mạc chém ra một đầu dài mấy ngàn mét khe nước. Nếu như huyết tinh chi thân bị đối phương chém trúng, rất có thể sẽ trực tiếp sẽ khôi phục yên diệt. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc không có chút gì do dự, trực tiếp buộc phát ra toàn thân huyết khí lực lượng, điên cuồng hướng về thứ tư cảnh giới khu chỗ sâu chạy đi. Bạch Ma thấy thế, cũng là theo sát Diệp Mặc. Mà Bạo Quân nhìn xem võ đoàn trưởng vạch phá bầu trời chẳng kích, đột nhiên há miệng ra, xúc tích một phát hai diệt long thiểm hướng thẳng đến đao khí đánh tới. Theo đao khí cùng long thiểm chạm vào nhau, toàn bộ tử vong qua bích nháy mắt buộc phát ra một đoàn như liệt dương bạch quang, trực tiếp đem mấy ngàn mét khu vực bao trùm. Lúc này, Tiêu Lâm Thiên Chính dẫn theo một đám truyền kỳ cấp giáo quan cũng đi tới thứ tư cảnh giới khu bên trong. Làm bọn họ nhìn xem trong hoang mạc cái này mơ hồ có 2000 mét khoảng trường đường kính hô sâu, cùng với không ngừng nổi lên báo cắt gió lúc lúc, không nhịn được cảm giác được tê cả da đầu. "Tiêu đại nhân, phía trước hình như có chuẩn chí tôn cấp cường giả tại chiến đấu." Trịnh Sơn trên trán toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh, có chút run rẩy chỉ hướng nơi xa to lớn hô sâu nói: "Ta biết, không cần ngươi nhắc nhở. Chúng ta trước tại chỗ này quan sát bên dưới, nhìn nhìn tới đấy là cái kia hai người tại giao thủ a." Sắc mặt Tiêu Lâm Thiên ngưng trọng nhìn xem hố sâu phương hướng, ngữ khí lạnh lùng nói: "Tiêu đại nhân, hình như Diệp tiểu thư liền ở vị trí kia, nàng chắc là không có chuyện gì đâu." Trong đó một tên truyền kỳ cường giả nhịn không được nhắc nhở một câu nói. Nghe nói như thế, Tiêu Lâm Thiên con ngươi đột nhiên co rụt lại, mặt bên trên lập tức hiện ra vẻ âm trầm. "Đi, theo ta tới xem. Nếu là Diệp tiểu giao chết tại nơi này, cái kia không thể nghi ngờ là làm rối loạn ta ra ra kế hoạch. Đến lúc đó cho dù là Hồng Chí Tôn, cũng không thể thừa nhận ở ta ra ra lựa giận." Tiêu Lâm Thiên nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong, Tiêu Lâm Thiên trực tiếp vung tay lên, ra hiệu sau lưng mọi người đuổi theo, đội vàng hướng về hố sâu phụ cận bay đi. Lúc này, hố sâu biên giới bên kia, Diệp Mặc vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Mạnh như Trần lão như vậy truyền kỳ đỉnh phong cương giả, một kích phía dưới có thể bành sập một tòa ngàn mét rộng núi nhỏ. Hiện tại giao thủ với Bạo Quân tên này chuẩn chí tôn, thực lực đã vượt xa Trần lão, không thể nghi ngờ là Diệp Mặc từ trước tới nay giao thủ qua người mạnh nhất. Lúc đó Bạo Quân có khả năng phản sát Ngụy Vương cổ mộ Sa Quân, có như vậy một tia may mắn thành phần. Mà bây giờ tên này sử dụng thông hồn thao khống về sau chuẩn chí tôn, tuyệt đối so Xà Quân khó giải quyết không chỉ gấp 10 lần. Ha ha ha, không hổ là đoàn trưởng, một kích liền đem đầu kia hình dáng giống ma long quan tài linh diệt, thật đúng là cường a. Đoàn trưởng thực lực bây giờ càng ngày càng mạnh, một đao này lực sát thương, chỉ sợ so với chí tôn nhị tinh cường giả cũng không kém bao nhiêu. Sau lưng Võ Viêm không bầu trời xa xăm bên trong, hữu tử đoàn săn mộ một đám thành viên nhìn xem nhà mình đoàn trưởng bóng lưng, không nhịn được khen ngợi cùng thổi phồng nói. Vậy mà lúc này, Bọn họ khen ngợi cùng thổi phồng cũng không có để Võ Viêm cảm thấy thoải mái dễ chịu, ngược lại là cảm giác được giống như là bị hung hăng đánh mặt đồng dạng. Bởi vì, Bạo Quân đẳng cấp mới 47 cấp, so Võ Viêm thấp trọn vẹn 13 cấp. Giữa hai bên thực lực sai biệt khổng lồ như thế, nhưng Võ Viêm vừa rồi một kích toàn lực, vậy mà không thể đem Bạo Quân miểu sát, chỉ là đánh thành trọng thương mà thôi. Im ngay. Trên mặt Võ Viêm có vẻ hơi nóng bỏng, vội vàng quay đầu quát lớn một tiếng. Nghe nói như thế, mọi người một mặt ngậm bực đồng thời, cũng không khỏi đến câm như hến. Đoàn trưởng, ngài vì sao phát như vậy lớn hỏa? Chẳng lẽ đầu kia Ma Long Quan Linh không có chết? Cung họ thanh niên không chịu nổi hiếu kỳ, lập tức hơi nghi hoặc một chút nói. Võ Viêm nghe vậy, vốn muốn tiếp tục nổi giận. Thế nhưng hắn nhớ tới đến cung họ thanh niên giá trị về sau, sắc mặt ngược lại là hòa hoãn không ít. Tiểu cung, ngươi nói không sai, đầu kia Ma Long xác thực không có chết. Võ Viêm ngữ khí bình thản nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là lộ ra vô cùng vẻ mặt kinh ngạc. Mà đúng lúc này, đột nhiên một tiếng long khiếu đột nhiên từ hố sâu dưới đáy vang lên. Chỉ thấy bị cắt vàng vùi lấp hố sâu dưới đáy, một đầu toàn thân đều là vết thương, máu me đầm địa Ma Long chậm rãi từ trong hố sâu bò ra. Trước mắt Ma Long mặc dù nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng khí tức của nó ổn định, phản phất không có có nhận đến bao lớn thương thế đồng dạng. Bởi vì Bạo Quân biến dị thành long tộc về sau, cho nó mang đến vô cùng kinh khủng sinh mệnh lực cùng lực phòng ngự, lúc này miệng vết thương trên người Bạo Quân chính lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt ngay tại khép lại. Hố sâu diện ngoài, Diệp Mặc nhìn thấy Bạo Quân tựa hồ không có trở ngại, không nhịn được thở dài một hơi. Đối với hắn mà nói, Bạo Quân chính là kiềm chế tên này chuẩn chí tôn chủ lực. Nếu như Bạo Quân không thể cùng tên này chuẩn chí tôn chống lại lời nói, cái kia Diệp Mặc chỉ có thể nghĩ biện pháp mang Diệp Tiểu Giao đảm mệnh. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức phân ra một tia linh lực cho Thất Thất. Thất Thất, cho Bạo Quân mặc lên duy trì liên tục khôi phục a. Diệp Mặc truyền âm nói. Câu nói này sau khi nói xong, cách đó không xa trong băng quan lập tức bay ra ba đạo mang theo hàn băng tiên lực quỷ hồn, vọt thẳng hướng về phía Bạo Quân, tại Bạo Quân quanh thân vần quanh. Phải nghĩ biện pháp để những cái kia truyền kỳ tới giết đi ta. Diệp Mặc ngẩng đầu nhìn đứng tại sau lưng võ đoàn trưởng một đám truyền kỳ, không nhịn được nhíu nhíu mày. Rất hiển nhiên, đám gia hỏa này giống như là sang đây xem hy kịch. Bởi vì bọn họ toàn bộ đều tin tưởng nhà mình đoàn trưởng thực lực, cho nên không có ý định đúng tay. Một bên, Bạch Ma liếc qua Diệp Mặc, lập tức minh bạch đối phương suy nghĩ. Chỉ thấy Bạch Ma khỏe miệng hơi dương lên, hướng phía trước đi một bước, trong giọng nói mang theo vô hạn niệm ai, nói: "Kiệt kiệt kiệt, 60 cấp đánh 47 cấp còn không thể miểu sát, ngươi thật là yêu à." Lời này vừa nói ra, trong mắt của Võ Viêm lập tức hiện lên vẻ phẫn nộ. Một cái nho nhỏ zombie cũng dám trào phúng bản tọa, quả thực tự tìm cái chết. Võ Viêm quát lạnh nói. Nói xong, hắn trực tiếp giơ lên trường đao, hung hăng hướng về Bạch Ma cùng Diệp Mặc vị trí đánh ra một đạo kinh khủng hình cung đao khí. Lúc này, sớm đã khôi phục đầy trạng thái Bạo Quân thấy cảnh này, trực tiếp chấn khởi phía sau Ma Long chi rực bay đến giữa không trung, ngưng tụ ra một đạo hai diệt long thiểm hướng về đao khí đánh tới. Đối thủ của ngươi là ta. Bạo Quân chặn lại võ đoàn trưởng thả ra đao khí phía sau, phản phất cũng không có đem đối phương để vào mắt, ngựa khí cực kỳ bình tĩnh nói: "Ngươi cái tên này, vậy mà có thực lực như thế, chẳng lẽ ngươi là thuần huyết long tộc Quan Linh?" Sắc mặt võ đoàn trưởng xanh xám mà hỏi, nhưng mà hắn đồng thời không có đạt được Bạo Quân bất kỳ đáp lại nào. "Ha ha ha, tốt tốt tốt. Bản tọa mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào đánh chết ngươi, nhưng bản tọa ngược lại muốn xem ngươi làm sao còn có thể bận tâm ngươi khế ước chủ an uy." Võ đoàn trưởng cười như điên nói. Nói xong, hắn trực tiếp quay đầu nhìn sau lưng mọi người một cái, ngữ khí lạnh lùng nói: "Các ngươi cùng tiến lên, giúp ta sống bắt tiểu tử kia." Chương 440, tiến vào băng quan. Chương 440, tiến vào băng quan. Theo lời của võ đoàn trưởng âm rơi xuống, trừ ra cung họ thanh niên bên ngoài mặt khác bảy tên trung vị truyền kỳ, toàn bộ đều là biến thành một đạo lưu quang hướng về Diệp Mặc phương hướng phóng đi. Lúc này, Diệp Mặc nhìn thấy một màn này, khóe miệng lập tức nở một nụ cười. "Bạch Ma, tiếp xuống chủ yếu liền dựa vào ngươi đánh tan bọn họ à, ta có thể chỉ có thể đối phó một hai cái truyền kỳ lục tinh. Ghi nhớ, ngươi có thể cho bọn họ lưu toàn thi lời nói, liền nhất định muốn lưu. Dù sao ngươi thi khí chấn đạn quá lâu vô dụng, là thời điểm nên hiển uy." Diệp Mặc quay đầu nhìn hướng Bạch Ma nói. Bạch Ma nghe vậy, trong mắt lập tức hiện lên khát máu chi sắc, vội vàng gật đầu nói: "Yên tâm đi, chủ, bọn gia hỏa này cầm ta không có biện pháp nào, ngài vẫn là chú ý nhiều hơn an toàn của mình." Nói xong, Diệp Mặc thân hình trực tiếp lui nhanh, lập tức hóa làm một đạo huyết ảnh hướng về nơi xa chạy đi. Mà Bạch Ma cũng không có lưu tại nguyên chỗ, bởi vì nó biết tiếp xuống Bạo Quân cùng chuẩn chí tôn chiến đấu sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Nếu như tiếp tục ở tại phiến khu vực này lời nói, cả hai chiến đấu bên trong bạo phát đi ra dư uy, tuyệt đối sẽ đối với nó tạo thành to lớn ảnh hưởng. 10 phút phía sau, Diệp Mặc cùng Bạch Ma trực tiếp cách xa Bạo Quân cùng chuẩn chí tôn vị trí khu vực, đi tới một tòa cự đại trên đồi cát. Phía khu vực này vô cùng bao la, nhìn qua tràn đầy hoang vu, không thể nghi ngờ là một chỗ rất tốt chiến đấu nơi. "Ha ha, các ngươi hai cái làm sao không trốn? Các ngươi dám sát hại Hồng tiểu thư, lại đối võ lao đại nói năng lô mãng, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đã các ngươi bây giờ chọn lựa phiến khu vực này xem như nghĩa địa, vậy chúng ta liền thành toán các ngươi, cam đoan để các ngươi táng thân cắt trong biển." Một tên dẫn đầu độc nhãn chuyên kỳ nhìn xem Diệp Mặc cùng Bạch Ma, lạnh như băng nói. Nghe nói như thế, Diệp Mặc cùng Bạch Ma nhìn nhau, theo hai cái sau đều là ngầm hiểu lẫn nhau, trực tiếp hóa thành một đỏ một đen hai đạo tàn ảnh hướng về cái này bảy vị trung vị truyền kỳ vào tới. Lúc này, Diệp Mặc không có bất kỳ cái gì lưu thủ, vừa lên đến chính là trực tiếp ẩn thân, biến mất tại trong giữa không trung chuẩn bị đánh lén một người trong đó. Bạch Ma tựa hồ là đối với chính mình thực lực vô cùng tự tin, cho nên nó không có lựa chọn giống như Diệp Mặc chỉ chọn một người hạ thủ. mà là bộc phát ra bảy đạo như là thùng nước thô đồng dạng gai nhọn xúc tu, hướng về bảy vị truyền kỳ đâm tới. Điều trùng tiểu kỹ. Độc nhãn truyền kỳ nhìn xem bạch ma xúc tu, trong lòng lẩm nhẩm một tiếng. Tại hắn triệu hồi ra quan tài linh đồng thời, hắn trực tiếp thi triển thông hồn thao khống, đem chính mình biến thành một tôn to lớn nham thạch cự nhân. Mặt khác truyền kỳ thấy thế, cũng là không có quá mức tự đại, toàn bộ bắt đầu sử dụng thông hồn thao khống. Rất nhanh, theo vô số tiếng nổ vang lên, phía khu vực này cuồn cắt trực tiếp bị Diệp Mặc đám người chiến đấu san bằng thành đất bằng. Mà lúc này, những này trong truyền kỳ trừ ba tên lực phòng ngự cực kỳ khủng bố bên ngoài truyền kỳ, còn lại truyền kỳ nhộn nhịp nhận lấy hoặc lớn hoặc nhỏ thương thế. Một người trong đó bởi vì Diệp Mặc sử dụng phá tà chân quyền tập kích, vậy mà trực tiếp bị một quyền đánh nổ thông hồn phía sau quan tài linh nhục thân, đồng thời lưu tại quan tài linh linh hồn không gian bên trong chấn quan sư linh hồn, cũng là bởi vì một quyền này xuyên thấu năng lực, bị vành biến thành cho bụi. Mà mấy tên khác truyền kỳ, cũng là bởi vì bạch ma xúc tu gai nhọn quá mức bá đạo, bọn họ cho dù là làm ra một chút phòng ngự cùng tránh né, nhưng vẫn đang bị gai nhọn trực tiếp đâm xuyên nhục thân. Hai gia hỏa này, vậy mà có thể càng cấp 9 đánh làm chúng ta bị tổn thất. Cuối cùng là cái gì yêu nghiệt? Vì cái gì chúng ta rõ ràng như thế cường, lại biến thành hai gia hỏa này bối cảnh tấm? Chúng ta tập trung ở cùng nhau, không muốn luôn cuống tay chân. Chúng ta có thể là trong truyền kỳ tinh anh, chẳng lẽ như thế nhiều người còn không đối phó được bọn họ sao? Còn lại 6 tên truyền kỳ nghị luận ầm ĩ nói. Giờ khắc này, bọn họ rất biết rõ, bọn họ cựu tử đoàn săn mộ gặp phải quái thai. Bởi vì bọn họ trước đây chưa bao giờ từng thấy giống Diệp Mặc như yêu nghiệt này trấn quan sư, cũng chưa bao giờ thấy qua giống Bạo Quân cùng Bạch Ma như vậy không hợp thói thường quan tài linh. Các vị, cùng nhau ra chiêu đi. Hai gia hỏa này năng lực công kích mặc dù cường, nhưng lực phòng ngự tuyệt đối không thể có thể giống đầu kia ma long đồng dạng đáng sợ. Sắc mặt độc nhãn truyền kỳ ngưng trọng nói. Nói xong, 6 tên truyền kỳ đều là bộc phát ra riêng phần mình tối cường chiêu thức, không muốn mạng hướng về Diệp Mặc cùng Bạch Ma đập tới. Trong chớp mắt, trên đồi cắt bầu trời lập tức xuất hiện vô cùng hào quang rực rỡ. Từng đạo mãnh liệt năng lượng công kích giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng, trực tiếp đem ngàn mét bên trong bầu trời bao trùm, để Diệp Mặc cùng Bạch Ma tránh cũng không thể tránh. Nhìn lên bầu trời bên trong những này cấp tốc bay tới công kích, Diệp Mặc không có lựa chọn nào khác. Dù sao gắng gượng chống đỡ về sau, muốn khôi phục thành trạng thái như cũ, còn cần tiêu tốn một chút thời gian. Nghĩ đến cái này, Diệp Mặc hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp đem Thất Thất liền với băng quan cùng nhau đợi tới. Bạch Ma, chúng ta vào băng quan. Diệp Mặc quay đầu nhìn về Bạch Ma nói. Nói xong, Thất Thất cũng là ngầm hiểu, trực tiếp đem băng quan làm lớn ra mấy lần. Mà Diệp Mặc cùng Bạch Ma cũng là thuận thế tiến vào bên trong băng quan, tránh né cái này 6 tên truyền kỳ lục tinh cường giả công kích. Sau một lát, theo 6 tên truyền kỳ đình chỉ công kích, trước mắt mảnh này hoang mạc hơn ngàn mét khu vực đã bị đánh ra vô số hố to. Là trước kia chiếc kia băng quan, tiểu tử này cùng Bạch Phát Tang Thi còn chưa có chết. Độc Nhãn truyền kỳ nhìn xem lông tóc không hao tổn băng quan, trong mắt lóe lên vẻ không thể tin nói. Mặc kệ, chúng ta tiếp tục đánh nó, ta cũng không tin cái này cửa ra vào băng quan anh không phá. Độc Nhãn truyền kỳ phẫn nộ nói. Liên tại 6 tên truyền kỳ đang muốn xuất thủ thời điểm, không bầu trời xa xăm bên trong lại xuất hiện 10 đạo thân ảnh. Cái này 10 đạo thân ảnh khí tức không hề yếu, thực lực đều tại truyền kỳ trở lên. Bất quá thân thể bọn hắn bên trên nhưng lại có một cái rất rõ ràng đặc điểm, đó chính là xuyên vào Diệt Ma quân đoàn y phục tác chiến. Các vị, các ngươi là thay Hồng Liên học viên qua đến báo thù a? Tiêu Lâm Thiên nhìn xem cựu tử đoàn săn mộ một đám truyền kỳ, trên mặt ý cười nói. Nghe nói như thế, trên mặt Độc Nhãn truyền kỳ lập tức lộ ra vẻ lạnh lùng nói, các ngươi là qua tới làm gì? Chẳng lẽ là muốn ngăn trở chúng ta? Tiêu Lâm Thiên nghe vậy, lập tức lắc đầu nói, không không không. Chúng ta là vì vừa bạn tiếp vào thông tin, nói có người xâm nhập thứ tư cảnh giới khu, sát hại Hồng Liên học viên. Hiện tại chúng ta là tới là Hồng Liên học viên lấy lại công đạo. Ha ha, các ngươi những người này tới thật là đủ chậm. Hồng Tôn nữ nhi bởi vì các ngươi bảo hộ bất lực mà chết, các ngươi khó thoát liên quan. Các ngươi liền chuẩn bị tiếp nhận Hồng Tôn lửa giận a? Độc Nhãn truyền kỳ nhìn chòng chọc vào Tiêu Lâm Thiên, âm thanh lạnh lùng nói: "Xin lỗi, Hồng Liên học viên đã chết, chuyện này nói cái gì cũng đã chậm." Trên mặt Tiêu Lâm Thiên lộ ra một tia xin lỗi nói. Nói xong, hắn lập tức giơ ngón tay hướng về phía sâu trong hầm băng quan, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn, giọng bình tĩnh nói: "Các vị, tất nhiên là chúng ta bảo hộ bất lực, cái kia như thế sai lầm chúng ta nhận. Các ngươi vừa rồi đều tiêu hao không ít linh lực, vậy kế tiếp các ngươi liền hảo hảo một bên nghỉ ngơi khôi phục linh lực, a ta sẽ dẫn sau lưng cái này 9 tên truyền kỳ, thay các ngươi đem hắn từ cái này cố quan tài bên trong bước đi ra, sau đó bắt sống hắn giao cho các ngươi xử lý." Chương 441, giảng co, Diệp Mặc tính toán. Chương 441, giảng co, Diệp Mặc tính toán. Nghe đến Tiêu Lâm Thiên lời nói này phía sau, Độc Nhãn truyền kỳ cũng không tốt lại nói cái gì. Dù sao vừa rồi bọn họ 7 tên truyền kỳ lục tinh cường giả hợp lực vây quét Diệp Mặc cùng Bạch Ma, cũng không có lấy được bất kỳ ưu thế nào. Ngược lại là bởi vì Diệp Mặc cùng Bạch Ma quỷ dị thủ đoạn, để bọn họ hao tổn một người, còn để bọn họ nhận lấy khác biệt trình độ thương thế. Mặc dù nếu như bọn hắn một mực rông dài, có lẽ có năng lực kéo Diệp Mặc xuống nước, thế nhưng vừa nghĩ tới di tích chỗ sâu long tộc bí cảnh vẫn chờ bọn họ đi thăm dò, bọn họ lại không muốn để chính mình dễ dàng bị tổn thương. Trước mắt, cựu tử đoàn săn mộ truyền kỳ cầm trong hố sâu cái này cửa ra vào băng quan không có biện pháp gì. Bởi vì bọn họ vừa mới thấy qua cái này cửa ra vào băng quan gắng gượng chống đỡ chuẩn chí tôn công kích, không có nhận đến bất kỳ tổn thương gì. Mà bây giờ đã hấn căn cứ người đến, đồng thời chủ động muốn đi phá mở miệng này băng quan, vậy bọn hắn người của cựu tử đoàn săn mộ hoàn toàn có thể ở một bên tĩnh dưỡng, đem cái vấn đề khó khăn này rời đi cho đặc huấn căn cứ người. Đi, đã các ngươi có phương pháp đem bọn họ từ trong băng quan bước đi ra, vậy chuyện này liền giao cho các ngươi. Người của cựu tử đoàn săn mộ chúng ta liền ở một bên cho các ngươi lựa trận, đem phiến khu vực này bắt đầu phong tỏa. Độc Nhãn Truyền Kỳ nhìn hướng Tiêu Lâm Thiên nói. Tiêu Lâm Thiên nghe vậy, trên mặt không nhịn được lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Nếu biết rõ, hắn sư tôn có thể là đại danh đỉnh đỉnh Lâm Chí Tôn, cho nên trong tay của hắn hoặc nhiều hoặc ít sẽ có như vậy mấy món Lâm Chí Tôn luyện chế cho bảo vật của hắn. Chỉ thấy Tiêu Lâm Thiên mang theo một đám đặc huấn căn cứ truyền kỳ, chậm rãi hướng về hố sâu phương hướng rơi xuống. Sau đó hắn trực tiếp từ trong không gian thương khố móc ra một cái đồng tiền thất tinh kiếm nắm trong tay. Diệp huynh đệ, không nghĩ tới chúng ta sẽ lấy cái này loại phương thức gặp mặt, thật sự là thế sự vô thường a. Tiêu Lâm Thiên nhìn hướng trong băng quan mơ hồ bóng người, không nhịn được lắc đầu cười nói. Trong băng quan, Diệp Mặc nghe đến Tiêu Lâm Thiên lời nói này, tự nhiên cũng đoán được Trường Chí Tôn mang người đã cùng Tiêu lão cậu bọn họ đánh nhau. Mà Tiêu Lâm Thiên xuất hiện ở đây, không thể nghi ngờ là trực tiếp chân tướng phơi bày, dứt khoát không trăng bước. Tiêu Lâm Thiên, thật không nghĩ tới ngươi là táng hồn giáo người. Ta là thật thay Lâm lão cảm thấy không đáng a. Diệp Mặc nhìn hướng bên ngoài băng quan Tiêu Lâm Thiên, ngữ khí lạnh lùng nói. Ha ha ha, ta sư tôn một kẻ hấp hối sắp chết, có khả năng dạy dỗ đến ta như vậy thiên tài tuấn kiệt, đã rất đáng. Chỉ chờ tới lúc thần giáo giáo chủ khôi phục thực lực, Diệt Ma quân đoàn sẽ không còn tồn tại. Đến lúc đó nếu như ta trở thành thần giáo thượng bị người, ta sẽ nhớ tới tình cũ, đem sư tôn đối ta bồi dưỡng kinh lịch viết đến thần giáo trải qua điện bên trong, để danh hào của hắn bị người hậu thế chỗ biết rõ. Tiêu Lâm Thiên thần sắc có chút hưng phấn nói. Nghe nói như thế, trong mắt của Diệp Mặc lập tức hiện lên mãnh liệt sát ý. Nếu biết rõ Lâm Chí Tôn cùng Táng Hồn giáo có không chết không thôi thâm cựu đại hận, đối phương loại này cách làm không thể nghi ngờ là đang vũ nhục Lâm Chí Tôn. Tiêu Lâm Thiên, nhìn ra được ngươi rất tự tin, bất quá ngươi cho rằng ngươi cùng đám này tạp ngư liền có thể đối phó ta sao? Ta hôm nay liền muốn thay Lâm lão thanh lý môn hộ. Diệp Mặc ngữ khí lạnh lùng nói. Nói xong, chỉ thấy Diệp Mặc cùng đột nhiên từ trong băng quan bay ra. Một giây sau, chỉ thấy Diệp Mặc ngưng tụ ra phá tà chân quyền, một quyền liền hướng về Tiêu Lâm Thiên phương hướng đập tới. Tiêu Lâm Thiên thấy thế, lập tức con ngươi co rụt lại, hướng thẳng đến phía sau thối lui. Mà mặt khác đặc huấn căn cứ truyền kỳ cũng là không có chút gì do dự, trực tiếp đi ra đứng vững Diệp Mặc đạo này công kích. Bởi vì Tiêu Lâm Thiên hiện nay thực lực mới truyền kỳ nhị tinh, cho nên hắn chỉ có thể tránh né. Mà mặt khác truyền kỳ cũng là đoán sai Diệp Mặc một quyền này khủng bố. Chỉ thấy Diệp Mặc màu vàng quyền kình trực tiếp xuyên thấu qua một tên truyền kỳ tam tinh cường giả phòng ngự, hung hăng đập vào tên này trên người trung vị truyền kỳ, đem đánh bay ra ngoài, trong miệng nôn như điên máu tươi, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi liền loại này thực lực, cũng dám qua đi tìm cái chết. Vốn ma không thể tùy tiện miểu sát những cái kia truyền kỳ lục tinh. Thế nhưng đối phó các ngươi, còn không phải dễ như trở bàn tay. Bạch Ma cười gằn, vọt thẳng vào trước mắt những này đặc huấn căn cứ đến truyền kỳ bên trong. Chỉ thấy trên người hắn bộc phát ra vận mẹo màu đen gai nhọn, hướng thẳng đến trong đó hai tên truyền kỳ tứ tinh trái tim của trấn quan sư lâm tới. Phốc phốc. Mấy đạo vận mẹo màu đen gai nhọn nháy mắt giống như thiểm điện, trong nháy mắt liền đâm vào cái này hai tên truyền kỳ tứ tinh trong cơ thể của trấn quan sư. Mà cái này hai tên truyền kỳ tứ tinh trấn quan sư liền như là tùy tiện có thể nắm nát sâu kiến đồng dạng, một kích phía dưới liền bị Bạch Ma miểu sát. Kiệt kiệt kiệt. Không chịu nổi một kích. Bạch Ma nhìn hướng Tiêu Lâm Thiên đám người, khóe miệng quét ra thành khoa trương đường cong, khinh miệt cười nói: "Sớm tại hơn một tháng phía trước, Bạch Ma còn cần dẫn nổ chuẩn chuyển kỳ thi thể mới có thể làm đến đánh giết 55 cấp tả hữu ma vật. Nhưng bây giờ, nó vẹn vẹn chỉ là mấy đạo thường thường không có gì lạ xuyên thấu chi thứ, liền có thể tùy tiện xóa bỏ đã từng cần phí đem hết toàn lực mới có thể chiến thắng đối thủ. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi nên sẽ không cho rằng chủ ta cùng bốn ma là bởi vì sợ mới trốn vào băng quan a. Ha ha ha, chúng ta không vào băng quan giả dạng làm nhận sợ lời nói, vậy các ngươi bảy kiến cỏ này dám tới sao?" Sắc mặt Bạch Ma giữ tợn cười như điên nói. Một giây sau, nó trực tiếp dùng gai nhọn xúc tu cuốn lấy hai cỗ truyền kỳ tứ tinh thi thể, đồng thời truyền vào thi ma cương độc, đem cái này hai tên truyền kỳ chuyển hóa thành zombie tử thể. Nhiều như thế thu săn, thật muốn duy nhất một lần nổ cái vỡ nát a. Bạch Ma liếm liếm vẻ miệng, trong mắt hiện ra sát ý nói: "Các loại, Bạch Ma, ta phát hiện bọn họ thông hồn thao không phía sau, bởi vì là lấy bọn họ linh hồn làm chủ, đánh giết bọn hắn quan tài linh thân không có kinh nghiệm. Chúng ta bây giờ duy nhất một lần đem bọn họ làm thịt, vậy coi như có chút lãng phí. Không bằng chờ bọn hắn triệu hồi ra quan tài linh về sau, ngươi lại dùng thi bạo." Đúng lúc này, thân ảnh của Diệp Mặc lập tức lập lòe đến một bên, vô bả vai Bạch Ma một cái thấp giọng nói. Bạch Ma nghe vậy, vốn là muốn dùng thi khí chấn đãng đem mọi người miểu sát ý nghĩ, lập tức bị nó ép xuống. Bởi vì miểu sát những này truyền kỳ là chuyện nhỏ, thế nhưng không chiếm được kinh nghiệm lời nói, đó chính là đại sự. Lúc này, bởi vì Diệp Mặc cùng Bạch Ma vừa rồi xuất thủ quá mức nhanh nhẹn, hiện tại đặc huấn căn cứ truyền kỳ sớm đã lui ra mấy chục trượng, cách không cùng Diệp Mặc cùng Bạch Ma giằng co. Diệp Mặc quét mắt một cái đã cách xa xa Tiêu Lâm Thiên đám người, khóe miệng lập tức lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, trầm trọng nói: "Các ngươi hiện tại cộng lại, tổng cộng có 13 tên truyền kỳ. Bất quá các ngươi thực lực thực sự là quá yếu, dễ dàng bị ta cùng Bạch Ma đánh chết. Đề nghị của ta là, các ngươi lui ra thông hồn thao khống, đều đem chủ chiến quan tài linh thả ra, sau đó đồng loạt ra tay đối phó ta, có lẽ các ngươi còn có thể có chút phần thắng. Dù sao các ngươi thêm lên, cũng coi như có 26 cái 50 cấp trở lên bá chủ, ưu thế tại các ngươi." Diệp Mặc giọng bình tĩnh nói. Lời này vừa nói ra, cựu tử đoàn săn mộ còn lại 6 tên trung vị truyền kỳ cùng với đặc huấn căn cứ còn lại 7 tên truyền kỳ, trên mặt đều ra lộ ra âm tình bất định thần sắc. Bởi vì bọn họ cảm thấy Diệp Mặc nói, tựa như là có chút đạo lý. Nếu như bọn họ thật làm như vậy, đích thật là ưu thế to lớn. Diệp Mặc, không nghĩ tới cái này mới mấy chục ngày không thấy, ngươi liền có loại này thực lực. Tiêu Mỗ thật đúng là xem thường ngươi. Tiêu Lâm Tiên nhìn xem Diệp Mặc, trong mắt lóe lên vẻ kiêng dè nói: "Bất quá ngươi sắp chết đến nơi cũng đừng cố làm ra vẻ, chúng ta như thế nhiều người cùng tiến lên, ngươi chẳng lẽ còn có thể phản kháng không được?" Tiêu Lâm Tiên âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong, Tiêu Lâm Tiên rất bình tĩnh thối lui ra khỏi thông hồn trạng thái, đem chính mình chủ chiến quan tài linh kim giáp cương thi hướng về phía trước đẩy một cái. Mọi người nhìn thấy Tiêu Lâm Tiên như vậy thao tác phía sau, xoắn suýt 2 giây, cũng là lui ra thông hồn trạng thái, chuẩn bị hiệp trợ riêng phần mình chủ chiến quan tài linh tiến hành chiến đấu. Lúc này, Tiêu Lâm Tiên nhìn xem Diệp Mặc cái kia mang theo ánh mắt hưng phấn, luôn cảm giác chỗ nào có chút kỳ quái. Vì cẩn thận lý do, Tiêu Lâm Tiên chậm rãi hướng về phía sau lui lại mấy bước, trực tiếp lui đến đặc huấn căn cứ chúng huấn luyện viên sau lưng. Trịnh Sơn, trôi này thất tinh kiếm là Lâm Chí Tôn luyện chế, trong đó có hắn phong linh trận. Chỉ cần có thể chảy ra đối thủ, liền có thể nháy mắt phong ấn đối thủ linh lực, để luôn là người bình thường. Tiêu Lâm Tiên đem trong tay trôi này đồng tiền thất tinh kiếm, giao cho đặc huấn căn cứ cao thủ số 1 Trịnh Sơn. Sau đó hắn nhìn hướng Trịnh Sơn, ngữ khí cực kỳ trịnh trọng nói: "Thanh kiếm này ta hiện tại liền giao cho ngươi, ngươi giúp ta đem tiểu tử này chém. Nếu như ngươi có khả năng thành công bắt sống hắn lời nói, thanh kiếm này sau này sẽ là ngươi."